Chương 165, nghị sự chương 165, nghị sự Tiêu gia trong phòng nghị sự đèn đuốc sáng trưng, tất cả hạch tâm thành viên tề tụ một đường. Tam trưởng lão Tiêu Ly dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, gia chủ, lão hủ thực sự không hiểu, vì sao muốn đối những cái kêu biên thủy tiểu quốc người lễ ngộ như thế.
Đúng vậy.
Tiêu Diễm tộc đệ Tiêu Đường vỗ bàn đứng dậy, mặt mũi tràn đầy phẫn uất, những cái kia hương giả thôn phu cũng xứng thụ ta Tiêu gia đãi ngộ như vậy. Đáng giận hơn là Liễu Kình Thiên, dám mạnh tác ta vất vả có được tình báo. Cái này Tiêu gia, chung quy là chúng ta họ Tiêu người Tiêu gia. Tiêu Sông cùng Tiêu Huyền trao đổi cái ánh mắt. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, Cố Huyên đối Tiêu gia có đại ân, nhưng Nam Hoang Lâm bí mật một khi tiết lộ, chắc chắn cho gia tộc đưa tới tai họa ngập đầu. Việc này dừng ở đây. Tiêu Diễm đuốt đuốt huyệt thái dương, trầm giọng nói, Cố công tử một nhóm, cực có thể trở thành chúng ta trọng yếu hợp tác đồng bạn. Hắn nguyên bản kế hoạch thương thảo gia tộc dược liệu con đường phát triển công việc, lại không nghĩ đám người trước đối quý khách nổi lên, cái này khiến hắn cảm thấy khó giải quyết. Nhị trưởng lão lạnh hừ một tiếng, khô gầy ngón tay đập mặt bàn, khách hàng lớn có thể lớn bao nhiêu? Chẳng lẽ nghĩ giá cao mua giá thấp bán? Chúng ta Tiêu gia những năm này chịu thiệt, tổn hại, bất lợi còn ít sao? Đại trưởng lão đông nhiên vỗ bàn một cái, chấn động đến chén trà đinh đương rung động, làm cản. Tháng trước nếu không phải Cố công tử kia 8 triệu lượng hoàng kim dược liệu đơn đặt hàng, các người đám lao gian này đâu còn có thể an an ổn ổn ngồi ở chỗ này uống trà. Đó bất quá là nhị trưởng lão đang muốn tranh luận, đột nhiên lời nói xoay chuyển, coi như như thế, bây giờ lại tìm mua sắm đường tắt chữ hàng dược liệu, nguồn tiêu thụ lại ở nơi nào? Thanh loạn thành dược liệu thị trường sớm đã bão hòa, chẳng lẽ lại muốn chúng ta thâm hụt tiền kiếm đào to? Đại trưởng lão lông mày nhíu chặt, nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Diễm, gia chủ, vì sao đột nhiên muốn phát triển mua sắm con đường? Hẳn là Tiêu Diễm âm thầm cười khổ. Hắn cũng không thể nói thẳng Cố Uyên bên kia còn có càng lớn nhu cầu, dù sao 800 triệu hai đơn đặt hàng đã để các tộc nhân khó có thể tin. Ngay tại hắn do dự thời khắc, ngoài cửa hộ vệ vội vàng đến báo, khởi bẩm gia chủ, Liễu Kình Tiên Liễu công tử cầu kiến, nói là cần dược liệu sinh ý. Tiêu Diễm nhãn tình sáng lên, nhớ tới Cố Uyên từng đề cập qua hợp tác công việc, vội vàng nói, mong mời. Liễu Kình Tiên một bộ thanh sam thong dong đi vào, gặp cả sảnh đường Tiêu gia cao tầng tề tụ, ôn quyền tạ lỗi, tại hạ mạo muội, không biết chư vị ngay tại nghị sự, không bằng ngày khác. Liễu công tử đến rất đúng lúc. Tiêu Diễm nhiệt tình đón lấy, tự mình dẫn hắn nhập tọa, không biết hôm nay đến đây cần làm chuyện gì. Nhị trưởng lao híp mắt dò xét Liễu Kình Thiên, âm dương quái khí mà nói, Bắc Linh giới dược liệu chủng loại phong phú, giá cả nhưng không rẻ. Liễu công tử nếu là tiểu đà tiểu nháo, không bằng đi thành Nam Phiên chợ đi dạo. Liễu Kình Thiên không lấy vì ngang ngược, cười nhạt một tiếng, tiền bối yên tâm, tại hạ đã đến nhà, tự nhiên có chuẩn bị mà đến. Tiêu Diễm sợ tổn thương hòa khí, trực tiếp cắt vào chủ đề, Liễu công tử cần nào dược liệu? Cứ nói đừng ngại. Từ nhất giai đến cao giai, hạ không nền tảng, bên trên không giới hạn. Liễu Kình Thiên nói lời kinh người, thấy mọi người biến sắc, lại bổ sung, đương nhiên, giá cả nhất định công đạo. Nhị trưởng lão suy cười một tiếng, khẩu khí thật lớn. Không biết Liễu công tử muốn bao nhiêu nhất giai linh dược? 10 cây, 100 cây. Liễu Kình Thiên từ trong tay áo lấy ra một quyển thẻ tre, chậm chậm triển khai, đây là sơ bộ danh sách, hẹn 300 loại nhất giai linh dược, mỗi dạng trước muốn 10 bản gốc. Phúc. Nhị trưởng lão chính nâng chung trà lên muốn uống trà, nghe được cái số này, cả kinh đem trong miệng nước trà đều phun tới. Mà ngồi ở nhị trưởng lão đối diện, là đã lâm vào trận mắt hốc mồm trạng thái đại trưởng lão. Liễu Kình Thiên câu kia mỗi dạng 10 vạn gốc lời lẽ hùng hồn, cả kinh đại trưởng lão ngay cả chạm mặt tới cháo bột đều quên tránh né. Từ ngực, đáng thương vị này đường đường nửa bước động hư cương giả, lại bởi vì nhất thời thất thần sinh sinh nuốt xuống cái này miệng tam lộ. Đợi đại trưởng lão hoàn hồn lúc, cổ họng đã không tự giác làm cái nuốt động tác. Ngồi đầy tân khách càng là từng cái ánh mắt tan rã, phản phất tập thể rơi vào trong mây mù. 10 vạn gốc đã thuộc kinh người, nhưng Liễu Kình Thiên báo ra hơn 200 loại dược liệu như đều theo này số. Đây chính là trọn vẹn 2000 vạn gốc linh thảo. Huynh trưởng thứ tội. Nhị trưởng lão cuốn bít dùng ống tay áo đi lau đối phương trên mặt nước đọng, tơ lụa tài năng tại đại trưởng lão mặt bên trên qua lại lề mề, làm cho trà nước đọng xóa đến càng vấn chút. Đại trưởng lão chỉ cảm thấy trong bụng rời sông lấp biển, trừng mắt nhị trưởng lão ánh mắt giống như muốn ăn sống thịt. Quanh thân chân khí đột nhiên phồng lên, hấp hơi áo bảo bạch hơi lượn lờ. Đợi chuyện sẽ cùng ngươi so đo. Từ trong hàm răng gạt ra uy hiếp cùng với bốc hơi hơi nước, trêu đến Tiêu gia đám người nhao nhao cúi đầu hé miệng, bả vai khả nghi rung động không thôi. Tiêu Diễm lấy lại tinh thần, vội vàng xác nhận, Liễu công tử, ngài là nói, mỗi loại nhất giai linh dược 10 bạc gốc. Đúng vậy. Liễu Kình Thiên thần sắc như thường, phản phất tại đàm luận một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, mà lại đây chỉ là cất bước số lượng. Tiêu Diễm cố nén kích động, thanh âm đều có chút phát run, không biết Liễu công tử còn có cái khác nhu cầu. Liễu Kình Thiên lại triển khai khác một quyển thẻ tre, nhị giai dược liệu 217 loại, mỗi loại đồng dạng 10 bạc gốc. Cái gì? Tiêu Đường trong tay bút lông lạch cạch rơi trên giấy, mực nước tung tóe một thân cũng không hề hay biết. Nhị trưởng lão Tiêu đứng người lên, Liễu công tử có biết nhị giai linh dược giá cả? Mỗi gốc chí ít trăm lạng bạc dòng. 217 loại, mỗi loại 10 bạc gốc, đây chính là hơn 2 tỷ lượng bạc. Liễu Kình Thiên mỉm cười, chỉ là 2 tỷ 2, không cần phải nói. Tiêu gia chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhìn về phía Liễu Kình Thiên ánh mắt dần dần trở nên cổ quái. Nhị trưởng lão nhịn không được thấp giọng nói, tiểu tử này sẽ không phải là đến tiêu khiển chúng ta à. Đúng lúc này, Liễu Kình Thiên lại mở miệng, còn có tam giai linh dược 159 loại, mỗi loại 10 bạc gốc. Phu phu một tiếng, Tiêu Đường trực tiếp từ trên ghế tuột xuống. Hai trưởng lão sắc mặt xanh xám, tam giai linh dược mỗi gốc chí ít ngàn lượng bạc. 159 loại, mỗi loại 10 bạc gốc, chí ít 15 tỷ lượng bạc. Liễu công tử chẳng lẽ trộm quốc gia nào quốc khố? Trong phòng nghị sự bầu không khí bỗng nhiên căng trương, Tiêu gia đám người nhìn về phía Liễu Kình Thiên ánh mắt đã mang tới mấy phần đề phòng cùng địch ý. Liễu Kình Thiên mới chợt hiểu ra, nguyên lai bọn hắn là lo lắng cho mình không có tiền. Tại Xích Tiêu quốc, hắn Liêu Kình Thiên danh hào chính là biển chữ vàng, từ không ai dám chất vấn hắn tài lực. Dân già, chính hắn đều quên cái này gốc dạ. Ha ha ha. Liêu Kình Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cười đến Tiêu gia đám người không hiểu đấu. Chư vị tiền bối, Liêu Kình Thiên thu hồi tiểu dung, nghiêm mặt nói, 10 vạn gốc, thiếu một gốc đều không được. Về phần bạc hắn cố ý kéo dài âm điệu, một hai cũng không có. Hai trưởng lao sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, Liêu công tử cái này là ý gì? Ta chỉ có hoàng kim. Liêu Kình Thiên nói, tay phải vung lên, một cái tiếp một cái lấy vạn lượng làm đơn vị chạm rồng kim dương chống rồng xuất hiện, chỉnh chỉnh tề tề chất đống tại trên bàn hội nghị. Đây là Tiêu Diễm trừng to mắt. Kim dương một cái tiếp một cái xếp, rất nhanh liền đem bàn hội nghị ép tới kẹt kẹt rung động. Răng rác một tiếng, cái bàn rốt cục không chịu nổi gánh nặng, đứt gãy ra, kim dương đập ầm ầm trên sàn nhà, chấn động đến toàn bộ phòng nghị sự cũng hơi rung động, trên sàn nhà xuất hiện từng đạo giống như mạng nhện khe hở. Liêu Kình Thiên lại giống không nhìn thấy, tiếp tục ra bên ngoài móc kim dương. Chỉ chốc lát sau, trong phòng nghị sự liền chất lên một tòa kim quang lóng lánh núi nhỏ, lâm vào mắt người đau nhức. Đây là 2000 vạn lượng hoàng kim, Liêu Kình Thiên vỗ vỗ tay, thiếu một vóc dáng, ta bồi 100 triệu. Tiêu Diễm cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, một cước đá văng đứt gãy cái bàn hải cốt, vung tay lên, đem hoàng kim đều thu nhập không gian chứa vật. Liêu Kình Thiên thì tiếp tục ra bên ngoài móc kim dương, phản phất hắn nhẫn chứa vật là cái hang không đáy. Đủ rồi đủ rồi. Tiêu Diễm liên tục quát tay, thanh âm đều có chút biến điệu, đã đủ thanh toán nhóm đầu tiên tiền hàng. Liêu Kình Thiên lúc này mới dừng tay, đảo mắt một vòng trận mắt hốc mồm Tiêu gia đám người, hơi hờn nói, vậy chúng ta tiếp tục. Thứ giai dược liệu. Tiêu Diễm tay run nhẹ nhẹ, nhỏ giọng nói, Cố công tử từng bằng dao, tứ giai lấy bên trên dược tài chiếu đơn thu hết. Không tệ. Liêu Kình Thiên gật đầu, bất quá dưới mắt tài lực có hạn, trước tăng cường cần thiết dược liệu tới. Hắn lại báo ra một chuỗi dược liệu tên, tứ giai linh dược 63 loại, ngũ giai linh dược 27 loại, số lượng xem tình huống mà định ra. Nói xong, hắn lại lấy ra 2 ước lượng hoàng kim, chất đầy hơn phân nửa phòng nghị sự, Tiêu gia chủ chờ ngài coi xong tổng lệnh, dùng cái khác dược liệu gom góp 40 tỷ lượng bạc là đủ. 40 tỷ hai. Tài lực có hạn. Tiêu Diễm thì thào tái diễn câu nói này, chỉ cảm thấy hết hồi phát khô, trong tay chén trà kém chút trượt xuống. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện Tiêu gia tất cả trưởng lão tất cả đều ngây ra như phỗng, ngay cả luôn luôn trầm ổn đại trưởng lão đều há to miệng, rất giống đầu cá rời khỏi nước. Chương 166, thật là thơm chương 166, thật là thơm. Nhị trưởng lão nhất trước lấy lại tinh thần, hắn bỗng nhiên bóp bắp đùi mình một thanh, đau đến nghe răng trợn mắt, cái này, đây không có khả năng. Liền xem như ân gia như thế đỉnh cấp thế gia, cũng không có khả năng tiện tay xuất ra 40 tỷ 2 hiện ngân. Trong phòng nghị sự lập tức sôi trào. Tam trưởng lão Tiêu Đường há miệng run rẩy chỉ vào đống kia kim dương, cái này, những này biên thủy tiểu có người, vì sao lại có như thế tài lực? Không phải là đánh cướp cái nào thượng cổ di tích? Tiêu Diễm hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn nhớ tới Cố Uyên kia thâm bất khả trắc ánh mắt, nhớ tới Liêu Kình Thiên ăn nói ở giữa toát ra thông dòng khí độ. Cái này tuyệt không phải thế lực bình thường có thể bồi dưỡng được nhân vật. Chư vị, Tiêu Diễm trầm giọng nói, mặc kệ bọn hắn đến từ nơi đâu, hiện tại khoản giao dịch này liền bày ở trước mắt. Ta Tiêu gia nếu có thể đo lấy, tương lai 10 năm đều không cần vì tài nguyên phát sầu. Đại trưởng lão đột nhiên vỗ bàn một cái, làm đi. Bực này cơ duyên như là bỏ lỡ, lão phu làm vị đều không cam tâm. Hắn quay đầu trừng mắt về phía nhị trưởng lão, một ít người không phải mới vừa còn xem thường người ta sao? Hiện tại làm sao không lên tiếng? Nhị trưởng lão mặt mo đỏ bừng lên, lại một cách lạ kỳ không có phản bác. Hắn bước nhanh đi đến kim dương trước, run rẩy bước tiễn những cái kia tinh mỹ đường vân, chân kim. Tất cả đều là chân kim. Gia chủ, ta cái này đi kiểm kê khố phòng. Tiêu Diễm nhìn xem trong nháy mắt thay đổi thái độ nhị trưởng lão, vừa bực mình vừa bật cười. Hắn chuyển hướng Liêu Kình Thiên, chính trọng ốc quyền, Liêu công tử, Tiêu gia tất không phụ nhờ bà. Sáng sớm ngày mai, định đem kỹ càng danh sách dâng lên. Liêu Kình Thiên hài lòng gật đầu, trước khi đi lại bổ sung, đúng rồi, chúng ta cần thiết mấy loại dược liệu như tồn kho không đủ, nhưng trước đưa một bộ phận đến, còn sót lại đến tiếp sau bổ đủ là đủ. Đợi Liêu Kình Thiên thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, Tiêu Diễm mới giống quả cầu da xì hơi tê liệt trên ghế ngồi. Hắn cái này mới giật mình vậy mà quên cơ bản nhất đại khách chi lễ, tiện khách đi ra ngoài. Nha, gia chủ Tam trưởng lão lắp bắp hỏi, chúng ta hiện tại nên làm cái gì? Tiêu Diễm bỗng nhiên đứng người lên, một trưởng vô lên bàn, còn có thể làm sao? Lập tức hành động. Ánh mắt của hắn như điện, cấp tốc ra lệnh, đại trưởng lão phụ trách chủ tính trung và cục, nhị trưởng lão dẫn người kiểm kê tồn kho, tam trưởng lão đi liên hệ xung quanh tất cả dược liệu thương, tứ trưởng lão. Từng đạo mệnh lệnh như nước chảy hạ đạn, toàn bộ Tiêu gia trong nháy mắt công việc lu đủ lên. Bọn người hầu chạy chậm đến truyền lại tin tức, tiên sinh kế toán nhóm lốt buốt đánh lấy bản tính, liền ngay cả ngày bình thường sống an nhàn sung sướng các thiếu gia tiểu thư đều bị động viên hỗ trợ thẩm tra đối chiếu danh sách. Trong hậu hoa viên, Ân Tiên Nghi chính buồn bực ngán ngẩm đùa lấy một con linh tước. Đương nhiên, nàng chú ý tới từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu dị thường bận rộn cảnh tượng, không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Tiêu gia chủ, nàng ngăn lại vội vàng mà qua Tiêu Diễm, xảy ra chuyện gì rồi? Tiêu Diễm lúc này mới chú ý tới Ân Tiên Nghi, thầm kêu một tiếng hỏng bét. Hắn do dự một chút, vẫn là thấp giọng nói, "Ân tiểu thư, Cố công tử bọn hắn vừa mới hạ 40 tỷ lượng bạc dược liệu đơn đặt hàng." "Cái gì?" Ân Tiên Nghi nghẹn ngào kêu sợ hãi, trong tay linh tức đều bị dọa đến bịch bay mất. Nàng kia đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, "40 tỷ? Ngươi xác định không đa số số không?" Tiêu Diễm cười khổ lắc đầu, "Thiên chân vạn xác." Liêu công tử tại chỗ liền thanh toán 2000 vạn lượng hoàng kim tiền đặt cọc. Ân Tiên Nghi chỉ cảm thấy một trận mê muội, nàng đỡ lấy bên cạnh lan can đá, trong đầu hiện lên Cố Uyên kia trường tổng là mang theo nghiền ngẫm nụ cười mặt. Cái này đến từ Xích Tiêu quốc gia hỏa, đến cùng là lai lịch gì? Bọn hắn, quả nhiên là Xích Tiêu quốc người. Ân Tiên Nghi thanh âm căng lên. Đối mặt cái nghi vấn này, Tiêu gia chủ cũng mặt lộ vẻ khó xử, bất đắc dĩ lắc đầu biểu thị không thể nào biết được. Ân Tiên Nghi vẻ mặt hốt hoảng từ biệt Tiêu gia chủ, trở lại trong phòng tĩnh tọa thật lâu. Đột nhiên, nàng môi son khẽ mở, từng tiếng càng tiếng huýt sáo vang lên. Chỉ gặp một con toàn thân trắng như tuyết, chỉ có ngón tay dài ngắn linh diên ứng thanh mà đến, nhẹ nhàng rơi vào nàng lòng bàn tay. Ân Tiên Nghi cúi người tại linh diên bên thai nói nhỏ vài câu, kia bạch diên liền vỗ cánh mà lên, như một đạo tia chớp màu trắng bạch phá bầu trời, hướng phía phương bắc mau chóng đuổi theo. Vạn nghiệp trên đường, người người nhốn náo. Nghe nói hôm nay nhà kia cửa hàng bí ẩn muốn khai trương. Còn không phải sao, kia lối kiến trúc ta vào Nam gia Bắc nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua. Xuyệt, mau nhìn, màn cửa động. Theo một trận thanh thúy tiếng pháo nổ lên, Thiên Nguyên đang trải kia đặc biệt màn cửa rốt cục chậm rãi kéo ra. Cố Uyên tại thiết kế lúc suy nghĩ khác người, chỉ lưu một phiến đại môn, hai bên toàn bộ hái dùng thủy tinh làm cửa sổ sắt đất. Loại thủy tinh này không chỉ có kiên cố vô cùng, mà lại bóng ánh sáng long lanh, từ bên ngoài có thể đem trong tiệm nhìn một cái không sót gì. Đương màn cửa hoàn toàn kéo ra một khắc này, đám người vây xem không hẹn mà cũng phát ra một trận sợ hãi thán phục. Trời ạ, cái này nóc nhà đèn thủy tinh, những cái kia quầy hàng bày ra đến thật có khí thế. Các ngươi nhìn những cái kia trang trí, đơn giản sáng mù mắt người. Cửa hàng nội bộ, Cố Uyên thỏa mãn nhìn xem bên ngoài càng tụ càng nhiều người bày. Hắn thiết kế cửa hàng nóc nhà treo mấy chục ngọn từ đặc thù thủy tinh chế thành đèn treo, dưới ánh mặt trời chết xạ ra thất thải quang mang, bắc tường nguyên một mặt đều là biểu hiện ra quầy hàng, phía trên đã chỉnh tề trưng bày các loại đan dược, còn lại không gian thì điểm xuyết lấy thiết kế tỉ mỉ vật phẩm trang sức, mỗi một chỗ chi tiết đều hiện lộ rõ ràng bất phàm phẩm vị. Đến lúc cuối cùng một khối màn cửa cũng bị kéo ra về sau, kia phiến điêu khắc phức tạp hoa văn đại môn chậm rãi mở ra. Cố Uyên một bộ áo trắng, mặt mỉm cười đi ra, đi theo phía sau Liễu Kình Thiên, Kỳ Lăng Xương chở một đám Thiên Nguyên thành viên. Mau nhìn, là cái kia mua xuống cao giá cửa hàng thiếu niên. Trong đám người có người nhận ra Cố Uyên. Hắn cửa hàng này đến cùng là bán cái gì a? Nhìn địa bộ này, không phải là bán đỉnh đồng. Ta đoán là đan đỉnh khí lô một loại. Cố Uyên nghe bốn phía tiếng nghị luận, khóe miệng có chút dương lên. Hắn hắng giọng một cái, thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, cảm tạ chư vị hôm nay cổ động, Thiên Nguyên đang trải chính thức gây dựng. Bản điểm chủ doanh đan dược, chia làm ba loại, tuyệt thế thần đan, công hiệu thần kỳ, thế gian hiếm thấy, đặc sắc đan dược, dược hiệu viễn siêu đồng loại sản phẩm, đại chúng hướng đan dược, trên thị trường phổ biến nhưng phẩm chất càng có ưu thế. Lời nói này vừa ra, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Khẩu khí thật lớn, tuyệt thế thần đan, sẽ không phải là lừa đảo a? Nói không chừng thật có đồ tốt đâu. Liêu Kình Thiên hợp thời tiến lên một bước, chắp tay nói, chư vị, tại hạ Liêu Kình Thiên, thẹn làm bản điểm trưởng quỹ. Thiên Nguyên hứa hẹn, tuyệt không khuyết đại tuyên truyền, tất cả đan dược chất lượng đều là thượng đẳng, lại giá cả sẽ không cao hơn thị trường đồng loại sản phẩm. Nếu có hư giả, gấp 10 bồi thường. Lần này Trịch Địa Hữu Thanh cam đoan, lập tức thắng được không ít người hảo cảm. Đã Liêu trưởng quỹ nói như vậy, kia không ngại nghe một chút nhìn. Đúng vậy a, trước xem bọn hắn có vật gì tốt. Liêu Kình Thiên gặp bầu không khí đã điều động, cười thần bí, tại giới thiệu đan dược trước đó, mời chư vị trước thưởng thức một đoạn gầy dựng biểu diễn, trợ trợ hứng. Mặc dù đại bộ phận người đối biểu diễn hứng thú không lớn, nhưng đã có náo nhiệt nhìn, cũng không ai phản đối. Theo một trận dồn dập tiếng chiêng, tám tên vóc người nóng bỏng nữ tử từ trong tiệm nối đuôi nhau mà ra. Các nàng thân mang thế giới này chưa từng thấy qua bó sát người ăn mặc gọn gàng, lộ ra bắp đùi thon dài cùng eo thon chi, theo cảm giác tiết tấu cực mạnh âm nhạc nhảy lên hip hop. Cái này, đây là cái gì múa? Một người trung niên nam tử trừng to mắt, trong tay cây quạt rơi trên mặt đất đều không hề hay biết. Tốt hăng hái. Người trẻ tuổi đã không tự chủ được đi theo tiết tấu lắc lư. Ta là hướng về phía đang dự tới, nhưng chàng diện này, thật là thơm. Có người xoa xoa mồ hôi chán. Hai khắc đồng hồ về sau, vốn chỉ là đám người vây xem đã biến thành người đông nghìn nghịt, toàn bộ vạn nghiệp đường phố bị chắn đến chật như nêm tối. Đương biểu diễn kết thúc lúc, tiếng vỗ tay cùng tiếng huýt sáo vang tận mây xanh. Liêu Kình Thiên lần nữa lên đài, mang trên mặt nụ cười hài lòng, cảm tạ chư vị cổ động. Hiện tại, để chúng ta tiến vào chính đề, đan dược giới thiệu. Chương 167, gây sự chương 167, gây sự hắn dừng một chút, cố ý thừa nước đục thả câu, bất quá, bởi vì bản điểm mới đến, trước mắt đan dược chủng loại không đến 10 loại, lại số lượng có hạn. Cái gì? Liền cái này? Lập tức có người bất mãn kêu la. Làm tình cảnh lớn như vậy, kết quả là mấy loại đan dược? Liêu Kình Thiên vội vàng khoát tay, chư vị an tâm chớ đổi. Mặc dù chủng loại không nhiều, nhưng mỗi một loại đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Đầu tiên giới thiệu loại thứ nhất đại chúng hướng đan dược, Bạo Linh đan. Hắn từ thị nữ khay bên trong lấy ra một viên hiện ra nhạt lam sắc quang mang đan dược, dơ cao khỏi đầu, đây là tam giai thượng phẩm Bạo Linh đan, đối thần ý cảnh cùng thiên nhân cảnh sơ kỳ võ giả có tuyệt hảo chỗ tốt. Thôi đi, không phải liền là Bạo Linh đan sao? Nhà ai tiệm thuốc không có? Một cái cẩm y thanh niên khinh thường nhếch môi. Liêu Kình Thiên không chút hoang mang, phổ thông Bạo Linh đan, dược hiệu năm thành hóa thành nguyên khí, năm thành sói mọn. Mà ta Thiên Nguyên Bạo Linh đan, bảy thành dược hiệu hóa thành nguyên khí, ba thành cải thiện thể chất, duy trì trạng thái, lại không cái gì tác dụng phụ, nhưng liên tục phục dụng. Lời nói này như là một viên bom, trong đám người dẫn bạo. Không có khả năng. Như đúng như đây chẳng phải là so tứ giai đan dược còn mạnh hơn. Liêu trưởng quỹ, chuyện này là thật. Liêu Kình Thiên đã tinh trước vô tay, hai tên người phục vụ lập tức khiêng ra một khối kỹ càng giới thiệu bài, phía trên kỹ càng liệt ra Bạo Linh đan các hạng tham số cùng hiệu quả nghiệm chứng phương pháp. Chư vị có thể tự hành nghiệm chứng, nếu có hư giả, Thiên Nguyên gấp 10 bồi thường. Liêu Kình Thiên chém đinh chặt sắt nói, kia giá tiền đâu? Một người mặc một mạc võ giả cẩn thận từng ly từng tí hỏi. 4 vạn lượng bạc một viên. Liêu Kình Thiên báo ra giá cả. Hiện trường đầu tiên là yên tĩnh, lập tức buộc phát ra càng lớn tiếng nghị luận. Dễ dàng như vậy, phổ thông tam giai bạo linh đan đều muốn 3 vạn 5 ngàn 2, cái này hiệu quả tốt hơn thế mà chỉ quý 5 ngàn lượng. Ta muốn 10 cái, lưu cho ta 5 ai. Liêu Kình Thiên mặt ngoài vẻ mặt tươi cười, trong lòng lại đang dỉ máu. Bắc Linh giới dược liệu giá cả so Xích Tiêu Quốc đắt 3 thành, nhưng đan dược giá cả lại chỉ tăng 5 ngàn lượng, cái này lợi nhuận không gian bị áp xúc đến cực liệt. Nhưng Cố Uyên Kiên chỉ phải dùng tính so sánh giá cả mở ra thị trường, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Liêu trưởng quỹ, đừng thừa nước đục thả câu, tiếp tục a. Có bạo linh đan mở màn, đám người hứng thú lập tức bị nhấc lên, nhao nhao thúc giục Liêu Kình Thiên. Liêu Kình Thiên mỉm cười, đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh, chư vị đừng đợi, trò hay còn ở phía sau. Hắn quay người từ thị nữ khay bên trong lấy ra một viên hiện ra xích hồng quang mang đan dược, cất cao giọng nói, tiếp xuống giới thiệu bản điểm đặc sắc đan dược, Cuồng Linh Đan. Đan dược dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, phản phất có hỏa diễm ở trong đó nhảy lên. Liêu Kình Thiên giơ cao đan dược, thanh âm to, tứ giai thượng phẩm Cuồng Linh Đan, 8 thành linh lực nhưng chuyển hóa làm nguyên lực, dược tính ôn hòa không thương tổn kinh mạch, đối thiên nhân cảnh cùng động hư cảnh cao thủ tu luyện có cực mạnh phụ trợ tác dụng, càng có thể lập lại phục dụng. Cái gì? 8 thành chuyển hóa suất? Một vị thiên nhân cảnh võ giả bỗng nhiên đẩy ra đám người vọt tới hàng phía trước. Liêu trưởng quỹ, chuyện này là thật. Liêu Kình Thiên đã tính trước gật đầu, thiên nguyên xuất phẩm, già trẻ không gạt. Giá cả 35 vạn lượng bạc một viên. Cái giá tiền này vừa ra, hiện trường lập tức sôi trào. 35 vạn lượng. Cái này, đây cũng quá tiện nghi. Vạn đan đường tứ giai cùng linh đan muốn 40 vạn 2, hiệu quả vẫn chưa tới 7 thành chuyển hóa suất. Cho ta đến 20 mai. Chớ đẩy, ta tới trước. Liêu Kình Thiên nhìn xem đám người điên cuồng, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn chờ tiếng huyên náo hơi dừng, mới tiếp tục nói, tiếp xuống, muốn giới thiệu chính là bổn điểm tuyệt thế thần đan, cháy bùng đan. Hắn từ một cái hộp ngọc tinh xảo bên trong lấy ra 2 cái hình thái khác lạ đan dược, cháy bùng đan phân thông thường bản cùng gia cường phiên bản, có thể trong nháy mắt để võ giả ở vào trạng thái đỉnh phong, cho đến chân khí hao hết lại không cái gì tác dụng phụ. Thông thường bản thích hợp với thiên nhân cảnh trở xuống võ giả, giá cả 20 vạn lượng một viên, gia cường phiên bản thích hợp với thiên nhân cảnh cùng động hư cao thủ, giá cả 60 vạn lượng một viên. Một vị thân mang hoa phục trung niên nhân nhíu mày hỏi, Liêu trưởng quỹ, cái này cháy bùng đan ra sao phẩm giai? Vì sao chưa từng nghe nói qua? Liêu Kình Thiên bình tĩnh trả lời, tuyệt thế thần đan không cách nào vận dụng giai phân chia. Cái này cháy bùng đan là bảo mệnh át chủ bài, thời khắc mấu chốt có thể thay đổi chiến cuộc, chư vị cảm thấy có đáng giá hay không? Trong đám người không ít võ giả con mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu. Tại sống còn thời khắc, 60 vạn lượng mua một cái mạng, xác thực có lời. Lại giới thiệu một loại tuyệt thế thần đan, nguyên khí đan. Liêu Kình Thiên lại lấy ra 2 viên thuốc, ăn vào nhưng cấp tốc bổ sung đan điền linh khí. Đồng dạng phân thông thường bản cùng gia cường phiên bản, thông thường bản 10 vạn lượng một viên, gia cường phiên bản 20 vạn lượng một viên. Hắn cười thần bí, hay hơn chính là, như cùng cháy bùng đan sử dụng đồng thời, trạng thái đỉnh phong tiếp tục thời gian có thể diễn dài hơn một lần. Câu nói này như là một cái trọng truy, nện tại trong lòng mọi người. Không ít võ giả hô hấp trì trệ, lập tức đem 2 loại đan dược gia nhập mua sắm kế hoạch. Kế tiếp là ngưng huyết đan. Liêu Kình Thiên lộ ra được 2 cái huyết sắc đan dược, đối ngoại tổn thương có thần kỳ hiệu quả trị liệu, gia cường phiên bản đối khó mà khép lại vết thương có tuyệt hảo tác dụng, giá cả phân biệt là 10 vạn lượng cùng 20 vạn lượng một viên. Hắn dừng một chút, lại lấy ra một viên nóng ánh sáng long lanh đan dược, trừ sẹo đan, có thể khử trừ vết sẹo, bị dùng dưỡng nhan. Nói hướng trong đám người các nam nhân nháy mắt mấy cái, đề nghị mua 2 cái, một viên dùng riêng, một viên đưa người yêu, giá cả 20 vạn lượng một viên. Không thiếu nữ tu nghe được con mắt tỏa sáng, mà nam nhân có gia đình nhóm thì một mặt bất đắc dĩ. Cuối cùng áp trục, là thối hồn đan cùng hóa cấu đan. Liêu Kình Thiên thần sắc trịnh trọng lên, thối hồn đan thông thường bản 15 vạn lượng một viên, gia cường phiên bản 30 vạn lượng một viên, lần thứ nhất phục dụng hiệu quả tốt nhất. Mà hóa cấu đan, hắn cẩn thận từng ly từng tí bưng ra một cái tử kim hộ, có thể hóa giải trong thân thể trầm tích linh khí, giá cả một viên 100 triệu lượng bạc. Cái này giá trên trời để hiện trường trong nháy mắt an tĩnh một cái chớp mắt, nhưng lập tức bộc phát càng cuồng nhiệt hơn truy phủng. Đang ngồi không ít cường giả đều biết rõ linh khí trầm tích nguy hại, cái này hóa cấu đan đơn giản chính là cây cỏ cứu mạng. Liên tại bầu không khí đạt tới cao triệu nhất lúc, một cái thanh âm âm dương quái khí đột nhiên vang lên, thổi đến thiên hoa loạn truy, ai biết là thật là giả. Đám người tự động tách ra, một cái thân mặc đan sư trường bảo nam tử trung niên chắp tay đi tới, trước ngực treo lên vạn đan đường 3 cái kim tuyến chữ lớn. Liêu Kình Thiên trong mắt hàn mang lóe lên, trên mặt lại vẫn ôn hòa như cũ, các hạ xưng hô như thế nào? Thiệu Khắc Văn. Nam tử trung niên không e dè, tự giới thiệu. Liêu Kình Thiên ánh mắt ngưng lại. Dù chưa gặp mặt, lại đã nghe danh từ lâu, thanh loạn thành vạn đan đường Thiệu đại trưởng quỹ. Kẻ đến không tiện a, nguyên lai là Thiệu trưởng quỹ. Liêu Kình Thiên làm giật mình hình, chuyện chợt chuyển, ta Thiên Nguyên Thương hội ở đây là hộ, Liễu Mộ ở đây là thân. Như đan dược là giả, chẳng lẽ không phải muốn cùng toàn bộ Nam Hoàng võ giả là địch? Thiệu trưởng quỹ cảm thấy, Liễu Mộ có mấy cái lá gan dám mở bực này trò đùa. Ha ha ha. Thiệu gia mới ngửa đầu cười to, bộ này lý do thoái thác ta nghe được lỗ tai đều lên kén. Mỗi cái mới tới đan trại đều nói như vậy, cuối cùng còn không phải cuốn gói rời đi. Liêu Kình Thiên meo mắt lại, cái này Thiệu gia mới nhìn giống như thô kệch, kỳ thực tâm tư cẩn thận. Hắn không còn khách sáo, trực tiếp hỏi lại, vậy theo Thiệu đại trưởng quỹ ý kiến, nên như thế nào xác nhận đan dược thật giả? Thiệu gia mới trong mắt lóe lên một tia tốt sắc, đơn giản, để cho ta kiểm nghiệm mấy viên thuốc liền biết. Xin cứ tự nhiên. Liêu Kình Thiên hào phóng vung tay lên, Thiệu đại trưởng quỹ nhưng tùy ý tuyển mấy cái kiểm nghiệm. Thiệu gia mới cũng không khách khí, trực tiếp đi hướng gian hàng, lấy trước lên một viên cuồng linh đan, lại tuyển ra cường phiên bản ngưng huyết đan, cuối cùng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào viên kia hết giá 100 triệu hai hoa cấu đan. Cái này mai hắn đưa tay liền muốn đi lấy. Chương 168, ngoan nhân chương 168, ngoan nhân Liêu Kình Thiên tay mắt lênh lẹ, một thanh để lại từ kim hộ, thật có lỗi, hoa cấu đan quá mức chân quý, tha thứ không cho bên ngoài mượn kiểm nghiệm. Thiệu gia mới cười lạnh một tiếng, làm sao? Chột dạ. Cũng không phải. Liêu Kình Thiên ung dung không đổi, hóa cấu đan luyện chế không dễ, toàn bộ Thiên Nguyên cũng chỉ có 3 cái. Như Thiệu đại trưởng quỹ khăng khăng muốn nghiệm, không bằng ngày khác đến ta Thiên Nguyên đan phòng, ngay trước chư vị luyện đan sư mặt kiểm nghiệm như thế nào. Gặp Thiệu gia mới còn muốn dây dưa, Liêu Kình Thiên trực tiếp từ trên sân khấu lấy ra 2 cái khác đan dược, cái này 2 cái cùng Thiệu đại trưởng quỹ lựa chọn giống nhau, xin cứ việc kiểm nghiệm. Thiệu gia mới lạnh hừ một tiếng, tiếp nhận đan dược cẩn thận chu đáo. Hắn lấy trước lên ngưng huyết đan, chỉ gặp đan dược mượt mà như ngọc, mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt huyết sắc quang trạch. Xích lại gần vừa nghe, đan hương thanh đú không gây mũi, đúng là vừa luyện chế không lâu thượng đẳng đan dược. Nhưng khi hắn nếm thử dùng thần niệm dò xét đan dược nội bộ lúc, sắc mặt lại hơi đổi. Cái này ngưng huyết đan kết cấu bên trong nghiêm mật, dường như có một tầng vô hình bình chướng, đem hắn thần niệm hoàn toàn cách trở bên ngoài, căn bản là không có cách thăm dò thuốc bắc phối chế. Cái này Thiệu gia mới cái chán chảy ra mồ hôi dị, hắn tại thanh loạn thành luyện đan nhiều năm, còn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Hắn lại cầm lấy cuồng linh đan, lần này càng thêm chấn kinh. Viên đan dược này thủ pháp luyện chế cùng nội bộ linh khí phương thức vận chuyển đều đạt đến không thể tưởng tượng trình độ. Một khi loại đan dược này đại lượng ra mắt, đối bạn đan đường sinh ý tuyệt đối là đả kích chí mạng. Nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Thiệu gia mới sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn rốt cục buông xuống đan dược, cố gắng chấn định nói, nhìn không ra đầu mối gì. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, cái này ngưng huyết đan cùng cầm máu không liên hệ chút nào, cùng linh đan linh khí mỏng manh, bất quá là tứ giai cao phẩm thuốc hay bên trong loại kém mặt hàng thôi. Lời nói này vừa ra, hiện trường chúng người thần sắc đại biến. Những cái kia đã móc ra ngân phiếu khách hàng, nhao nhao may mắn mình không có xúc động mua sắm. Thiệu gia mới thấy hiệu quả đã tới, đáp ý bước bước sợi dâu, như vậy đi, cái này 2 viên thuốc ta mang về cẩn thận nghiên cứu, 3 ngày sau cho chư vị một cái công đạo. Liêu Kình Thiên trong lòng cười lạnh. Gây dựng ngày đầu tiên liền bị đương chúng chất vấn, nếu là tùy ý Thiệu gia mới mang đi đan dược, Thiên Nguyên thanh danh sẽ phá hủy. Càng mấu chốt chính là, gây dựng ngày tốt sao mà trọng yếu, chỉ hoan 3 ngày, trước đó tuyên truyền tâm huyết đều đem phó mặc. Trong mắt của hắn tinh mang lấp lóe, đột nhiên ngửa đầu cười to, ha ha ha. Tiếng cười chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức, ngay cả Thiệu gia mới cũng không khỏi lui lại nửa bước. Thiệu đại trưởng quỹ hảo nhãn lực a. Liêu Kình Thiên một thanh đoạt lại 2 viên thuốc, chư vị cũng đều tán đồng đan dược phẩm giai càng cao, linh khí càng cuồng bạo quan điểm, đúng hay không? Thấy mọi người gật đầu, Liêu Kình Thiên thanh âm đột nhiên đề cao, 10 phần sai. Loại quan niệm này cực kỳ nguy hiểm. Hắn giơ lên cuồng linh đan, chân khí trong cơ thể phun trào, chậm rãi rót vào đan dược, Thiên Nguyên nghiên cứu đan đạo nhiều năm, phát hiện một cái chân lý, đan dược phẩm giai càng cao, hiệu quả càng mạnh, nhưng mạnh không có nghĩa là cuồng bạo. Chân chính tốt đan, nội bộ linh khí mênh mông như biển, lại chất phát tự nhiên. Theo chân khí thôi động, cuồng linh đan đột nhiên tách ra chói mắt tử quang, tinh thuần linh khí nồng nặc giống như thủy triều khuyết tán ra tới. Đứng ở hàng trước mấy người bị linh khí bao phủ, lập tức thần thanh khí sảng, chân khí trong cơ thể vận chuyển tốc độ rõ ràng tăng tốc. Cái này, linh khí này một vị thiên nhân cảnh võ giả trừng to mắt, so ta dùng qua bất luận cái gì tứ giai đan dược đều còn tinh khiết hơn. Hàng sau người mặc dù không cảm giác được linh khí, nhưng nhìn thấy hàng phía trước phản ứng của mọi người, cũng nhao nhao hét lên kinh ngạc. Thiệu gia mới sắc mặt tái xanh, đang muốn phản bác, Liêu Kình Thiên cũng đã cầm lấy viên kia ra cường phiên bản ngưng huyết đan, đã Thiệu đại trưởng quỹ chất vấn ngưng huyết đan hiệu quả, vậy không bằng tại chỗ nghiệm chứng. Dứt lời, hắn lại từ bên hông rút ra một thanh lạnh lóng lánh truy thủ, tại trước mắt bao người, manh âm về phía mình phần eo. Phốc phốc, máu tươi lập tức phun ra, nhiễm tấu Liêu Kình Thiên nửa bên quần áo. Kình Thiên, Kỳ Lăng Xương kinh hô một tiếng, liền muốn tiến lên. Liêu Kình Thiên đưa tay ngăn lại, mặt không đổi sắc đem ngưng huyết đan đưa trong cửa vào. Làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh, dâng trào máu tươi trong chớp mắt ngừng lại, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, trước sau bất quá một hơi thời gian. Chơi ạ, thần đan, tuyệt đối là thần đan. Cái này hiệu quả so ngũ giai đan dược còn mạnh hơn. Hiện trường bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Những cái kia nguyên bản do dự khách hàng, giờ phút này tranh nhau chen lấn mà dâng tới quầy hàng, sợ mua không được bực này thần đan. Liêu Kình Thiên xóa đi mồ hôi chán, đảo mắt đám người, hiện tại còn có ai chất vấn Thiên Nguyên đan dược thật giả? Đám người liền vội vàng lắc đầu, nhìn về phía Liêu Kình Thiên ánh mắt bên trong nhiều hơn một phần kiêng kỵ, tăng thêm 3 phần tôn trọng. Thiệu gia mới đứng tại chỗ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn bạn không nghĩ tới, cái này nhìn như văn nhược người trẻ tuổi, lại là cái như thế ngon nhân, trước mặt mọi người tự thương hại thí nghiệm thuốc. Càng đáng sợ chính là, tiêu thiên nguyên hiệu quả của đan dược, sát thực viễn siêu hắn mong muốn. Liêu Kình Thiên gặp Thiệu Khắc Văn sắc mặt xanh xám, rèn sắc khi còn nóng cất cao giọng nói, chư vị, mới Thiệu trưởng quỹ ngôn luận ngược lại ấn chứng ta thiên nguyên đan dược chỗ độc đáo. Hắn nhìn khắp bốn phía, thanh âm réo rắt, thượng đẳng đan dược tạm chất ít, dược tính ôn hòa tinh khiết, dùng lâu dài sẽ không trầm tích linh khí tạp chất, ngắn hạn phục dụng cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Thiên Nguyên tôn chỉ chính là trợ chư vị võ đạo chi lộ đi được lâu dài hơn. Hắn ý vị thâm trường liếc mắt Thiệu Khắc Văn, Thiệu trưởng quỹ ngay cả điểm ấy thưởng thức cũng đều không hiểu, chỉ có thể nói rõ bạn đan đường phẩm chất đan dược hạ đẳng, luyện đan trình độ có hạn. Chư vị mua sắm đan dược lúc cần phải cảnh giác cao độ a. Thiệu Khắc Văn lảo đảo lui lại một bước, sắc mặt từ thanh chuyển bạch. Hắn bản muốn chèn ép Thiên Uyên, lại không nghĩ bị ngược lại đem một quân, ngược lại thay đối phương làm tuyên truyền. Vậy xem trong đám người đã có xì xào bàn tán, vạn đan đường đan dược sát thực thường xuyên để cho người ta khí huyết sôi trào. Lần trước ta sư huynh phục dụng bọn hắn cuồng linh đan kem chút tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại, Thiên Uyên đan trải chính thức mở bán. Liêu Kình Thiên gặp thời cơ chín muồi, cao giọng tuyên bố, mỗi người hạn mua bạo linh đan 20 mai, cuồng linh đan 5 mai, cháy bùng đan cùng nguyên khí đan các 3 cái, ngưng huyết đan 5 mai, trừ sẹo đan 2 cái, tối hồn đan 1 viên. Hóa cấu đan cần sớm hẹn trước. Lời còn chưa dứt, đám người giống như thủy triều tràn vào trong tiệm. 6 cái bán thuốc trước quầy rất nhanh sắp xếp lên trường lòng, nghiêm chỉnh huấn luyện bọn thị nữ thuần thục thu ngân, lấy thuốc, đăng ký. 2 khắc đồng hồ về sau, Liêu Kình Thiên không thể không tuyên bố, chư vị, hôm nay đan dược đã bán sạch. Cái gì? Ta sắp xếp lâu như vậy, lại bán chút đi, giá tiền dễ thương lượng. Thiên Uyên đây là muốn sâu người khẩu bị sao? Đối mặt quần tình kích phấn khách hàng, Liêu Kình Thiên chắp tay tạ lỗi, chư vị thứ lỗi, Thiên Uyên đan dược luyện chế rất khó, chân quý dược liệu càng là khó tìm. Vì cam đoan phẩm chất, sản lượng xác thực có hạn. Đợi ổn định về sau, số lượng sẽ từng bước gia tăng. Sau 3 ngày lần nữa gầy dựng, hoan nên chư vị quang lâm. Đưa tiễn vị cuối cùng khách nhân, Cố Uyên nhíu mày tiến lên, Kình Thiên, vừa rồi một đao kia quá vọng động rồi. Liêu Kình Thiên lơ đến khoát qua tay, vết thương nhỏ mà thôi, có thể gia tăng nhân khí, đáng giá. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, Cố đại ca, hôm nay buôn bán ngạch hơn 270 triệu lượng bạc. Ta dự định từ Xích Tiêu điều chút đáng tin cậy huynh đệ tới. Cố Uyên suy nghĩ một chút, có thể, nhưng phát triển quá nhanh, Xích Tiêu người tới chỉ có thể làm sinh lực bồi dưỡng. Bổ sung nhân thủ phương diện, quan tâm kỹ càng Bắc Linh giới bản thổ cường giả. Hắn vô vô Liêu Kình Thiên bà bay, cụ thể công việc ngươi cùng Phương Thiên Hỏa hiệp thương. Còn có một chuyện, Liêu Kình Thiên hạ giọng, ta dự định đi trung gia, cao gia đi một chuyến, đem đan dược giá cả lại nhất vừa nhất. Cố Uyên trong mắt lóe lên khen ngợi, có thể thực hiện. Bất quá, thần sắc hắn chuyển thành nghiêm trọng, Nguyên Đạo Cung là cái cường địch, chúng ta trưởng kỳ đợi tại Tiêu gia sẽ liên lụy bọn hắn. Mới cứ điểm đã xây xong, ngươi triệu tập nhân thủ, chúng ta hôm nay liền rời quá khứ. Ngày đó chạm vào tối, Liêu Kình Thiên cùng Phương Thiên Hỏa triệu tập đủ tất cả nhân mã. Cố Uyên mang theo Thiên Uyên đám người, hướng ngoại ô mới xây cứ điểm xuất phát. Chương 169, thiết lập ván cục chương 169, thiết lập ván cục thanh loạn thành cao gia trong phòng nghị sự, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Gia chủ Cao Viễn Sơn ngồi ngay ngắn thủ vị, ngón tay càng không ngừng đập lan can, cao mày. "Chư vị," Cao Viễn Sơn đảo mắt đám người, thanh âm trầm thấp, "cái này Thiên Uyên đan trải đáng dược, các ngươi đều nghe nói à?" Nhị trưởng lão Thi Đô bước dâu, trong mắt tinh quang lấp lóe, "gia chủ, kia Thiên Uyên đan dược sát thực bất phàm. Nghe nói bọn hắn cháy bùng đan có thể để cho võ giả trong nháy mắt đạt tới trạng thái đỉnh phong, ngưng huyết đan càng là có khởi tự hồi sinh hiệu quả. Như có thể vì ta cao gia sử dụng." Cho cười. Một vị lão giả tóc trắng vô bàn đứng dậy, "Nhị trưởng lão chẳng lẽ quên chúng ta cùng Thiên Uyên có khúc mắc? Kia Cố Uyên trước mặt mọi người mua xuống ta cao gia coi trọng cửa hàng, sao lại tùy tiện bán chúng ta đan dược?" Đại trưởng lão Cao Kình Tùng lạnh hừ một tiếng, "Tam trưởng lão lời ấy sai rồi. Thương nhân lợi lớn, chỉ cần giá tiền phù hợp, Thiên Uyên không có lý do cự tuyệt." Thú hồ hắn trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, "Nếu có thể dùng những đan dược này tăng lên ta cao gia thực lực, cho dù cùng Nguyên Đạo Cung đối đầu, cũng có sức đánh một trận." Cao Viễn Sơn nghe được lông mày chực nhảy. Nguyên Đạo Cung, cái này ép ở trong lòng tảng đá lớn, từ khi Thái Văn Cơ kia việc sau đó, cao gia đã bồi đi vào gần nửa gia sản, nhưng vẫn không có thể hoàn toàn lắng lại đối phương lửa giận. "Gia chủ," một vị văn sĩ trung niên bộ dáng nam tử đứng dậy chắp tay, "theo ta thấy, không bằng mua chút Thiên Uyên đan dược đưa cho Nguyên Đạo Cung, lấy đó xây xong chi ý." "Đánh rắm." Cao Kình Tùng trợn mắt tròn xoe, "ta cao gia không cần như thế không đúng." Trong phòng nghị sự lập tức nhao nhao làm một đoàn. Cao Viễn Sơn nuốt nuốt huyệt thái dương, trong lòng thầm mắng cái kia cho cao gia dội nước bẩn hỗn đản. Nếu không phải như thế, Nguyên Đạo Cung cũng sẽ không công phu sư tử ngoạm, muốn được cao gia cơ hồ táng ra bại sản. "Đủ rồi." Cao Viễn Sơn quát to một tiếng, chấn động đến trong sảnh ông tác hưởng. Đợi đám người an tĩnh lại, hắn trầm giọng nói, "lần trước cho Nguyên Đạo Cung tặng lễ, đã giao động ta cao gia căn cơ. Việc cấp bách là tăng lên gia tộc thực lực, để Nguyên Đạo Cung không dám hành động thiếu suy nghĩ." Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua đám người, "Thiên Uyên đang dược, nhất định phải đại lượng mua sắm. Đại trưởng lão, ngươi tự mình dẫn người đi bái phỏng, cần phải nói một chút cuộc làm ăn này." Cao Kình Tùng ôm quyền đồng ý, "gia chủ yên tâm, bằng vào ta cao gia tại Thanh Loạn thành địa vị, kia Thiên Uyên chắc chắn sẽ cho mặt mũi này." Cao Viễn Sơn gật gật đầu, chính muốn tiếp tục bố trí, đột nhiên một thị vệ vội vàng đi vào, quỳ một chân trên đất, "bẩm gia chủ, thám tử đến báo, Thiên Uyên đang trải Liêu trưởng quỹ trước kia đi trung gia." "Cái gì?" Cao Viễn Sơn đột nhiên đứng người lên, sắc mặt tái xanh. Trong sảnh đám người cũng nhao nhao biến sắc. Trung gia cùng cao gia là thủ truyền tiếp, nếu để trung gia lấy được trước Thiên Uyên đang được. Cao Kình Tùng lại khoát khoát tay, "gia chủ đừng nội. Thiên Uyên mới đến, trước bãi phòng bản thế lực không thể bình thường hơn được." "Thú hổ." Hắn cười lạnh một tiếng, "trung gia có thể xuất ra cái gì ra dáng thẻ đánh bạc? Cuối cùng đan dược vẫn là sẽ rơi xuống ta cao gia trong tay." Cao Viễn Sơn hít sâu một hơi, kiềm nén lửa giận, "đại trưởng lão, ngươi lập tức lên đường. Chờ kia Liêu trưởng quỹ từ trung gia ra, liền đem hắn mời đến một lần." "Không ổn." Cao Kình Tùng lắc đầu, "đã muốn mua, liền nên trực tiếp tìm Thiên Uyên người chủ sự. Theo ta được biết, Thiên Uyên chân chính người phụ trách là vị kia Cố Uyên công tử." Cao Viễn Sơn cau mày, "kia Cố Uyên cùng ta cao gia có khúc mắc, phương diện giá tiền." "Gia chủ quá lo lắng." Nhị trưởng lão Thi Đỗ chen vào nói, "trung gia mua sắm đan dược cần Liêu trưởng quỹ tự mình đi đàm, mà ta cao gia từ đại trưởng lão tự mình bái phỏng, cấp bậc lễ nghĩa bên trên liền thắng một bậc. Còn nữa, thương nhân trục lợi, chỉ cần giá tiền phù hợp, không có đảm không thành sinh ý. Cao Viễn Sơn trầm tư một lát, rốt cục gật đầu, tốt, liền theo đại trưởng lao góc nhìn. Cao Kình Tùng lúc này đứng dậy, mang theo mấy tên tâm phúc rời đi phòng nghị sự, thẳng đến Thiên Nguyên cứ điểm mà đi. Thiên Nguyên mới xây cứ điểm ở vào ngoại ô, chiếm diện tích gần ngàn mẫu, đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế, trận pháp cấm chế ẩn hiện ở giữa. Cao Kình Tùng đứng tại ngoài cửa lớn, nhìn xem khí phái này khu kiến trúc, trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, cái này Thiên Nguyên lai lịch gì? Ngắn ngủi thời gian liền có thể dựng lên như thế quy mô cứ điểm. Thông báo qua đi, Cao Kình Tùng bị dẫn vào ngoại viện chờ. Hắn chú ý tới, trong viện tuần tra thị vệ từng cái khí tức trầm ổn, chí ít đều là thần ý cảnh tu vi, thậm chí có mấy tên thiên nhân cảnh cao thủ. Cái này Thiên Nguyên thực lực, chỉ sợ so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Mà lúc này, Cố Uyên chính tại hậu viện luyện kiếm. Một thanh thanh phong trong tay hắn điều khiển như cánh tay, kiếm quang như nước, dưới ánh mặt trời vạch ra từng đạo duyên dáng đường vòng cung. Cố đại ca. Phương Thiên Họa bước nhanh đi tới, cao gia đại trưởng lão Cao Kình Tùng cầu kiến. Cố Uyên thu kiếm vào vỏ, khoe miệng khẽ nhếch, tới cũng nhanh. Hắn tiếp nhận thị nữ đưa tới khăn tay xoa xoa mặt, để hắn chờ một chút, ta thay quần áo khác liền đi gặp hắn. Một khắc đồng hồ về sau, Cố Uyên thay đổi một bộ xanh nhạt trường bào, đi vào phòng nghị sự. Cao Kình Tùng liền đội vàng đứng lên, chắp tay hành lễ, Cố công tử, mạo muội quấy rầy, mong được tha thứ. Cố Uyên hoàn lễ, tại chủ vị tòa hạ, cao trưởng lão đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ giáo. Thị nữ phụng dâng trà thơm, Cao Kình Tùng lại vô tâm nhấm nháp. Hắn nói ngay vào điểm chính, Cố công tử, lão phu này đến, là muốn cùng Thiên Uyên đàm một bút đan dược sinh ý. Cố Uyên khẽ nhấp một cái trà, thần sắc lạnh nhạt, ồ. Cao gia đối ta Thiên Uyên đan dược cảm thấy hứng thú. Cao Kình Tùng thẳng tắp sống lưng, ngữ khí trịnh trọng, Cố công tử, ta gia chủ đối Thiên Uyên đan dược cực kỳ coi trọng, nguyện toàn bộ mua xuống. Cố Uyên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, cao trưởng lão nói đùa. Thiên Uyên mới đến, vừa có chút danh khí, há có thể bởi vì một cái gia tộc liền từ bỏ toàn bộ Nam Hoàng thị trường. Huống hồ, hắn nhẹ nhàng buông xuống chén trà, đan dược sản lượng có hạn, cũng không đủ cầu a. Cao Kình Tùng trong mắt tinh quang lóe lên, hiển nhiên sớm có đoán trước, nếu như thế, không bằng thương lượng cái giá cả. Sản lượng xác thực có hạn. Cố Uyên lần nữa cường điệu, ngón tay khẽ chọc mặt bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang. Cao Kình Tùng nheo mắt lại, nghe nói Liêu trưởng quỹ sáng nay đi trung gia nói chuyện làm ăn. Hắn ý vị thâm trường dừng một chút, Cố công tử mở cửa làm ăn, có điều kiện gì cứ việc nói. Cao gia tại Thanh Loạn thành thực lực, nhưng so sánh trung gia mạnh hơn nhiều. Cố Uyên ánh mắt khẽ nhúc đích, giống như cười mà không phải cười, cao trưởng lão tin tức linh thông. Không tệ, ta Thiên Uyên gần đây sẽ mới tăng mấy vị luyện đan sư, đan dược số lượng sẽ có gia tăng. Hắn lời nói xoay chuyển, bất quá dù vậy, chỉ sợ vẫn khó thỏa mãn các phương nhu cầu. Còn Liêu trưởng quỹ đi trung gia, hắn cố ý kéo dài âm điệu, là thụ trung gia chủ thịnh tình mời, mà lại ra giá không ít ta. Cao Kình Tùng trong lòng siết chặt, đội vàng cam đoan, phương diện giá tiền, cao gia tuyệt sẽ không so trung gia thấp. Đúng lúc này, phòng nghị sự ngoại chuyện đến tiếng bước chân dồn dập. Liêu Kình Thiên hùng hùng hổ hổ đẩy cửa vào, mang trên mặt không che giấu được vui mừng, Cố đại ca, trung gia đáp ứng đem giá cả tăng gấp đôi, nguyện ý toàn bao chúng ta đan dược. Lời còn chưa dứt, hắn lúc này mới phát hiện trong sảnh Cao Kình Tùng, lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, "Ê, cao trưởng lão cũng tại a?" Cố Uyên trong mắt lóe lên mỉm cười, đứng dậy giới thiệu, "Liêu trưởng quỹ, vị này là cao gia đại trưởng lão Cao Kình Tùng." "Cao trưởng lão, đây là chúng ta Thiên Nguyên Liêu Kình Thiên Liêu trưởng quỹ." Cao Kình Tùng trong lòng âm thầm tiêu khổ, trên mặt nhưng lại không thể không gạt ra tiêu dung, kính đã lâu Liêu trưởng quỹ đại danh. Liêu Kình Thiên ngượng ngùng chắp tay hoàn lễ, ánh mắt phiêu hốt, một bộ trột dạ bộ dáng. Bộ này làm dáng ngược lại làm cho Cao Kình Tùng đối trung gia mở ra giá cao thuyết pháp càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Chương 170, vào trong chương 170, vào trong cao trưởng lão này đến, là vì đan dược sự tình. Cố Uyên thanh âm không nhanh không chậm trong đại sảnh vang lên, vừa đúng phá vỡ phương mới có chút ngừng trệ bầu không khí. Cao Kình Tùng hai tay ôm quyền nói, ta cao gia lần này đến đây, đúng là mang theo 12 phần thành ý, hy vọng có thể cùng Thiên Uyên thành lập trưởng kỳ ổn định quan hệ hợp tác. Liêu Kình Thiên đứng tại Cố Uyên bên cạnh thân, nghe vậy không khỏi lạnh hừ một tiếng, hợp tác lâu dài. Cao trưởng lao nói dễ nghe, lúc trước chúng ta Thiên Uyên mới đến, nghĩ tại Thanh Loạn thành mua cửa hàng lúc, các ngươi cao gia cũng không có ít cho chúng ta chơi ngáng chân. Hắn trong giọng nói mang theo rõ ràng niềm ai, nếu không phải trung gia âm thầm tương trợ, chúng ta sợ là ngay cả cái chỗ đặt chân cũng không tìm tới. Cao Kình Tùng cái chán chảy ra mồ hôi dị, vội vàng giải thích, Liêu trưởng quỹ hiểu lầm. Vậy cũng là thuộc hạ không hiểu chuyện, tuyệt không phải cao gia bản ý. Hắn cắn răng, như Liêu trưởng quỹ còn có khúc mắc, kia 40 vạn lượng hoàng kim, cao gia nguyện ý đủ số hoàn trả. Cố Uyên nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Cao Kình Tùng thấy thế, tiếp tục tăng giá cả, cao gia không chỉ có tài lực hùng hậu, tại Thanh Loạn thành lực ảnh hưởng cũng xa không phải trung gia có thể so sánh. Cùng cao gia hợp tác, đối Thiên Nguyên phát triển càng thêm có lợi. Liêu Kình Thiên nhíu môi, trung gia thành ý nhưng so sánh cái này đủ nhiều. Cao Kình Tùng nghe nói như thế, gấp đến độ trực tiếp từ trên ghế đứng lên, Liêu trưởng quỹ, cao gia nguyện ý tại trung gia báo giá trên cơ sở, lại thêm một thành. Không, thêm một thành rưỡi. Hắn gân xanh trên trán cũng hơi nô lên, hiện nhưng quyết định này với hắn mà nói cũng không thoải mái, mà lại cao gia tại Nam Hoàng kinh doanh mấy trăm năm, cùng các đại môn phái đều có giao tình, có thể vì Thiên Nguyên dẫn tiến càng nhiều ưu chất khách hộ. Cố Uyên gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, cao trưởng lão thành ý, xác thực làm cho người động dung a. Hắn chuyển hướng Liêu Kình Thiên, giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi thăm, Liêu trưởng quỹ, ngươi cảm thấy thế nào? Liêu Kình Thiên làm bộ sờ lên cầm suy tư một lát, lại cố ý thở dài, lúc này mới bất đắc dĩ nói, đã cao trưởng lão tự mình đến nhà, thành ý lại như thế đủ. Vậy được rồi, trước hết tăng cường cao gia hợp tác. Hắn liếc mắt lườm Hạ Cao Kình Tùng, không biết Cao gia cần bao nhiêu đan dược. Cao Kình Tùng nghe vậy vui mừng quá đỗi, vội vàng từ trong tay áo tay lấy ra tràn ngập chữ viết lá bằng giấy, hai tay cung kính đưa lên, đây là Cao gia cần thiết đan dược chủng loại và số lượng danh sách, còn xin xem qua. Cố Uyên tiếp nhận lá bằng giấy, chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít liền lấy, thăng cấp bản cháy bùng đan 50 mai, gia cường phiên bản ngưng huyết đan 100 mai, thối hồn đan 30 mai, huyền âm đan 20 mai. Chủng loại nhiều, số lượng chi lớn, viễn siêu một cái tìm thường gia tộc bình thường nhu cầu. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, trong lòng đã có phán đoán, Cao gia tinh nhuệ hẹn 200 người, đỉnh tiêm lực lượng 5 người, lại muốn chuẩn bị nhiều như vậy đan dược. Xem ra cùng Nguyên đạo cùng quan hệ sát thực khẩn trương tới cực điểm. Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm lá bằng giấy, Cố Uyên âm thầm suy nghĩ, Cao gia đây là đứng trước hủy diệt nguy cơ à, khó trách như thế vội vàng. Mặc dù đối Cao gia chết sống cũng không thèm để ý, nhưng Cố Uyên đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Mình bắt cóc Kỳ Lăng Xương tin tức, Nguyên đạo cung chỉ sợ đã biết được. Song phương sớm muộn tất có một trận chiến. Nếu có thể để Cao gia cùng Nguyên đạo cung trước tranh đấu một trận, tiêu hao Nguyên đạo cung bộ phận lực lượng. Cao trưởng lão, Cố Uyên buông xuống lá bằng giấy, đột nhiên mở miệng hỏi, những đan dược này là vì phòng bị Nguyên đạo cung chuẩn bị à? Cao Kình Tùng thân thể chấn động mạnh một cái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, Cố công tử, minh giám, ta Cao gia xác thực bị người vu oan, cùng Nguyên đạo cung có chút lầm sẽ, không cần giải thích. Cố Uyên khoát qua tay, ngắt lời hắn, ta tuy là người ngoài cuộc, nhưng đã hợp tác, không ngại cho Cao gia một cái đề nghị. Hắn nhìn thẳng Cao Kình Tùng con mắt, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, lấy Cao gia trước mắt thực lực, những đan dược này số lượng còn thiếu rất nhiều. Cao Kình Tùng mặt lộ vẻ khó xử, mồ hôi trên trán càng nhiều, cái này, giá cả đã. Cố Uyên lần nữa đánh gây hắn, ta để cử Cao gia lại thêm mua một nhóm hoa cấu đan. Nói, hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên tử kim sắc đan dược mặt ngoài có bảy đạo thiên nhiên hình thành đan văn, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, đan này có thể hóa giải thể nội trầm tích linh khí. Phối hợp những đan dược khác sử dụng, có thể để Cao gia thực lực tổng hợp tăng lên 3 thành có thừa. Hóa cấu đan. Cao Kình Tùng nhìn xem kia hết giá 100 triệu 2 đan dược, hầu kết không tự giác đông núp nhích qua một cái, giá tiền này. Cao trưởng lão, Cố Uyên nói một cách đầy ý vị sâu xa, Nguyên đạo cung sẽ không vì một cái thái văn cơ liền dốc toàn bộ lực lượng đối phó Cao gia. Nhiều nhất xuất động 2 thành lực lượng. Hắn dừng một chút, quan sát đến Cao Kình Tùng biểu tình biến hóa, như Cao gia thực lực tăng lên, đủ để chống lại. Cao Kình Tùng trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng, Cố công tử lời ấy thật chứ? Tự nhiên. Cố Uyên lạnh nhạt nói, lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá như Cao gia không tăng thực lực lên. Hắn ý vị thâm trường mắt nhìn Cao Kình Tùng bên hông túi chữ vật, số tiền này tài, sớm muộn cũng là của người khác. Cao Kình Tùng toàn thân run lên, Cố Uyên như thể hồ quan đỉnh. Đúng vậy a, nhược gia tộc hủy diệt, giữ lại tiền tài thì có ích lợi gì? Cao gia khố phòng lại đầy, cũng ngăn không được Nguyên đạo cung thiết kỵ a. Mà lại Cố Uyên đột nhiên hạ giọng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, như Cao gia thực lực đầy đủ, không chỉ có thể tự vệ, nói không chừng còn có thể. Hắn cố ý chưa nói xong, nhưng ánh mắt quét hướng phía nam, nơi đó là trung gia chờ thế lực đối địch phương hướng. Cao Kình Tùng con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nếu có thể mượn cơ hội quét ngang Nam Hoang các đại gia tộc, Cao gia thế lực đem khuyết trương mấy lần. Ý nghĩ này một khi sinh ra, giống như dã hỏa lan tràn trong lòng hắn ra. Cố công tử cao kiến. Cao Kình Tùng trịnh trọng ổn quyền, trong mắt lóe ra dã tâm quằn mang, không biết giá tiền này. Cố Uyên mỉm cười, có thể dùng những phương thức khác đền bù. Gặp Cao Kình Tùng mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn kiên nhẫn giải thích nói, Thiên Uyên thiếu nhất chính là cao giai dược liệu. Như Cao gia có thể lấy dược liệu chống đỡ trụ, tứ giai dược liệu có thể theo như giá thị trường giảm còn 80 hồi đoán đang dược. Vũ giai chiết khấu 70%, lục giai 50%, thất giai trở lên đâu? Cao Kình Tùng không kịp chờ đợi truy vấn, trong mắt tinh quang lấp lóe. Cố Uyên trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười, nếu có 3 cây trở lên thất giai dược liệu, giá cả nhưng bàn lại, năng lực kém nhất đến 4 màn. Cao Kình Tùng trong lòng nhanh chóng tính toán. Cao gia trong khố phòng sát thực có không ít không dùng được cao giai dược liệu, đều là lịch đại tích lũy được chân phẩm. Nếu có thể như thế giao dịch, không chỉ có thể giải quyết nguy cơ trước mắt, còn có thể để gia tộc thực lực tăng nhiều. Tốt. Cao Kình Tùng đột nhiên vỗ đùi, chấn động đến trên bàn trà chén trà đều nhảy dựng lên. Quyết định như vậy đi, ta cái này liền trở về kiểm kê khu phòng, mặt trời lặn trước nhất định mang theo tiền đặt cọc cùng mới nhu cầu đơn lại tới bãi phòng. Đang lúc Cao Kình Tùng đứng dậy cáo từ lúc, một đạo thân ảnh màu đỏ đột nhiên xuất hiện tại cửa phòng chỗ. Nha, náo nhiệt như vậy. Ân Tiên Nghi ôm tiểu Đậu Đinh, tựa tại trên khung cửa, cười như không cười nhìn xem đám người. Cố Uyên mí mắt đều không ngẩn một chút, tiếp tục đối Cao Kình Tùng nói, Cao trưởng lao đi thong thả, thứ cho không tiễn xa được. Cao Kình Tùng mắt nhìn thiếu nữ áo đỏ kia, mặc dù cảm giác nhìn quen mắt, nhưng giờ phút này đầy trong đầu đều là đan dược giao dịch, cũng không nghi nhiều, chắp tay cáo từ. Ra Thiên Nguyên cứ điểm, Cao Kình Tùng chính tính toán làm sao thuyết phục gia chủ vận dụng kho tàng dược liệu, chợt nghe tùy tùng nhỏ giọng thầm thì, vừa rồi kia Hồng Y Liễu cô nương, làm sao có điểm giống Ân gia đại tiểu thư? Cái gì? Cao Kình Tùng đống nhiên dừng bước, trừng to mắt. Hắn cẩn thận hồi ức thiếu nữ kia dung mạo khí chất, càng nghĩ càng kinh hãi, kia rõ ràng chính là Bắc Linh giới đỉnh cấp thế gia Ân gia hòn ngọc quý trên tay Ân Tiên Nghi. Thiên Nguyên. Cố Uyên Cao Kình Tùng tự lẩm bẩm, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Có thể cùng Ân gia đại tiểu thư như thế rất quen, cái này Thiên Nguyên bối cảnh, chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Chương 171, Nưu Duyên chương 171, Nưu Duyên thanh loạn thành Cao gia trong phòng nghị sự, đàn hương lượn lờ. Cao Viễn Sơn nghe xong Cao Kình Tùng báo cáo, ngón tay tại trên lan can nhẹ nhàng đánh, phát ra tiếng vang trầm nặng. Giá cả tuy cao, nhưng có dược liệu chống đỡ trụ, lại Cố công tử lời nói chính là Cao gia hiện trạng. Cao Viễn Sơn mắt sáng như đuốc, đảo qua đang ngồi đám người, ra sức đánh cược một lần phương có sinh cơ, chứ bị ý như thế nào? Tam trưởng lão đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, gia chủ, làm gì như thế phiền phức? Không bằng trực tiếp bắt kia Cố công tử đến luyện đan. Trong mắt của hắn hung quang lấp lóe, chỉ là biên thủy tiểu có người, cũng xứng cùng ta Cao ra bàn điều kiện. Ầm. Cao Kình Tùng một cái bạo lật đập vào tam trưởng lão trên đầu, lực đạo chi lớn để tam trưởng lão trực tiếp ngã ngồi về trên ghế. Ngu xuẩn. Cao Kình Tùng trợn mắt tròn xoe, ta tại Thiên Nguyên cứ điểm gặp được Ân Tiên Nghi. Kia Cố Uyên cùng nàng cùng cấp tương giao, quan hệ không ít. Ngươi động đến hắn, là muốn cho Ân gia diệt ta Cao gia cả nhà sao? Ân gia? Tam trưởng lão ôm đầu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Trong phòng nghị sự lập tức lặng ngắt như tờ, liền hô hấp âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Bắc Linh giới Ân gia, kia nhưng là chân chính quái vật khổng lồ, tùy tiện phái cái trưởng lão cũng có thể diệt toàn bộ Cao gia. Nhị trưởng lão xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đại trưởng lão nói cực phải. Cùng Thiên Nguyên hợp tác mới là thượng sách. Đợi ta Cao gia thực lực tăng nhiều, trung gia tất hủy diệt. Cao Viễn Sơn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, truyền ta lệnh, gia tộc khố phòng tất cả tứ giai lấy bên trên dự tài, toàn bộ kiểm kê ra. Tam trưởng lão, ngươi tự mình dẫn người đi vơ vét dữ liệu, không tiếc đại giới. Hắn chuyển hướng Cao Kình Tùng, đại trưởng lão, đan dược mua sắm lượng lại tăng ba thành. Cổ nguyên đan 5000 mai, hóa cấu đan 30 mai, thăng cấp bản bạo linh đan cùng ngưng huyết đan các ngàn viên. Vào lúc giữa trưa, Cao Kình Tùng lần nữa đi vào Thiên Nguyên cứ điểm. Lần này Cố Uyên cũng tại, từ Liêu Kình Thiên tiếp đãi. Liêu trưởng quỹ, Cao Kình Tùng cung kính đưa lên mua sắm đơn, đây là cao gia mới nhất nhu cầu. Liêu Kình Thiên tiếp nhận xem xét, mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Lần này giao dịch tổng ngạch cao tới 130 ức lượng bạc. Trong đó 8 tỷ dùng dược liệu chống đỡ trụ, còn thừa 50 ức trả tiền mặt ngân. Cao trưởng lão thủ bút thật lớn. Liêu Kình Thiên cưỡng chế trong lòng kích động, ra vẻ trấn định nói: "Cao Kình Tùng cười khổ, sự tình quan gia tộc tổn vong, không thể không như thế a." Liêu Kình Thiên cẩn thận kiểm tra danh sách, xác nhận không sai sau gật đầu, trong vòng nửa tháng, nhất định đưa hàng tới cửa. Cao Kình Tùng thỏa mãn rời đi về sau, Liêu Kình Thiên rốt cuộc kìm nén không được, tại trong sảnh đi qua đi lại, hưng phấn đến thẳng xoa tay. 130 ức. Đây vẫn chỉ là cao ra một đơn sinh ý. Hắn phảng phất đã thấy Thiên Nguyên dùng gạch vàng xây thành thành trì tại hướng hắn ngoắc. Ngày đó chạm vào tối, Liêu Kình Thiên mang theo đặc biệt chế mặt nạ, hóa thân thần bí thương nhân, đi vào thanh loạn thành một chỗ bí ẩn trại viện. Nơi này là người đưa đỏ tổ chức cứ điểm, chuyên môn phụ trách đem người từ biên thủy tiểu quốc đưa vào Bắc Linh giới. Ta muốn dẫn 80 người tới. Liêu Kình Thiên hạ giọng, đem một tờ kim phiếu vô lên bàn, đây là 100 triệu 2 tiền đặt cọc. Đối diện áo xám lao giả nheo mắt lại, 80 người, mỗi người 10 triệu lượng, chung 800 triệu 2. Các hạ xác định. Tự nhiên. Liêu Kình Thiên không chút do dự. Sau 3 ngày đến lĩnh người, người đưa đỏ gật đầu, đem kim phiếu cất kỹ. Rời đi người đưa đỏ cứ điểm, Liêu Kình Thiên lập tức bắt đầu si tuyển nhân thủ. Thiên Nguyên tại Xích Tiêu quốc hoạch tâm thành viên, là thời điểm toàn bộ nhận lấy. Sau 3 ngày, Ân gia một đoàn người theo Ân Tiên Nghi lần nữa đi vào Thanh Loạn thành. Ân Tiên dám đứng tại Thiên Nguyên cứ điểm bên ngoài, nhìn qua kia rộng lớn khu kiến trúc cùng mơ hồ có thể thấy được trận pháp ba động, trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc. Cái này bộ cục, cái này nồng độ linh khí, Ân Tiên dám tự lẩm bẩm, đại thủ đô ta. Ân Tiên Nghi đáp ý hất cằm lên, cha, hiện tại tin chưa? Cố Uyên cũng không phải người bình thường. Cố Uyên tự mình ra nên đón, đem Ân gia đám người dẫn vào phòng nghị sự. Ân phu nhân nhẹ nhàng thi lễ, Cố công tử ân cứu mạng, thiếp thân suốt đời khó quên. Phu nhân nói quá lời, thầy thuốc bạn phận thôi. Cố Uyên khiêm tốn nói, lập tức mang Ân phu nhân tiến vào nội thất đi trầm. Bên ngoài trong sảnh, Ân Thiên Giám cùng nữ nhi chuyển tiếng. Tiên Nghi a, Ân Thiên Giám lời nói thấm thía, Cố công tử không phải vật trong ao, ngươi cũng đừng cho hắn thêm phiền phức. Ân Tiên Nghi bĩu môi, ta nào có. Ân Thiên Giám đánh giá trong sảnh bày biện, thấp giọng nói, cái này cứ điểm quy mô không nhỏ, chắc là Cố công tử cứu được vị đại nhân vật nào đoạt được. Cha. Ân Tiên Nghi đánh gây hắn, cái này cứ điểm là chính Cố Uyên xây. Hắn sáng lập Thiên Nguyên cái thế lực này, trong thành mở Thiên Nguyên đan trại, hai lần gây dựng buôn bán ngạch liền hơn 300 triệu. Còn cùng tiêu ra ký 40 tỷ 2 dược liệu mua sắm đơn. Cái gì? Ân Tiên Giám nghẹn họng nhìn chân chối, trong tay chén trà kém chút rơi xuống. 40 tỷ 2. Ân gia một năm tổng thu nhập cũng không gì hơn cái này. Ân Tiên Nghi nhãn tỉnh sáng lên, cha, chúng ta muốn hay không cũng mua chút đan dược. Nghe nói kia Thiên Nguyên đan dược hiệu quả cực dai. Ân Tiên Giám lâm vào trầm tư. Cố Uyên vì sao đối Ân gia như thế thân mật? Không chỉ có cứu chữa phu nhân, còn lấy lễ để tiếp đón. Hẳn là một cái to gan suy nghĩ đột nhiên toát ra, nếu là đem Tiên Nghi gả cho Cố Uyên. Hắn trộm nhìn lén mắt nữ nhi. Nha đầu này mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng dung mạo thiên phú đều là nhất đẳng. Chỉ là Cố Uyên có thể để ý sao? Ân Tiên Giám suy nghĩ ngàn vạn, lại nghĩ không ra đầu mối. Cuối cùng, hắn quyết định trước quan sát một đoạn thời gian lại nói. Như Cố Uyên đúng như nữ nhi nói tới như vậy bất phàm, kia cửa hồn sự này ngược lại cũng không phải là không thể cân nhắc. Một canh giờ sau, Cố Uyên đẩy ra nội thất cửa phòng đi ra, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Ân Tiên Giám lập tức tiến lên đón, trong mắt tràn đầy lo lắng, "Cố công tử, bên trong nhân tình huống như thế nào?" Cố Uyên từ trong tay áo lấy ra một viên nguyên khí đan đan bảo, sắc mặt rất nhanh khôi phục như thường, hành châm rất thành công, phu nhân hỏa độc đã loại trừ chín thành. Lại điều dưỡng hơn tháng, liền có thể khỏi hẳn. Ân Tiên Giám nghe vậy lại hỉ, đội vàng vào nhà xem xét. Một lát sau ra lúc, gặp Cố Uyên đã thần sắc như thường, không khỏi kinh ngạc mà liếc nhìn trong tay hắn bình thuốc, đan dược này, hiệu quả lại thần kỳ như thế. Thiên Nguyên đặc chế nguyên khí đan. Cố Uyên mỉm cười, có thể cấp tốc bổ sung tiêu hao chân khí. Ân Thiên Giám trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu xa, dùng tay làm dấu mời, "Cố công tử, không bằng theo ta đến hộ viện bờ sông đi một chút." Hai người dọc theo sóng biết nộn nhạo hộ viện sông chậm rãi mà đi. Ân Thiên Giám đông nhiên cười nói, "Cố công tử, người ta hợp ý, về sau không cần xưng nhà ta chủ, gọi ta một tiếng đại ca như thế nào?" Cố Uyên thở mở cười một tiếng, "Ân đại ca." "Tốt." Ân Thiên Giám vô vô Cố Uyên bả vai, lập tức nghiêm mặt nói, "Hiền đệ cứu chữa nội nhân, lại không cầu hồi báo, vi huynh thực sự không hiểu, không biết hiền đệ có tính toán gì không?" Cố Uyên dừng bước lại, nhìn về phía nơi xa chập trùng dãy núi, thực không dám giấu giếm, "Tiểu đệ sáng tạo Thiên Uyên, mới tới Bắc Linh giới, căn cơ còn thấp, cùng Ân gia kết thiện duyên, chỉ mong ngày sau nếu có nguy nan, Ân đại ca có thể làm viện thủ." Ân Thiên Giám nghe vậy, chỉnh trọng nói, "Hiền đệ yên tâm. Từ trên xuống dưới nhà họ Ân, tất ghi khắc này ân. Như có cần, sông pha khói lửa không chối từ." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, quan hệ trong lúc vô hình kéo gần lại rất nhiều. Trở lại trong viện, Ân Thiên Giám chợt nhớ tới cái gì, "Đúng rồi, Tiên Nghi nói hiền đệ nơi này có tuyệt thế thần đan, không biết có thể để vi huynh mở mang tầm mắt." Cố Uyên từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên đỏ rực như lửa đang rực, "Đây là Cuồn Nguyên đan, tứ giai thượng phẩm, có thể giúp tiên nhân cảnh lấy thượng vũ giả đột phá bình cảnh." Ân Thiên Giám tiếp nhận đan dược, không chút do dự đưa trong cửa vào. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ bành trướng linh khí tràn vào toàn thân. Hắn ngay cả bận bịu ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp thôi hóa dược lực. Nửa khắc đồng hồ về sau, Ân Thiên Giám mở hai mắt ra, tinh quang bắn ra bốn phía, "Tốt đan." Dược hiệu mạnh, tiêu ngạo ngũ giai đan dược. Cố Uyên lại lấy ra mấy viên thuốc nhất giới thiệu, "Ngưng huyết đan, có thể trong nháy mắt cầm máu chữa thương, trừ sẹo đan, có thể tiêu trừ năm xưa vết thương cũ, hóa cấu đan, chuyên giải linh khí trầm tích chứng bệnh." Mặc dù Ân Tiên Nghi sớm đã nói qua những đan dược này thần kỳ, nhưng tận mắt nhìn thấy, Ân Tiên Giám vẫn cảm giác choáng váng, "Hiện đệ, những đan dược này có thể đối tiêu thụ bên ngoài bán, trước mắt sản lượng có hạn, cũng không đủ cầu." Cố Uyên giải thích nói, "Bất quá mấy ngày nữa sẽ có một nhóm luyện đan sư đến lúc đó sản lượng đem tăng lên trên diện rộng." Ân Thiên Giám kích động bắt lấy Cố Uyên tay, "Hiện đệ, cần phải cho vi huynh lưu một nhóm, giá cả dễ thương lượng." "Ân đại ca yên tâm." Cố Uyên cười nói, "Ta đã mệnh đan thuốc người phụ trách gấp rút chuẩn bị, đại ca không ngại ở thêm mấy ngày chờ hắn trở về tự mình an bài. Trong lúc đó ta vừa vặn lại vì tẩu tử thi chân một lần, về sau cẩn thận điều dưỡng là đủ." Ân Thiên Giám nhãn tỉnh sáng lên, "Như thế rất tốt. Vi huynh ngay tại này quấy rầy mấy ngày." Chương 172, giá họa chương 172, giá họa 2 ngày sau, Thiên Uyên cứ điểm bên ngoài. Liêu Kình Tiên phong trần mệt mỏi mang theo 80 tên luyện đan sư trùng trùng điệp điệp trở về, đội ngũ phía trước nhất là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, chính là ngũ giai luyện đan sư Lăng lão. "Cố đại ca." Liêu Kình Tiên xa xa liền phất tay hô to, "Ngươi nhìn ta đem ai mang đến?" Cố Uyên nghe tiếng mà ra, nhìn thấy Lăng lão lúc nhãn tỉnh sáng lên, bước nhanh về phía trước hành lễ, "Lăng lão, ngài làm sao đích thân đến?" Lăng lão vuốt râu cười to, "Lão phu tại hoàng cung đợi đến xương cốt đều dị xét. Nghe nói tiểu tử ngươi tại Bắc Linh giới xông ra một phiến thiên địa, đặc biệt đến nhờ cậy ngươi, thuận tiện mở mang tầm mắt." Cố Uyên trong lòng cảm động, liền tranh thủ đám người đón vào cứ điểm. Cái này 80 tên luyện đan sư bên trong, có 60 người là tam giai luyện đan sư, 15 tên tứ giai luyện đan sư, còn có 5 tên ngũ giai luyện đan sư, Lăng lão càng là ngũ giai đỉnh phong. Đội hình như vậy, đặt ở Bắc Linh giới bất kỳ một thế lực nào đều là không thể khinh thường lực lượng. Đang lúc Cố Uyên cùng mọi người hàn huyên lúc, đã thấy Liêu Kình Tiên ở một bên vò đầu bứt tai, thần sắc lo lắng. "Kình Tiên, thế nào?" Cố Uyên đem Liêu Kình Tiên kéo đến một bên hỏi. Liêu Kình Tiên hạ giọng, "Cố đại ca, việc lớn không tốt. Ta tại Tần Thành nhìn thấy Nguyên Đạo cung người bốn phía gián tiếp báo cáo, chính đang tìm kiếm tung tích của ngươi." Cố Uyên nhướng mày, "Báo cáo?" "Đúng." Liêu Kình Tiên từ trong ngực móc ra một chương báo cáo, "Bắt sống ngươi tiền thưởng cao tới 500 triệu lạng. Bọn hắn ngay tại từng cái thành trì tìm kiếm, mục tiêu kế tiếp rất có thể chính là Thanh Loan Thành." Cố Uyên tiếp nhận báo cáo nhìn lướt qua, cười lạnh nói, "50 ức. Nguyên Đạo cung ngược lại là bỏ được bỏ tiền vốn." Liêu Kình Tiên gấp đến độ thẳng xoa tay, "Cố đại ca, chúng ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a." "Đợi cái gì?" Cố Uyên tức giận vỗ xuống đầu của hắn, "Đi, trước tiên đem Ân gia đan dược đơn đặt hàng an bài tốt, giá cả theo giá thị trường tới. Sau đó đem nhóm này luyện đan sư sắp xếp cẩn thận, chỉnh lý tốt tồn kho đan dược. Ta muốn đích thân đi cao gia một chuyến." Liêu Kình Tiên còn muốn nói điều gì, bị Cố Uyên một ánh mắt chừng trở về, đành phải hậm hực đi làm việc. Xế chiều hôm đó, Cố Uyên mang theo tỉ mỉ chuẩn bị đan dược đi vào cao gia. Cao Viễn Sơn tự mình ra nghênh đón, nhìn thấy Cố Uyên mang tới đan dược lúc, trong mắt tinh quang lấp lóe, "Cố công tử quả nhiên thủ tín. Nhóm này phẩm chất đan dược so với lần trước còn tốt hơn." Cố Uyên mỉm cười, "Vì hộ khách cung cấp chất lượng tốt phục vụ là Thiên Uyên tôn chỉ. Cao gia là chúng ta trọng yếu hộ khách, tự nhiên muốn ưu tiên cam đoan." Cao Viễn Sơn liên tục gật đầu, đang muốn khách sáo vài câu, lại nghe Cố Uyên lời nói xoay chuyển, "Bất quá, ta hôm nay đến, còn có một chuyện bẩm báo." "Ồ." Cao Viễn Sơn biến sắc, "Cố công tử thỉnh giảng." "Theo tin tức đáng tin, Nguyên Đạo cung có người muốn đến Thanh Loan Thành." Cố Uyên hạ giọng nói, "Chậm nhất ngày mai buổi trưa liền sẽ đến." Cao Viễn Sơn thân thể chấn động mạnh một cái, cố gắng trấn định mà hỏi thăm, "Tin tức, có thể tin được không?" "90% chắc chắn." Cố Uyên nhìn thẳng Cao Viễn Sơn con mắt, "Cao gia chủ nhưng từng cùng Nguyên Đạo cung hòa đàm." Cao Viễn Sơn cười khổ lắc đầu, "Nói nghe thì dễ. Nguyên Đạo cung công phu sư tử ngoạn, muốn chúng ta bồi thường 30 tỷ lượng bạc, còn muốn cắt nhường 3 tòa linh quáng." Cố Uyên gật gật đầu, lại hỏi, "Kia Cao gia chủ có biết Nguyên Đạo cung lần này đến đây cần làm chuyện gì?" Cao Viễn Sơn trầm tư một lát, trầm giọng nói, "Đơn giản là đến tác thủ càng nhiều lợi ích thôi. Nguyên Đạo cung xưa nay đã như vậy, không đem đối thủ ép khô quyết không bỏ qua. Cố Huyên trong mắt lóe lên một tia tinh quang, kia Cao gia chủ nhưng từng nghĩ tới, vì sao ta đối Nguyên Đạo Cung như thế chú ý? Cao Viễn Sơn sững sờ, lúc này mới ý thức được Cố Huyên hôm nay nói chuyện hành động quả thật có chút khác thường, Cố công tử cùng Nguyên Đạo Cung cũng có khúc mắc. Không tệ. Cố Huyên thản nhiên thừa nhận, thực không dám giấu giếm, Nguyên Đạo Cung ngay tại bốn phía truy nã ta, bắt sống ta tiền thưởng cao tới 50 trăm triệu lạng. 50 ức. Cao Viễn Sơn hít sâu một hơi, Cố công tử đến cùng làm cái gì, để Nguyên Đạo Cung đại động càn qua như vậy? Cố Huyên không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, Cao gia chủ nhưng biết Nguyên Đạo Cung vì sao đối Cao gia theo đuổi không bỏ? Cao Viễn Sơn lắc đầu, đơn giản là mượn Thái Văn Cơ sự tình dọa dâm thôi. Cũng không phải. Cố Huyên cười lạnh một tiếng, Nguyên Đạo Cung chân chính kiêng kỵ là Cao gia dựa dẫm vào ta mua sắm đan dược. Gặp Cao Viễn Sơn một mặt mờ mịt, Cố Huyên tiếp tục giải thích, Cao gia bởi vì đan dược thực lực tăng nhiều, Nguyên Đạo Cung lo lắng khống chế không nổi cục diện, cho nên bọn hắn một phương diện tiếp tục bắt chẹt Cao gia, một phương diện khác cũng đang tìm kiếm đan dược nơi phát ra. Một khi phát hiện Thiên Huyên, Cao Viễn Sơn mừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn sẽ cường thủ hào đoạn. Đúng vậy. Cố Huyên nặng nề mà gật đầu, đến lúc đó, Nguyên Đạo Cung không chỉ có sẽ bức bách Thiên Huyên giá thấp bán ra đan dược, càng sẽ yêu cầu đan phương. Một khi để bọn hắn đạt được, Cao gia bởi vì đan dược lấy được ưu thế đem không còn sót lại chút gì, mà Nguyên Đạo Cung thực lực tăng nhiều về sau, diễn đi Cao gia chỉ là vấn đề thời gian. Cao Viễn Sơn nghe được mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, đột nhiên vô bàn một cái, tuyệt không thể để Nguyên Đạo Cung đạt được. Cố Huyên gặp hỏa hầu đã đến, chậm rãi nói ra kế hoạch của mình, vì bảo đảm hai nhà tồn vong, ta đề nghị không cho Nguyên Đạo Cung người vào thành. Có ý tứ gì? Cao Viễn Sơn nhất thời không có kịp phản ứng, nửa đường chặn giết. Cố Huyên gần từng chữ nói. Cao Viễn Sơn hít một hơi lãnh khí, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Cái này. Cố Huyên tỉnh táo phân tích, cử động lần này đối hai nhà trăm lợi mà không có một hại. Nguyên Đạo Cung mỗi hao tổn một cao thủ, thực lực liền giảm mất một phần. Như thả bọn họ trở về, chắc chắn sẽ nghĩ ra ác hơn biện pháp đối phó Cao gia. Cao Viễn Sơn lâm vào trầm tư, ngón tay không tự giác đập mặt bàn. Nửa ngày, hắn ngẩng đầu hỏi, Cố công tử dự định như thế nào hành động? Ta sẽ xuất động một thiên nhân cựu trọng cao thủ hiệp trợ. Cố Huyên nói, mà lại nơi này là chủ của chúng ta trận, lại là đánh lén, dù là đối phương có động hư cao thủ, cũng khó thoát vẫn lạc hạ chẳng. Việc này liền định ra. Cao Viễn Sơn đông nhiên vô bản, trong mắt tinh quang lấp lóe, ta Cao gia lập tức bày ra nhãn tuyến, một khi phát hiện Nguyên Đạo Cung người tới tung tích, lập tức hành động. Cố Huyên khẽ bước cằm, lại bổ sung, ám sát muốn làm đến thần không biết quỷ không hay, tốt nhất có thể vu oan cho gia tộc khác. Cao Viễn Sơn nghe vậy trừng to mắt, mặt lộ vẻ khó xử, cái này so đơn thuần ám sát càng khó a. Cố Huyên hạ giọng, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, Cao gia chủ chỉ cần điều tra rõ ràng trung gia cao thủ võ kỹ đặc điểm, phong cách chiến đấu cùng thân phận đặc thủ. Đến lúc đó chúng ta phái ra tương tự cao thủ, trong chiến đấu thêm chút dẫn đạo. Cao Viễn Sơn nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hiểu ý, diệu kế. Nếu có thể thả đi một người báo tin, cái này họa thủy liền có thể dẫn tới trung gia chiến đấu. Nghĩ đến có thể âm trung gia một thành, hắn nhịn không được vỗ tay cười to, đáng giá, quá đáng giá. Cố công tử cao minh. Cao Viễn Sơn từ đáy lòng tán thưởng, trong mắt tràn đầy khâm phục. Cố Huyên khiêm tốn cười một tiếng, Cao gia mới là cường đại minh hiếu. Hắn lời nói xoay chuyển, bất quá nhóm này đan dược giá cả. Cao Viễn Sơn lập tức nắm lấy cơ hội có kẻ mặc cả, Cố công tử, chúng ta đã là minh hiếu, giá tiền này phải chăng? Cố Huyên lộ ra vẻ làm khó, Cao gia chủ có chỗ không biết, vì chế tạo gấp gáp nhóm này đan dược, ta Thiên Nguyên luyện đan sư ngày đêm không ngớt. Ngươi kiệt sức, ngựa hết hơi phía dưới, lực chú ý khó mà tập trung, đan dược chất lượng khó tránh khỏi thụ ảnh hưởng, hao tổn chi phí tăng nhiều a. Hắn thở dài, huống hồ hiện tại đặt hàng đan dược gia tộc đông đảo, Thiên Nguyên đan dược tại trên chợ đen giá cả đã lật ra gấp ba không thôi. Cao Viễn Sơn đúng giờ đầu phụ họa, đột nhiên biến sắc, chờ một chút. Cố công tử đem đan dược bán cho gia tộc khác rồi. Ân gia từng lấy gấp ba giá cả dự định, bị ta huyền cự. Cố Huyên nhàn nhạt nói, Thiên Nguyên từ trước đến nay nặng hết lòng tuân thủ nặng, đã đáp ứng ưu tiên cung ứng Cao gia, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Cao Viễn Sơn trong lòng nóng lên, đối Cố Huyên cự tuyệt Ân gia cử động rất là cảm động, vội vàng tỏ thái độ, giá cả hợp lý, phi thường hợp lý. Cố công tử nhân nghĩa. Cố Huyên rèn sắc khi còn nóng, chờ Cao gia nhóm này đơn đặt hàng sau khi hoàn thành chờ luyện đan sư nhân thủ dồi dào, cung ứng đuổi theo, giá cả có thể xuống đến giá thị trường trở xuống, sẽ còn cho Cao gia đặc biệt ưu đãi. Cao Viễn Sơn kích động đến kém chút nhảy dựng lên, tốt. Cao gia nguyện làm Thiên Nguyên thân thiết nhất cán hộ khách. Song phương trò chuyện vui vẻ, vui sướng kết thúc. Chương 173, chặn giết chương 173, chặn giết tối hôm đó, Cao gia thám tử đội vàng hồi báo, một đội nhân mã chính hướng thanh loạn thành phương hướng chạy nhanh đến, dự tính sáng sớm hôm sau đến, tổng cộng có 5 người, thực lực cao thấp không đều. Màn đêm buông xuống, mấy đạo bóng đen từ Cao gia lặng yên lướt đi, hướng ngoài thành mau chóng đuổi theo. Cố công tử kế này rất hay. Cao Kình Tùng hạ giọng tán thưởng, đã có thể suy yếu Nguyên Đạo Cung, lại có thể giá họa trùng ra, nhất tiễn song điêu. Cố Huyên trầm giọng nhắc nhở, từ giờ trở đi, chư vị muốn lấy người nhà họ trùng tự cho mình là, sớm quen thuộc thân phận. Cao Kình Tùng lập tức cải biến tiếng nói, cả tiếng nói, lão phu đao pháp bắt trước Trung Hoành đã có 7 phần hòa hậu, mặc dù không thể gạt được trung gia cao tầng, nhưng lừa gạt Nguyên Đạo Cung những người ngoài kia đầy đủ. Cố Huyên thỏa mãn gật đầu, cũng đổi cái chức khàn khàn tiếng nói, Trung Tam gia ở đây, hôm nay nhất định phải để Nguyên Đạo Cung biết, ta Trung gia không phải dễ chơi. Cao Kình Tùng trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, chờ Nguyên Đạo Cung cùng Trung gia đánh đến lưỡng bại câu thương, chính là ta Cao gia nhất thống thanh loạn thành thời điểm. Nói không chừng còn có thể bưng Nguyên Đạo Cung hang ổ. Lần hành động này, Cao Kình Tùng giả trang Trung gia gia chủ Trung Hành, Cố Uyên thì ra vẻ trung gia tam gia trung bá. Cao Viễn Sơn còn tỉ mỉ chọn lựa 4 tên tiên nhân cựu trọng cao thủ, phân biệt đóng vai trung gia cái khác trọng yếu nhân vật. Bóng đêm như mực, một đoàn người đi nhanh hơn 2 canh giờ về sau, rốt cục tại một chỗ đường núi bên cạnh dừng lại. Cố công tử, Cao Kình Tùng hạ giọng nhắc nhở nói, sau lưng ngươi khối kia cục sắt quá dễ thấy, dễ dàng bại lộ thân phận. Cố Uyên gật gật đầu, thượng tinh chìm thép thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Vừa mới thu hồi, chân khí trong cơ thể lập tức như vỡ đê như hồng thủy sôi trào mãnh liệt. Hắn bén nhạy phát giác được, trải qua thời gian dài bình cảnh lại tại lúc này có dấu hiệu buông lỏng. Bây giờ không phải là đột phá thời điểm, Cố Uyên thầm nghĩ trong lòng, lập tức vận chuyển Thái Cực Chi Tâm công pháp, đem thể nội sóng linh khí hoàn mỹ che lấp. Nhờ ánh trăng, Cố Uyên dò xét địa hình xung quanh. Đây là một đầu đốn lượn đường núi, hai bên đá lởm chởm nham thạch xen vào nhau phân bố, hình thành thiên nhiên ẩn nấp chỗ. Nơi đây thích hợp bố trí mai phục. Cố Uyên thả người nhảy lên một khối đột xuất nham thạch, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một nắm lớn tĩnh tâm thảo, bắt đầu trồng. Cố công tử đây là? Cao gia chúng người đưa mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Cao Kình Tùng nhịn không được hỏi, cắm nhiều như vậy tĩnh tâm thảo, có thể hay không quá chắc nhãn? Cố Uyên động tác trên tay không ngừng, khoe miệng khẽ nhếch, muốn chính là chói mắt. Hắn một bên trồng một bên giải thích, cái này một đống lớn tĩnh tâm thảo, có 7 thành năm chắc có thể dẫn tới địch nhân ngắt lấy. Dự tính người đến thực lực tại thiên nhân bắt trọng tả hữu, để Trung Húc trấn giữ nơi đây, giết chết bất luận tội. Được xưng Trung Húc chính là Cao gia đường chủ Cao Bữa Trưa. Hắn mặc dù gật đầu đáp ứng, lại vẫn có nghi hoặc, vì sao không trồng ngũ giai dược liệu? Như thế lực hấp dẫn không phải càng lớn. Cố Uyên lắc đầu phân tích, ngũ giai dược liệu có nhiều linh thú thủ hộ, lại nơi đây quá mức dễ thấy, như thật có phẩm cấp cao linh dược, sớm bị quá khứ võ giả hái đi. Tam giai linh dược phù hợp, đã có thể đánh tiêu địch nhân để phòng chi tâm, lại có thể bảo đảm đối phương lại phái thân phận hơi thấp người đến ngắt lấy. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, như một canh giờ sau không người đến đây, Trung Húc lại đi trợ giúp những vị trí khác. Cao Kình Tùng nghe đến liên tục gật đầu, tán thán nói, Cố công tử tâm tư kỳ náo, coi là thật không ai bằng. Hai người các ngươi, Cố Uyên chỉ vào Cao Thịnh, Cao Hạo hai người, phân phó nói, các ngươi mai phục tại bên trái nham thạch về sau, phụ trách giám sát đến đây trợ giúp Nguyên đạo cùng cao thủ. Trung Hách, ngươi lực buộc phát mạnh nhất, tiềm phục tại phía bên phải trong bụi cỏ. Chờ bọn hắn cùng địch nhân giao thủ về sau, ngươi lại đột nhiên giết ra, phải tất yếu chế tạo ra ngươi là áp chụp nhân vật tạo giác. Cuối cùng, Cố Uyên nhìn về phía Cao Kình Tùng, Trung gia chủ cùng ta phụ trách cuối cùng thu hoạch. Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là chế tạo Trung gia tập kích Nguyên đạo cùng giả tượng. An bài thỏa đáng về sau, Cố Uyên từ trong nhận chứa đổ lấy ra mấy viên thuốc phân phát cho đám người. Cái này 2 viên thuốc, màu đỏ là cháy bùng đan, có thể tại thời khắc mấu chốt để thực lực các ngươi tăng vọt, màu xanh chính là ẩn khí đan, ăn vào sau nhưng che giấu khí tức một canh giờ. Cao Kình Tùng tiếp nhận đan dược, trong mắt lóe lên một tia tham lam, Cố công tử, có thể hay không nói thêm cung cấp mấy cái ẩn khí đan? Cố Uyên sắc mặt trầm xuống, ẩn khí đan luyện chế rất khó, dược liệu cần thiết chân quý dị thường, toàn bộ thiên nguyên cũng không có mấy cái. Hắn đảo mắt đám người, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nhớ kỹ, như đối phương có động hư cao thủ ở đây, bất kỳ cái gì khí tức bại lộ cũng sẽ tăng thêm ám sát độ khó, thậm chí dẫn đến toàn quân bị diệt. Ánh mắt của hắn như lao, gan từng chữ một, kẻ trái lệnh, giết không tha. Đám người nghe vậy, đều sinh ra hàn ý trong lòng. Nguyên bản đối Cố Uyên tuổi còn trẻ liền chỉ huy toàn cục còn có chút không phục cao gia cao thủ, giờ phút này cũng triệt để bị khí thế của hắn chấn nhiếp, cũng không dám có nửa phần kinh thị. Sau 2 canh giờ, ẩn khí đan dược hiệu hoàn toàn phát huy. Đám người khí tức đều ẩn nấp, cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, liền liền hô hấp âm thanh đều bé không thể nghe. Kéo kẹt bánh xe âm thanh từ xa mà đến gần, tại yên tĩnh trong bóng đêm phá lệ rõ ràng. Chúng người mừng rỡ, chỉ gặp một đội nhân mã chậm rãi xuất hiện tại đường núi cuối cùng. 3 thất gió câu đi đầu mà đi, mỗi thất bên trên đều ngồi một võ giả. Người cầm đầu khuôn mặt che lấp, chính là Nguyên đạo cùng chấp sự Thái Ngai Đạt. Đằng sau 2 thất gió câu lôi kéo một cố lộc lây xe ngựa, xa phu phía trước, toa xe nội tình huống không rõ. Cố Uyên vận chuyển Thái Cực Chi Tâm, thần niệm như tơ quyết tán ra tới. 3 tên cưỡi người thực lực có thể thấy rõ, Thái Ngai Đạt tiên nhân cửu trọng, 2 người khác tiên nhân bát trọng. Nhưng khi thần niệm chạm đến xe ngựa lúc, lại giống đụng phải lớp kín vô hình tượng, không cách nào thăm dò mảy may. Không được. Cố Uyên trong lòng run lên, lập tức thu hồi thần niệm. Hắn bất động thanh sắc từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bao bột phấn, mượn núi gió nhẹ nhàng vẩy hướng đầu gió. Bột phấn theo gió phiêu tán, vô sắc vô vị, lại có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy kỳ hiệu. Nửa khắc đồng hồ về sau, Nguyên đạo cung một đoàn người đã tới phụ cận. Thái Ngai Đạt đột nhiên đưa tay ra hiệu đội ngũ dừng lại, ánh mắt rơi vào bên trên cự nham kia phiến tĩnh tâm thảo bên trên. Lục Tử, đi hái được. Hắn hướng bên cạnh người lùn chép miệng. Lục Tử tung người xuống ngựa, 3 chân 4 cẳng đi vào cự trước mỏm đá. Ngay tại hắn xoay người hái trong nháy mắt, một đạo hàn quang từ nham thạch sau bạo khởi. Phúc. Máu tươi phun tung tóe. Tam tử thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, đầu lâu liền đã lăn rơi xuống đất, thi thể không đầu lay động 2 lần, ầm vang ngã xuống đất. Lục Tử, Thái Ngai Đạt muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, người nào? Cao Bội chưa cầm trong tay trường đao từ nham thạch nhảy lùi lại ra, lưỡi đao bên trên máu tươi nhỏ xuống. Hắn cố ý đè thấp tiếng nói, bắt trước Trung gia đặc hữu giọng điệu, Bá Thiên Tông cầu tặc, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Thái Ngai Đạt bên cạnh 2 người lập tức rút kiếm xông lên, cùng Cao Bội chưa chiến tại một chỗ. Cùng lúc đó, Cố Uyên vẩy ra bột phấn theo gió phiêu đến. Nguyên đạo cung đám người không có chút nào phát hiện hút nhập thể nội. Siêu, siêu. Cao Thịnh, Cao Hạo từ bên trái nham thạch sau giết ra, thẳng đến mặt khác 3 tên Nguyên đạo cung người. Đánh lén phía dưới, 2 tên tiên nhân bắt trọng Nguyên đạo cung võ giả lúc này thụ thương, tươi máu nhuộm đỏ áo bào. Đại chiến trong nháy mắt bùng phát, Nguyên đạo cung một phương trở tay không kịp, rất nhanh rơi vào hạ phòng. Dừng tay. Thái nghe Đạt nghiêm nghị uống nói, chúng ta chính là Nguyên Đạo Cung chấp sự, các ngươi người nào dám can đảm tập kích Nguyên Đạo Cung? Cao Bồi chưa cười lạnh một tiếng, giả vờ giả vịt. Bá Thiên Tông cầu tặc cũng xứng giả mạo Nguyên Đạo Cung. Trường đao trong tay của hắn không ngừng, đao thế càng thêm lăng lệ. Thái nghe Đạt vừa sợ vừa giận, vội vàng từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài, thấy rõ ràng, đây là Nguyên Đạo Cung chấp sự lệnh bài. Người nhà họ Cao mắt điếc tai ngơ, thế công ngược lại càng thêm hung mãnh. Trong nháy mắt, lại một Nguyên Đạo Cung võ giả bị chém đứt cánh tay, kêu thảm lùi lại. Muốn chết. Một tiếng quát chói tai như kinh lôi nổ vang, xe ngựa toa xe ầm vang bạo liệt, một đạo khô gầy thân ảnh phóng lên tận trời. Kia là cái gầy như que tuổi lão giả, hai mắt như điện, quanh thân tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Chương 174, động hư chương 174, động hư cường giả. Cao Bồi chưa sắc mặt đại biến. Thái Côn đứng lơ lửng trên không, ánh mắt âm lãnh đảo qua chiến trường, chỉ là trung gia cũng dám ra tay với Nguyên Đạo Cung. Hôm nay lão phu liền để các ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Hắn lời còn chưa dứt, ba đạo ngân sắc quang mang từ trong tay áo bắn ra, phân biệt đánh út về phía Cao Bồi chưa ba người. Cao Bồi chưa bọn người vội vàng ngăn cản, mặc dù miễn cưỡng ngăn lại bình phòng, lại bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau, khỏe miệng chảy máu. Nguyên Đạo Cung một phương sĩ khí đại chấn, Thái nghe Đạt ba người lập tức phản công. Cao Bồi chưa ba người nhất thời rơi vào hạ phòng, hiện tượng hoàn sinh. Tam trưởng lão, cẩn thận sau lưng. Thái nghe Đạt đột nhiên hô to. Thái Côn đột nhiên quay đầu, chỉ gặp một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức tới gần, chính là phục dụng ẩn khí đan Cao Hy. Hắn mặc dù kinh ngạc tại đối phương có thể hoàn toàn che giấu khí tức, lại cũng không bối rối, trở tay một trường vung ra. Ầm. Cao Hy bị chấn lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Thái Côn cười lạnh, điều trùng tiểu kỹ. Đợi lão phu đem toàn bộ các ngươi bắt sống, sẽ chậm chậm khảo vấn trung gia vì sao muốn tập kích Nguyên Đạo Cung. Siêu. Nhưng vào lúc này, một đạo bén nhọn hơn khí tức từ Thái Côn sau lưng đánh tới. Này khí tức mênh mang bá đạo, không ngờ đạt đến nửa bước động hư chi cảnh. Thái Côn chấn động trong lòng, vội vàng xoay người ứng đối. Chỉ gặp Cao Kình buông tay cầm một thanh xích hồng trường đao, đao thế như hồng, thẳng đến hắn cổ họng. Keng. Thái Côn trong lúc đội vã tế ra một mặt gương đồng, khó khăn lắm ngăn trở một kích chí mạng này. Hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, kinh khí bắn ra bốn phía, trung quanh nham thạch nhao nhao nổ tung. Cao Kình Tùng cùng Cao Hy liên thủ, miễn cưỡng cùng Thái Côn đánh hòa nhau. Nhưng một bên khác, Cao Bồi chưa ba người bằng vào nhân số ưu thế, đã xem Nguyên Đạo cùng hai tên thiên nhân bắt trọng võ giả đẩy vào tuyệt cảnh. Gia chủ, lần này tới người, giống như thật không phải Bá Thiên Tông. Cao Hy đột nhiên cao giọng hô, trong giọng nói mang theo vài phần kinh hoàng. Dừng tay. Thái Côn quát lên một tiếng lớn, âm thanh như lôi đình. Song Vương không hẹn mà cùng sau lùi lại mấy bước, tạm thời ngưng chiến. Thái Côn ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào Cao Kình Tùng, các ngươi là Trung gia người. Đánh rắm. Chúng ta là Cao gia người. Cao Kình Tùng tức hồn hển mà quát, trường đao trong tay lại vô ý thức sử xuất một chiêu Trung gia đặc hữu hồi gió phất liễu. Thái Côn trong mắt tinh quang lóe lên, Trung gia về phong đao pháp lao phu sao lại nhận lầm. Hắn cười lạnh nói, Chu Hành, ngươi mặc dù tận lực cải biến tiếng nói, nhưng đao pháp này không giả được. Cao Kình xả hơi hơi thở trì trệ, trong mắt lóe lên một tia bối rối bị Thái Côn bén nhạy bắt được. Trung gia vì sao muốn ám sát ta Nguyên Đạo Cung người? Thái Côn nghiêm nghị chất vấn, hôm nay như không nói rõ ràng, đừng trách lao phu huyết tẩy Trung gia cả nhà. Cao Kình Tùng giả ra vẻ khó khăn, nửa ngày mới cắn răng nói, Thái trưởng lão minh dám, chúng ta nhận được tin tức, đêm nay có Bá Thiên Tông người muốn chui vào Thanh Loan Thành, cố ý tới đây chặn giết. Không nghĩ tới, chờ đến lại là Nguyên Đạo Cung. Nguyên Đạo Cung mấy người nghe vậy, ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Thái nghe Đạt hừ lạnh nói, đã là hiểu lầm, còn không mau mau thối lui. Cao Kình Tùng lại lộ ra dễ ruồi chi sắc, Thái trưởng lão, Nguyên Đạo Cung có thủ tất báo nổi tiếng bên ngoài, như thả các ngươi rời đi, Trung gia sợ bị họa diệt môn, hoặc bị tìm tác gia sản. Trong mắt của hắn hung quang lóe lên, không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Thái Côn sắc mặt đổi biến, ngươi dám? Cao Kình Tùng mặt lộ vẻ tàn nhẫn tiêu dung, đắc ý nói, Cao gia cùng Nguyên Đạo Cung có mâu thuẫn, sau đó chúng ta có thể giả mạo Cao gia, vừa vặn để các ngươi đấu cái ngươi chết ta sống. Nói xong, hắn ra lệnh một tiếng, giết, một tên cũng không để lại. Lúc trong bóng tối Cố Uyên âm thầm gật đầu, Cao Kình Tùng phen biểu diễn này có thể xưng đặc sắc. Nguyên Đạo Cung bốn người nguyên vốn còn muốn lấy phải bồi thường, lại bị bất thình lình sát cơ đánh trở tay không kịp. Cao thủ so chiêu, thay đổi trong nháy mắt, liền tại bọn hắn ngây người sát na. Phúc. Một đạo hàn quang hiện lên, Nguyên Đạo Cung tên kia thiên nhân bắt trọng võ giả đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi phun tung tóe ra xa bá trượng. Tam đệ. Thái nghe Đạt muốn rách cả mí mắt, trường kiếm trong tay điên cuồng vung đẩy, đã thấy Cao Bồi chưa đã cởi gần nhào về phía một gã đồng bạn khác. Thái Côn trong mắt sát cơ tăng gọn, thân là động hư cường giả, lại mình ngay dưới mắt hao tổn nhân thủ, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Quanh người hắn chân khí phồng lên, động hư cảnh uy áp như thiên hà chút xuống, phương viên trong vòng 10 trượng nham thạch nhao nhao nổ tung. Trung gia tiểu bối, muốn chết. Cao Bồi chưa vừa giải quyết xong cái thứ hai đối thủ, quay người liền hướng Thái Côn phóng đi. Cố Uyên từ một nơi bí mật gần đó thấy rõ ràng, trong lòng thầm than động hư cảnh cường đại. Cao gia đám người mặc dù nhân số chiếm ưu, nhưng ở Thái Côn cuồng bạo thế công hạ liên tục bại lui, trong nháy mắt liền có hai người bị thương. Ầm. Cao Kình Tùng bị một trường đẩy lui, khóe miệng chảy máu. Hắn trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, hiển nhiên không nghĩ tới thực lực đối phương mạnh mẽ như thế. Nhưng vào lúc này, Thái Côn thân hình đột nhiên trì trệ. Hắn kinh ngạc phát hiện, chân khí trong cơ thể lại chỉ có thể phát huy ra 7 thành uy lực, hơn nữa còn đang kéo dài suy giảm. Độc. Thái Côn chợt tỉnh ngộ, nghiêm nghị quát, rút lui. Thái nghe Đạt không rõ ràng cho lắm, đang muốn chất vấn, đã thấy nhà mình trưởng lão sắc mặt xanh xám, ta lấy bọn hắn đạo, vận chuyển chân khí không vãi. Đi mau. Hai người lúc này nhanh lùi lại, nhưng mà một đạo hắc ảnh như quỷ mị ngăn ở đường lui bên trên. Cố Uyên cầm trong tay vô phong trọng kiếm, kiệt diễm toàn lực thi triển, một đạo hừng hực kiếm mang xé rách bầu trời đêm. Xuy, mũi kiếm xẹt qua Thái Khôn phía sau lưng, mang theo một chùm huyết hoa. Động hư cường giả cường hãn hộ thể chân khí lại như giấy mỏng bị tùy tiện xé rách. Thái Khôn kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo vọt tới trước mấy bước, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Ngươi là ai? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Cố Uyên. Cố Uyên không đáp, kiếm thế liên miên bất tuyệt, mỗi một kiếm đều trực chỉ Thái Khôn yếu hại. Cao Kình Tùng bọn người thấy thế, lập tức phối hợp vây công. Thái Khôn hai mặt thủ địch, rất nhanh lại thêm mới tổn thương. Nghe đạn, đi! Thái Khôn đột nhiên hét to, quanh thân chân khí như liệt diễm bốc cháy lên. Hắn đang thiêu đốt chân nguyên liều mạng. Thái nghe đạn dưng dưng xoay người bỏ chạy. Thái Khôn lấy sức một mình ngăn lại tất cả truy binh, giống như điên dại. Hai khắc đồng hồ về sau, vị này động hư cường giả rốt cục kiệt lực, vì một chân trên đất, trên thân trải rộng vết thương. Trung gia, rất tốt. Thái Khôn ho khăn máu, nhai răng cười nói, cung chủ, nhất định sẽ làm cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Lời còn chưa dứt, hắn liền ầm vang ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Cố Uyên đi đến trước thi thể, ánh mắt phức tạp. Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng khép lại Thái Khôn trận trừng hai mắt, là tên hắn tử. Cao Kình Tung đi tới, không hiểu hỏi, Cố công tử vì sao? Quên mình vì người, đáng giá mời nặng. Cố Uyên nhàn nhạt nói, các ngươi Cao gia, có thể làm được như vậy sao? Cao gia chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cao Kình Tung trầm tư thật lâu, thở dài, đây mới thật sự là đại gia tộc phong phạm a. Cố Uyên không có nói tiếp, chỉ là yên lặng đào cái hố, đem Thái Khôn mai táng. Hắn tại trước mộ phần dựng lên khối không có chữ bia đá, trong lòng mặc niệm, các ngươi không thể, ta có thể. Các minh đệ của ta đều có thể. Chôn xong thi thể, Cố Uyên chuyển hướng Cao gia đám người, chia ra về thành, đường vòng đi. Nhớ kỹ, chuyện hôm nay chỉ có trời biết đất biết. Đám người gật đầu, ai đi đường đấy. Cùng Cao gia đám người phân biệt về sau, Cố Uyên cũng không vội vã trở về Thiên Nguyên cứ điểm, mà là hướng phía ngoài thành càng xa dãy núi bước đi. Chân khí trong cơ thể như là sôi trào nham tương, ở trong kinh mạch trào lên không thôi. Tinh chìm thép áp chế giải trừ về sau, lại thêm mới vừa cùng động hư cường giả một phen kịch chiến, giờ phút này hắn trong đan điền linh lực đã đạt đến đột phá điểm tới hạn. Là lúc này rồi. Cố Uyên bước chân điểm nhẹ, thân hình như quỷ mị lướt qua sơn lâm. Sau nửa canh giờ, hắn đi vào một chỗ ẩn nấp sơn cốc. Nơi này bốn bề toàn núi, linh khí nồng đậm, chính là đột phá nơi tuyệt hảo. Tìm khối bằng phẳng cự thạch ngồi xếp bằng, Cố Uyên lấy ra mấy viên thuốc căn bảo. Lập tức nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển Thái Cực Chi Tâm công pháp, dẫn đạo thể nội linh lực dọc theo đặc biệt kinh mạch tuần hoàn qua lại. Oanh, linh lực giống như thủy triều đánh thẳng vào cảnh giới bích trướng, mỗi một lần xung kích đều để Cố Uyên toàn thân rung động. Trung quanh thiên địa linh khí nhận dẫn dắt, dần dần hình thành một vòng xoáy khổng lồ, lấy hắn làm trung tâm xoay chậm chậm. Ba canh giờ qua khứ, phương đông đã hiện ngân bạch sắc. Đột nhiên, Cố Uyên thể nội truyền ra một tiếng vang trầm, phảng phất có đồ vật gì vỡ vụn. Ngay sau đó, linh khí trong thiên địa điên cuồng tràn vào thân thể của hắn, tại vùng đan điền hình thành một cái vi hình linh khí phong bạo. Động hư cảnh. Cố Uyên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình cùng giữa thiên địa liên hệ trước nay chưa từng có chặt chẽ. Mặc dù còn không đạt được Thái Cực Chi Tâm loại kia thiên nhân hợp nhất cảnh giới, nhưng đã có thể rõ ràng cảm giác được chúng quanh linh khí lưu động quy tích. Nội thị đan điền, nguyên bản mở mị khí hải trở nên thanh tịnh trong suốt, trung ương vòng xoáy xoay tròn tốc độ mặc dù trở nên chậm, nhưng mỗi một tia linh lực đều ngưng luyện không chỉ gấp 10 lần. Càng kỳ diệu hơn chính là, trong đan điền cựu chuyển càn khôn đỉnh đột nhiên phát ra một tiếng bù bù, lập tức lại trở nên yên lặng. Đây là Cố Uyên tâm thần chìm vào đan điền, phát hiện thân đỉnh bên trên hiện ra một đoạn hoàn toàn mới khẩu quyết, Càn Lam đốt tiên diễm. Tiếp thiên địa, thông vạn vật, đoạt tạo hóa, lựa tức là đỉnh, không có gì không có thể luyện hóa. Đoạn này khẩu quyết để Cố Uyên chấn động trong lòng. Dựa theo mặt chữ ý tứ, Càn Lam đốt tiên diễm không chỉ có thể luyện hóa vật vật, thậm chí có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí đến tăng cường uy lực. Nhưng lửa tức là đỉnh bốn chữ lại làm cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Không phải là nói, hỏa diễm bản thân liền có thể làm luyện đan vật chứa. Ý nghĩ này chợt lóe lên, Cố Uyên tạm thời đè xuống nghi hoặc. Việc cấp bách là vững chắc cảnh giới, sự tình khác có thể chậm rãi nghiên cứu. Lại vận chuyển mấy chu thiên chân khí, xác nhận tu vi đã ổn định tại động hư sơ kỳ về sau, Cố Uyên vươn người đứng dậy. Chương 175, truy tung chương 175, truy tung ngay tại Cố Uyên đột phá đồng thời, Bắc Linh giới Lý thị gia tộc trong phủ đệ. Lý Dịch Tu ngay tại trong đình viện đi qua đi lại, trên mặt mang nụ cười khó hiểu. Vị này Lý gia đại thiếu gia gần nhất bởi vì Di Hoa cùng Kim Hồng Ảnh tiên tử mà cơm nước không vào, cả người đều gầy đi trông thấy. "Thiếu gia, ngài đã đi hai canh giờ." Một bên Linh lão bất đắc dĩ nói. Lý Dịch Tu khoát khoát tay, "Linh lão ngươi không hiểu. Lần trước ta tặng kia bài thơ cùng đan dược, Kim tiên tử mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng nhu hòa rất nhiều. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nàng đối ta cũng không phải là không có cảm giác chút nào." Linh lão khẽ miệng giật một cái, không dám nói khả năng này chỉ là lễ phép tính bắt lại. Thế nhưng là Lý Dịch Tu đột nhiên sầu mi khổ kiểm, tiếp xuống ta nên đưa cái gì đâu? Cũng không thể vẫn là đan dược a. Vậy cũng thật không có ý mới. Ngay tại hắn vắt hết óc lúc, một thám tử vội vàng chạy đến, "Thiếu gia, có tin tức." Lý Dịch Tu nhãn tỉnh sáng lên, thế nhưng là thăm dò được Kim tiên tử thích gì rồi. Thám tử lắc đầu, "Không là lạ. Ngày trước đó để lưu ý vị kia Cố Uyên công tử đã đến Bắc Linh giới." "Cái gì?" Lý Dịch Tu đông nhiên nhảy dựng lên, một phát bắt được thám tử bà bay, "Hắn ở đâu? Nhanh dẫn ta đi gặp hắn." Thám tử bị sáng rõ choáng đầu hoa mắt, "Thiếu gia, chúng ta còn không có tra được hắn cụ thể ở đâu." Lý Dịch Tu lập tức xì hơi, "Phế vật, cái này đều tra không được." Thám tử đội vàng giải thích, thiếu gia bất giận. Chúng ta vừa nhận được tin tức, Cố công tử là bởi vì đoạt Nguyên Đạo Cung Tam thiếu gia nhìn chúng nữ nhân mới chạy trốn tới Bắc Linh giới, hiện tại Nguyên Đạo Cung chính bốn phía truy nã hắn đâu. Đoạt nữ nhân? Lý Dịch Tu đầu tiên là sửng sở, lập tức cười ha ha, tốt, làm được tốt. Đây mới là ta biết Cố Uyên, có tình hoài, có khí độ. Linh lão nhịn không được nhắc nhở, thiếu gia, Nguyên Đạo Cung thực lực không kém. Sợ cái gì? Lý Dịch Tu không hề lo lắng phất tay, ta Lý Dịch Tu bằng hữu, còn chưa tới phiên Nguyên Đạo Cung đến động. Linh lão, chuẩn bị một chút, ta muốn tự mình đi tìm Cố Uyên. Linh lão mặt lộ vẻ khó xử, thiếu gia, cái này sợ rằng sẽ cho gia tộc mang đến phiền phức. Lý Dịch Tu nghiêm mặt nói, Linh lão, Cố Uyên ý thuật ngươi là tận mắt nhìn thấy. Dạng này người, giá trị cho chúng ta mạo hiểm cái dao. Huống chi hắn trong mắt lóe lên một tia khôn khéo, ngươi cảm thấy Nguyên Đạo Cung sẽ vì một nữ nhân cùng Lý gia khai chiến sao? Linh lão nhớ tới Cố Uyên kia thần hồ kỳ kỹ ý thuật, không khỏi có chút dao động. Do dự một chút về sau, hắn thở dài, lão nô cái này đi bẩm báo tộc trưởng. Nhanh đi. Lý Dịch Tu thúc giục nói, nhớ mang ta theo lệnh bài, liền nói là ta nói. Đợi Linh lão rời đi, Lý Dịch Tu hưng phấn xoa xoa tay, Cố Minh á Cố Minh, lần này ta nhất định phải hảo hảo hướng ngươi lãnh giáo một chút. Khí cắt trên đất trống, hai thân ảnh như xuyên hoa hồ điệp giao thoa chớp động, kiếm quang như tuyết, trưởng phong như sấm. Trang Hiểu Ngộng cùng Tạ Hồng Diên chính đang luyện tập với nhau, hai người chiêu thức lăng lệ, mỗi một kích đều thẳng đến yếu hại, nhưng lại tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc dừng lực đạo, cho thấy kinh người lực khống chế. Thẩm Luyện đứng ở một bên quan chiến, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng sợ hai thán phục. Hai cái này cô nương tu luyện tính tự giác chi cao, đối với mình yêu cầu chi khắc nghiệt, tại toàn bộ khí cấp đều không ai bằng. Nguyên bản kế hoạch dùng thời gian một năm hoàn thành trước hai giai đoạn huấn luyện, các nàng chỉ dùng nửa tháng liền đạt đến tiêu chuẩn, làm cho hắn không thể không sớm tiến vào giai đoạn thứ ba nội dung huấn luyện. Đúng. Trang Hiểu Ngộng từng tiếng quát, trường kiếm trong tay đột nhiên phân hóa ra bảy đạo kiếm ảnh, từ khác nhau góc độ đâm về Tạ Hồng Diên. Tạ Hồng Diên không chút hoang mang, song trường giao thoa ở giữa, một đạo xích hồng màn sáng trước người triển khai, đem bảy đạo kiếm ảnh đều ngăn lại. Lập tức nàng thân hình nhất chuyển, như quỷ mị xuất hiện sau lưng Trang Hiểu Ngộng, một trường vỗ nhẹ hướng bà bay. Ba. Trang Hiểu Ngộng sớm có phòng bị, trở tay một kiếm đón đỡ, hai người đồng thời lui lại ba bước, nhìn nhau cười một tiếng. Không tệ, thiên nhân bắt trọng tu vi đã vững chắc, tiếp tục như vậy nữa, động hư cảnh ở trong tầm tay. Thẩm Luyện đi lên trước, thỏa mãn lời bình nói, tiến bộ của các ngươi tốc độ, ngay cả lão phu đều cảm thấy kinh ngạc. Tạ Hồng Diên thu trưởng mà đứng, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, nhờ có Thẩm trưởng lão chỉ điểm, còn có Cố đại ca lưu lại đan dược phụ trợ. Tiểu tử kia Thẩm Luyện lắc đầu, khoe miệng lại mang theo ý cười, hắn đan dược sắc thực bất phàm. Bất quá càng khó hơn chính là các ngươi phần này tâm tính, đối với mình đủ hung ác, có dẻo dai. Đang khi nói chuyện, một hộ vệ gia tộc đội vàng chạy đến, tại Thẩm Luyện bên thai nói nhỏ vài câu. Thẩm Luyện lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thế nào? Trang Hiểu Ngộng bén nhạy phát giác được dị dạng. Thẩm Luyện khoát khoát tay, không có việc lớn gì. Vừa nhận được tin tức, Cố Uyên tiểu tử kia tại Thanh Loạn Thành mở nhà đan dược cửa hàng, sinh ý làm được phong sinh thủy khởi. Tạ Hồng Diên nhãn tình sáng lên, vậy thì tốt quá. Cố đại ca rốt cục tại Bắc Linh giới đứng vững gót chân. Bất quá hộ vệ do dự một chút, bổ sung nói, Cố công tử tựa hồ chọc tới đại phiền toái, Nguyên Đạo Cung ngay tại bốn phía truy nã hắn. Cái gì? Trang Hiểu Ngộng cùng Tạ Hồng Diên đồng thời kinh hô. Thẩm Luyện nhíu mày hỏi, có biết hắn hiện tại tu vi gì? Hộ vệ lắc đầu, không rõ ràng cụ thể cảnh giới, nhưng nghe nói hắn có thể tại động hư cường giả thủ hạ toàn thân trở ra. Thẩm Luyện trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, có ý tứ, thật có ý tứ. Tiểu tử kia quả nhiên không phải vật trong ao. Trong lòng của hắn âm thầm đắc ý, Nguyên Đạo Cung tại Bắc Linh giới cũng coi như một phương hào cường, Cố Uyên mặc dù xuất sắc, nhưng đối mặt loại này quái vật khổng lồ, chỉ sợ không thể thiếu muốn thiếu ân tình của mình. Nghĩ tới đây, hắn phân phó hộ vệ, đi, để Tần hộ pháp tới gặp ta. Hộ vệ lĩnh mệnh mà đi, Thẩm Luyện tâm tình thật tốt, lại hừ lên tiểu khúc tới. Trang Hiểu Ngộng cùng Tạ Hồng Diên lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được lo âu và quyết tâm. Thẩm trưởng lão, Trang Hiểu Ngộng tiến lên một bước, chính trọng nói, chúng ta muốn đi tìm Cố đại ca. Tạ Hồng Diên cũng gật đầu phụ họa, hắn hiện tại gặp nguy hiểm, chúng ta không thể ngồi yên không lý đến. Thẩm Luyện dừng lại ngâm nga, nhìn các nàng một chút, lấy các ngươi thực lực bây giờ, đi cũng là thêm phiền. Tiếp tục tu luyện đi chờ thời cơ chín muồi, tự nhiên sẽ để các ngươi đi giúp hắn. Gặp hai người còn muốn cãi, Thẩm Luyện khoát khoát tay, yên tâm, tiểu tử kia cơ linh cực kỳ, không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Lại nói hắn trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, ta đã phái người đi nhìn chằm chằm. Đường Cố Uyên trở lại Thiên Nguyên cứ điểm lúc, phát hiện trong đại sảnh chỉ còn lại Liễu Kình Thiên cùng mấy vị luyện đan sư tại chỉnh lý dược liệu. Kỳ Lăng Xương bọn hắn đâu? Cố Uyên ngắm nhìn bốn phía, nhíu mày. Liễu Kình Thiên thả ra trong tay gói thuốc, xoa xoa mồ hôi trán trâu, bọn hắn a, vừa đến Bắc Linh giới liền ngồi không yên. Ồ, nhìn đến võ giả nơi này thực lực, cả đám đều bị kích thích. Liễu Kình Thiên cười lắc đầu, Kỳ cô nương dẫn đầu, chuẩn bị đủ đan dược liền thẳng đến Nam Hoang Lâm lịch luyện đi. Nói là phải nhanh một chút tăng thực lực lên, không thể kéo người chân sau. Cố Uyên nghe vậy khẽ giật mình, lập tức khoe miệng không tự giác trên mặt đất dương. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía Nam Hoang Lâm phương hướng, trong mắt lóe lên một tia vui mừng quan mang. Đây mới là ta biết Kỳ Lăng Xương. Hắn nhẹ giọng tự nói, cũng tốt, để bọn hắn đi xông vào một lần. Liễu Kình Thiên lại gần, đưa lên một phần danh sách, đây là bọn hắn mang đi đan dược rõ ràng chi tiết, đều là chút bảo mệnh cùng tu luyện dùng. Cố Uyên nhìn lướt qua, gật gật đầu, chuẩn bị đến thật chu toàn. Hắn quay người vỗ vỗ Liễu Kình Thiên bả vai, chờ bọn hắn trở về, thực lực hẳn là có thể tăng lên không ít. Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, trên sàn nhà bỏ ra pha tạp cái bóng. Cố Huyên nhìn qua vầng trăng sáng kia, phản phất có thể nhìn thấy Nam Hoang Lâm bên trong, Kỳ Lăng Dương dẫn đầu đám người khắc khổ tu luyện thân ảnh. Phần này chủ động cầu biến, không cam lòng người sau sức mạnh, đúng là hắn thưởng thức nhất phẩm chất. Chương 176, cành cây cao chương 176, cành cây cao sau 3 ngày, thanh loạn thành chỗ cửa thành. Sương sớm chưa tan hết, thủ thành binh sĩ ngáp một cái, lười biếng kiểm tra ra vào người đi đường. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận chỉnh tề tiếng vó ngựa, mặt đất khẽ chấn động. Chuyện gì xảy ra? Thủ thành đội trưởng nheo mắt lại nhìn về phía phương xa. Chỉ gặp hơn 20 cưỡi chậm rãi đến, thuần một sắc tuyết trắng tuấn mã, trên yên ngựa khảm nạm lấy sáng chói bảo thạch. Người cưỡi nhóm thân mang hoa phục, bên hông bội kiếm hàn quang lấp loé, khí tức trầm ổn như núi. Tê, đội trưởng hít sâu một hơi, chí ít đều là thiên nhân cảnh. Càng làm hắn hơn kinh hãi chính là, cầm đầu ba người khí tức thâm bất khả trắc, lại để hắn có loại đối mặt vũ trụ mênh mông ảo giác. Động, động đưa cường giả. Đội trưởng hai chân như nhũ ra, đội vàng vất tay ra hiệu thủ hạ để mở con đường. Đội ngũ phía trước nhất, một thanh niên áo bào tím khẽ bước cằm, xem như đáp lại. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo bẩm sinh ngạo khí, chính là Nam Cung gia đích hệ tử đệ Nam Cung Hàn. Đội ngũ chậm rãi vào thành, dẫn tới người qua đường nhao nhao ghé mắt. Có mắt nhọn thương nhân nhận ra bọn hắn áo bào bên trên gia huy, lập tức lên tiếng kinh hô: Diệp gia, Vi gia, Nam Cung gia. Ba cái tên này như là kinh lôi, trên bầu trời thanh loạn thành nổ vang. Không đến nửa canh giờ, Trung gia gia chủ Trung Hoành liền dẫn một tất cả trưởng lão đội vàng chạy đến, xa xa liền không mình hành lễ, không biết ba vị công tử giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Diệp nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngươi là? Tại hạ Trung Hoành, thanh loạn thành Trung gia gia chủ. Trung Hoành xuất mồ hôi chán, tư thái thả cực thấp, ba vị đường xa mà đến, không bằng đến Hàn Xá nghỉ ngơi. Vi Tranh Sủy cười một tiếng, ngươi người này ngược lại sẽ đến sự tình. Nam Cung Hàn nhìn về phía Diệp minh ý như thế nào? Thôi được. Diệp khẽ gật đầu, vừa vặn nghe ngóng một số chuyện. Trung Hoành vui mừng quá đỗi, đội vàng phía trước dẫn đường. Một màn này rơi vào người vây xem trong mắt, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Trung gia trèo lên cành cây cao. Lần này thanh loạn thành sắp biến thiên. Cao gia sợ là phải ngã nấm mốc. Tin tức như dã hỏa lan tràn. Cao Viễn Sơn biết được về sau, sắc mặt tái xanh mắng đuổi tới Trung gia, lại bị gác cổng cản ở bên ngoài. Chủ nhân nhà ta nói, hôm nay không tiếp khách. Gác cổng bênh báo tự đắc, hoàn toàn không đem vị này Cao gia gia chủ để vào mắt. Cao Viễn Sơn kiềm nén lửa giận trở về gia tộc, lập tức triệu tập tất cả trưởng lão nghị sự. Chư vị, Cao Viễn Sơn thanh âm nặng nề, Trung gia trèo lên tam đại gia tộc, ta Cao gia nguy rồi. Trong phòng nghị sự lặng ngắt như tờ, đám người mặt sắc mặt nghiêm trọng. Đại trưởng lão Cao Kình Tùng trầm ngâm nói, gia chủ, việc cấp bách là bảo đảm Thiên Nguyên đan dược cung ứng, như bị Trung gia lũng đoạn. Đúng vậy. Cao Viễn Sơn vô bàn đứng dậy, đại trưởng lão, ngươi theo ta lập tức đi Thiên Nguyên. Thiên Nguyên cứ điểm, bên trong phòng tiếp khách. Cố Uyên nghe xong Cao Viễn Sơn giảng thuật, thần sắc như thường, tam đại gia tộc, Diệp gia, Vi gia, Nam Cung gia. Trong đầu hắn hiện lên Nam Cung Vũ thân ảnh, khóe miệng nhỏ không thể thấy hướng bên trên giật một chút. Cao Kình Tùng cau mày, hạ giọng nói, Cố Minh, bọn hắn tới, sự hợp tác của chúng ta. Cố Uyên nuốt trong tay chén trà, dương mắt nhìn hắn, Cao trưởng lão có chuyện không ngại nói thẳng. Tốt. Cao Kình Tùng đông nhiên vô bản, Cố Minh là người sảng khoái, kia Cao Mỗ liền nói thẳng, Thiên Nguyên đan dược có thể xưng đương thời nhất tuyển, Diệp gia những người kia gặp há có thể không động tâm. Nếu là bọn họ cưỡng ép thu mua. Cố Uyên khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay tại chén trà biên giới nhẹ nhàng gạch một cái, Cao trưởng lão quá lo lắng. Cao Kình Tùng đội la lên, nhưng bận nhất, không có bận nhất. Cố Uyên buông xuống chén trà, phát ra tiếng va chạm giòn giã, ta Cố Uyên làm việc, từ trước đến nay nặng hết lòng tuân thủ nặng. Cao gia đã là ta Thiên Nguyên cái thứ nhất hợp tác đồng bạn, phần tình nghĩa này, ngàn vô cùng quý giá. Cao Viễn Sơn trong mắt tinh quang lóe lên, Cố Minh có ý tứ là, tại hoàn thành Cao gia đơn đặt hàng trước đó, Thiên Nguyên đan dược một viên cũng sẽ không chạy vào chỗ hắn. Cố Uyên ngữ khí bình thản, lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Cao Kình Tùng nghe vậy lại hỉ, nhưng lại chần chờ nói, kia về sau, thương có thương đạo. Cố Uyên nghiêm mặt nói, giao phó về sau, tự nhiên người trả giá cao được. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, Cao gia làm mối khách cũ, sẽ có ưu tiên quyền mua. Cao Viễn Sơn nhãn châu xoay động, đột nhiên nói, Cố công tử, Cao gia nghĩ lại thêm vào một nhóm đơn đặt hàng. Ồ. Cố Uyên nhíu mày, Cao gia chủ thỉnh giảng. Cao Viễn Sơn cùng Cao Kình Tùng liếc nhau, cấp tốc viết xuống mới nhu cầu danh sách. Cố Uyên tiếp nhận xem xét, kim ngạch lại so với lần trước còn phải cao hơn 5 thành. Cao gia chủ thủ bút thật lớn. Cố Uyên đem danh sách thu nhập trong tay áo, trong vòng nửa tháng, nhất định đủ số giao phó. Đưa tiễn Cao gia hai người, Cố Uyên đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua xa xa Trung gia phủ đệ, trong mắt lóe lên một tia lành ý. Nam Cung Hàn hắn nhẹ giọng tự nói, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Trung gia trong phòng nghị sự, tơ vàng đàn mục trên bàn trà bày đầy linh trà tiến quả, mở mịt hương khí quanh quần phòng. Trung Hành tự thân vì ba vị quý khách châm trà, trên mặt chất đầy lịnh nọt tiểu dung. Ba vị công tử đường xa mà đến, Trung Mộ hơi chuẩn bị mọng trà, không thành tính ý. Trung Hành không người dâng trà, tư thái thả cực thấp. Diệp tiếp nhận chén trà, tùy ý nhấp một miếng. Trung gia chủ khách khí, hắn ngắm nhìn một phía, đột nhiên hỏi, nghe nói thanh loạn thành gần nhất ra chút mới lạ đan dược. Trung Hành nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng đáp, Diệp công tử minh giám. Trong thành sắc thực mới mở nhà Thiên Nguyên đang trải đẩy ra mấy khoản danh xương tuyệt thế thần đan kỳ dược. Ồ, Vi Tranh hứng thú, có bao nhiêu tuyệt? Nam Cung Hàn suy cười một tiếng, không phải là cựu giai thần đan hay sao? Trong sảnh lập tức vang lên một trận cười khẽ. Trung Hành xoa xoa thái dương mồ hôi, cười làm lành nói, tuy không phải cựu giai, nhưng thật có chỗ độc đáo. Tỷ như kia hóa cấu đan nghe nói có thể hóa giải thể nội trầm tích nhiều năm linh khí tạp chất. cái gì? Diệp Diệp trong tay chén trà đột nhiên ngừng giữa không trung, có thể hóa giải linh khí trầm tích. Trung Hoành gặp gây nên chú ý, vội vàng bổ sung, còn có thăng cấp bản cháy bùng đan dược hiệu là phổ thông cháy bùng đan cấp 3, ngưng huyết đan có thể trong nháy mắt cầm máu, cuồng nguyên đan có thể giúp tiên nhân cảnh đột phá bình cảnh. Ba vị công tử trao đổi một ánh mắt, Diệp Diệp trực tiếp đưa tay, lấy ra ta xem một chút. Trung Hoành vội vàng từ trong túi chứa vật lấy ra ba bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí bày trên bàn trà, đây là tại hạ bỏ ra nhiều tiền mua hàng hàng mẫu, mời công tử xem qua. Diệp Diệp nắm lấy cuồng nguyên đan bình ngọc, mở ra cái nắp nhẹ ngửi, trong mắt tinh quang lóe lên, tốt thuần mùi thuốc. Dứt lời lại trực tiếp đổ ra một hạt nuốt vào. Diệp công tử, Trung Hoành kinh hô, viên đan dược này thế nhưng là hắn bỏ ra 500 vạn lượng bạc mới mua được. Diệp Diệp nhắm mắt cảm thụ một lát, đột nhiên mở mắt, tuy là tứ giai thượng phẩm, nhưng dược hiệu có thể so với ngũ giai. Hắn lại nắm lên cháy bùng đan ăn vào, quanh thân lập tức nổi lên xích hồng quang mang. Trung liều đau đến quất thẳng tới khí, cái này mai thăng cấp bản cháy bùng đan giá trị 8 triệu lượng a. Không tệ. Diệp Diệp khí tức quanh người dần dần bình phục, cùng miêu tả tương xứng. Ánh mắt của hắn rơi vào ngưng huyết đan bên trên, cái này làm sao thử? Trung Hoành sắc mặt cứng đờ, cái này trưởng quỹ lúc ấy là làm chúng bạch phá cánh tay biểu thị. Vậy còn chờ gì? Diệp Diệp nhíu mày, Trung Hoành cắn răng, gọi một gã hộ vệ. Theo hàn quang lóe lên, hộ vệ cánh tay lập tức máu chảy ồ ạt. Trung Hoành vội vàng đổ ra ngưng huyết đan bột phấn thoa lên trên vết thương, máu tươi lập dừng, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Trong sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Chương 177, ứng đối chương 177, ứng đối nửa ngày, Vi Tranh trầm giọng hỏi, đan dược này trải ở nơi nào? Trung Hoành trong mắt lóe lên một tia tốt sắc, liền trong thành, tên là Thiên Nguyên đan trải. Bất quá, hắn ra vẻ chần chờ, bọn hắn mỗi 3 ngày mới gầy dựng một lần, mỗi lần hạn lượng cung ứng, thường thường khai trương nửa canh giờ liền bán sạch. Diệp Diệp nhíu mày, lấy trung gia tại Thanh Loạn thành thế lực, còn mua không được đầy đủ đan dược. Trung Hoành cười khổ nói, thực không dám dâu dếm, có nhà thế lực cùng trung gia không hợp nhau, nhiều lần từ đó cản trở. Nếu là cưỡng ép mua sắm, sợ sẽ khiến không cần thiết phân tranh. Nam Cung Hàn cười lạnh, ngươi là muốn mượn chúng ta thế? Trung Hoành mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, liền vội vàng con người, ba vị công tử minh giám. Trung Mỗ tuyệt không ý này, chỉ là như ba thế năng thêm chút tạo áp lực, trung gia nguyện xung làm công nhân bốc vác đem đan dược ưu tiên cung ứng cho ba vị. Diệp Diệp cùng hai người khác trao đổi cái ánh mắt, đột nhiên cười nói, thôi được, xem ở ngươi chiêu đãi chú đáo phân thượng. Trung Hoành vui mừng quá đỗi, liên tục thở dài, đa tạ Diệp công tử, đa tạ ba vị công tử. Trung Mỗ cái này đi an bài. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Nguyên đang trải trước cửa đã sắp xếp lên trường long. Cố Uyên kết thúc một đêm tu luyện, thay đổi một bộ màu đen trường bào, ống tay hào ám văn lưu chuyển, bên hông đai lưng ngọc nhẹ trụ, cả người như ra khỏi vỏ kiểu lưỡi kiếm sắc bén phong mang nội liễm. Hắn chậm rãi đi hướng đan trải, xa xa liền trông thấy trong đội ngũ không ít gương mặt quen. Thanh Loạn thành các đại gia tộc trưởng lão, chấp sự, thậm chí mấy vị gia chủ cũng tự mình trình diện. Xem ra hôm nay lại muốn náo nhiệt. Cố Uyên khẽ miệng khẽ nhếch. Giờ tị sắp tới, Liễu Kình Thiên đẩy ra đan trải đại môn, cất cao giọng nói, chư vị đợi lâu, Thiên Uyên đan trải hôm nay khai trương. Xếp hàng đám người đang muốn tràn vào, một đạo kiêu căng thét ra lệnh bỗng nhiên vang lên, tất cả đứng lại cho ta. Nương theo tiếng nói, bàng bạc uy áp giống như thủy triều của tới, hàng phía trước đám người tu vi thường thường, lập tức bị cố khí thế này chấn nhiếp, đứng thẳng bất động nguyên địa. Diệp Diệp, Vi Tranh, Nam Cung Hàn. Khi thấy rõ cầm đầu ba tên thanh niên lúc, trong đám người vang lên trận trận hút không khí âm thanh. Ba vị này con em thế gia hôm qua vào thành tin tức sớm đã truyền khắp Thanh Loạn thành. Mặc dù đa số người là lần đầu nhìn thấy chân dung, nhưng ba người thân phận đã không nói cũng hiểu. Trước kia vất vả xếp hàng các tân khách sắc mặt đột biến, trong lòng biết kẻ đến không thiện. Mau nhìn, đây không phải là Trung gia gia chủ Trung Hoành sao? Một tiếng kinh hô dẫn tới đám người ghé mắt, lúc này mới phát hiện ba người sau lưng lại đi theo Trung Hoành. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người minh bạch tam đại gia tộc vì sao tới như vậy trùng hợp, rõ ràng là Trung gia trong bóng tối quấy phá. Cứ việc lòng tràn đầy phẫn uất, đám người lại giận mà không dám nói gì. Liêu trưởng quỹ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trung Hoành tiến lên chắc tay, trên mặt chất đầy giả cười. Các hạ là? Liêu Kình Thiên đã sớm đoán được bọn hắn ý đồ đến, lúc này cố ý giả bộ như không biết, mảy may không nể mặt mũi. Trung Hoành bị Liêu Kình Thiên hỏi lại nghẹn lại, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Hắn đường đường Trung gia gia chủ, tại Thanh Loạn thành ai người không biết? Trước đó vài ngày Liêu Kình Thiên rõ ràng còn tự thân đến nhà bái phòng qua, hiện tại lại dám giả bộ như không biết. Liêu trưởng quý thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Trung Hoành kiềm nén lửa giận, từ trong hàm răng gạt ra nói đến, trước đó vài ngày ngươi đến ta Trung gia hiệp đàm, vẫn là lão phu tự mình tiếp đãi. Liêu Kình Thiên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ vô hốt một cái, nguyên lai là Trung gia chủ. Tha thứ mắt của ta vụng, mấy ngày nay gặp quá nhiều người, nhất thời không nhận ra được. Vây xem trong đám người lập tức vang lên vài tiếng không nín được tiếng cười. Người nào không biết Thiên Nguyên đang trải rộng gia nghiệp đến nay, tổng cộng liền tiếp đãi qua như vậy mấy nhà khách hàng lớn. Liêu Kình Thiên cái này mở mắt nói lời bịa đặt bản sự, quả thực để cho người ta bội phục. Trung Hoành tức giận đến râu ria thẳng run, nhưng lại không tiện phát tác tại chỗ, đành phải chậm chậm nói, hôm nay đến đây là có trọng yếu hợp tác muốn cùng Liêu trưởng quỹ trao đổi. Hợp tác đương nhiên hoan nghênh. Liêu Kình Thiên tiếu dung chân thành, chỉ sau lưng đã mở ra đại môn, bất quá cửa hàng lập tức sẽ khai trương dựa theo lệ cũ, đan dược một khắc đồng hồ bên trong liền sẽ bán sạch. Mấy vị nếu là muốn nói, không ngại đi vào ngồi chờ. Trung Hoành nhãn tình sáng lên, đội vàng truy vấn, không biết quý cửa hàng hôm nay tồn kho như thế nào. Tồn kho? Liêu Kình Thiên hai tay một đám, một mặt bất đắc dĩ, nào có cái gì tồn kho, mỗi lần đều là hiện luyện hiện bán, cũng không đủ cầu a. Lần này đối thoại rơi vào xếp hàng khách hàng trong hai, lập tức dẫn tới một mảnh tiếng khen. Thiên Nguyên đan dược khan hiếm tính, ngược lại càng tăng thêm thần bí giá trị. Đúng lúc này, Diệp Diệp không kiên nhẫn đẩy ra trung hành, đi thẳng tới Liễu Kình Thiên trước mặt. Các hạ chính là Liễu trưởng quỹ. Tại hạ Diệp Diệp. Nha. Liễu Kình Thiên gật gật đầu. Diệp Diệp sửng sốt một chút. Hắn muốn cho rằng báo ra Diệp gia danh hiệu, đối phương nhất định kinh sợ. Đã thấy Liễu Kình Thiên chỉ là bình tĩnh gật gật đầu, ngay cả eo đều không có con một chút. Như vậy lãnh đạm thái độ, để xếp hàng đám người âm thầm liễu lưới. Phải biết Diệp gia tại Bắc Linh giới thế nhưng là có thể xếp vào 10 vị trí đầu quái vật khổng lồ, cái này Liễu trưởng quỹ lá gan cũng quá mập. Diệp Diệp bụng dạ cực sâu, giờ phút này trên mặt lại cũng không khỏi đến âm tình bất định. Hắn cưỡng chế nộ khí, trầm giọng hỏi, nghe nói các ngươi có loại có thể hóa giải linh khí trầm tích đan dược. Thật có việc này? Liễu Kình Thiên không kiêu ngạo không tự ti, bất quá hôm nay bán ra chủ yếu là ngưng huyết đan cùng cháy bùng đan, hóa cấu đan muốn chờ hạ cái lượng. Ta hiện tại liền muốn. Diệp Diệp gần từng chữ nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Liễu Kình Thiên cười cười, Thiên Nguyên quy củ là tới trước tới sau. Diệp công tử như nghĩ mua sắm, có thể xếp hàng. Bất quá, hắn nhìn một chút đã sắp xếp thành hàng dài đội ngũ, sợ rằng phải chờ tới tháng sau. Trung Hành thấy tình thế không ổn, liền vội vàng tiến lên quát, Liễu Kình Thiên, ngươi biết vị này là người nào không? Vị này là Diệp gia dòng chính công tử Diệp Diệp. Bên cạnh hai vị này là Vi gia Vi Tranh công tử cùng Nam cung gia Nam cung Hàn công tử. Hắn muốn cho rằng lộ ra tam đại gia tộc chưa bài, Liễu Kình Thiên nhất định dọa đến kẻ ra quần. Ai ngờ Liễu Kình Thiên chỉ là kinh ngạc nhíu mày, lập tức nói lời kinh người, Trung gia chủ, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi chỉ là định nọ, không nghĩ tới ngươi càng như thế không biết liêm sỉ. Mang theo ngoại nhân đến nước hiếp bạn thành đồng hành, ngươi đây là muốn đem thanh loạn thành mặt đều mất hết sao? Lời nói này như là một cái vang dội cái tát, rút đến Trung Hành đầu váng mắt hoa. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, Liễu Kình Thiên lời kế tiếp câu câu chủ tâm, mười gia tộc lớn nhất cỡ nào uy danh, há sẽ làm ra ép mua ép bán sự tình. Ngươi Trung Hành cáo mượn oai hùng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, không chỉ có ném đi Trung gia mặt, càng là tại cho ba vị công tử trên mặt bôi đen. Xếp hàng trong đám người lập tức buộc phát ra một trận âm thanh ủng hộ. Nguyên bản đối Trung gia còn có chút kính ý tiểu gia tộc đại biểu, giờ phút này nhìn về phía Trung Hành ánh mắt đều mang tới xem thường. Mà những cái kia chuẩn bị đầu nhập vào Trung gia thế lực, cũng lặng lẽ bỏ đi ý nghĩ này. Trung Hành tức giận đến toàn thân phát run, lại không phản bắt được. Hắn hôm nay đầu tiên là bị Diệp Diệp bọn người đến kêu đi hết, hiện tại lại bị Liễu Kình Thiên trước mặt mọi người thống mạn, Trung gia trăm năm danh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát. Diệp Diệp ba người sắc mặt cũng âm trầm đến có thể chảy ra nước. Bọn hắn vốn cho rằng bằng vào gia tộc uy danh, cầm kế tiếp nho nhỏ đàn trải dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới Liễu Kình Thiên như thế khó chơi. Kỳ thật như Diệp Diệp tự mình phái người đến đàm, Liễu Kình Thiên chưa hẳn sẽ không bán bọn hắn mấy phần mặt mũi. Nhưng giờ phút này trước mắt bao người, nếu nói có tổn kho, tất nhiên gây nên xếp hàng khách hàng phẫn nộ, như nói không có, lại lộ ra Thiên Nguyên cố ý làm khó dễ. Liễu Kình Thiên lần này ứng đối, có thể nói giọt nước không lọt. Không khí hiện trường nhất thời ngưng kết, tất cả mọi người nín hơi nhìn xem trận này giằng co. Chương 178, bàn giao chương 178, bàn giao Liễu trưởng quỹ, Trung Hành rốt cục thông thả lại sức, âm trầm nói, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Ba vị công tử tự mình đến đây, ngươi ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho. Liễu Kình Thiên cười lạnh một tiếng, tại Thiên Nguyên, chỉ có nguyên tắc, mất mặt. Diệp Diệp ánh mắt sâm nhiên, thanh âm như băng, Liễu trưởng quỹ, biết cất nhắc chút. Diệp gia muốn đổ vật, còn không có không có được. Liễu Kình Thiên ngạo nghễ đứng thẳng, không sợ chút nào, Thiên Nguyên làm việc, chưa từng nhìn sắc mặt người. Diệp gia mặc dù lớn, lại còn chưa xứng để chúng ta không đúng. Làm cản. Diệp Diệp giận quát một tiếng, chuyển hướng Nam Cung Vũ, người, khuất cho cái này không chi thiên cao điểm dạy đồ vật nói một chút quý củ. Thật có lỗi, việc này vi phạm nguyên tắc của ta, tha thứ khó tổng mệnh. Nam Cung Vũ lạnh lùng từ chối, trong thanh âm lộ ra không dung thương thảo quyết tuyệt. Tại Nam Cung gia những năm này, hắn mặc dù chịu đủ lạnh nhạt, nhưng thủy chung tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt của mình. Cho dù đao gác ở trên cổ, cũng tuyệt không vi phạm bản tâm làm việc. 3. Thanh thủy cái tát âm thanh bỗng nhiên vang lên. Diệp Diệp bàn tay trùng điệp lắc tại Nam Cung Vũ trên mặt, tại yên tĩnh trong thính đường phá lệ chói tai. Nam Cung Hàn muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là siết chặt nắm đấm. Nhìn qua tổ huynh như vậy ẩn nhẫn tư thái, Nam Cung Vũ đáy mắt nổi lên thật sâu bi thương. To như vậy Nam Cung gia, lại muốn đối Diệp gia chó vẫy bơi mừng chủ. Thật sự cho rằng leo lên Diệp Diệp liền có thể đổi lấy quyền kế thừa. Sao mà buồn cười. Tự cam biến thành phụ thuộc một khắc kia trở đi, Nam Cung Hàn liền chú định cùng bị trí gia chủ vô duyên. Ngay cả gia tộc sống lưng đều thật không thẳng người, như thế nào gánh chịu nổi chấn hưng chi chứ? Nam Cung Hàn a, tầm mắt của ngươi cuối cùng quá nông cạn. Diệp Diệp lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Nam Cung Vũ, ngược lại nhìn về phía đội ngũ hàng trước nhất một võ giả, người nhường ra vị trí, bạn công tử muốn mua đan dược. Người võ giả kia nơm nớp lo sợ gật đầu, lá. Diệp công tử xin cứ tự nhiên. Hiện tại có thể a? Diệp Diệp nhíu mày nhìn về phía Liễu Kình Thiên. Thiên Nguyên không cho phép chen ngang, lan ra ngoài. Liễu Kình Thiên quát to một tiếng, âm thanh chấn toàn trường. Đám người hít sâu một hơi, toàn bộ đan trải trước trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Nam Hoàng thứ nhất mãnh nhân a có người nhỏ giọng sợ hãi thán phục. Muốn chết. Diệp Diệp sau lưng một Diệp gia thị vệ nổi giận xông ra, Thiên Nhân cựu trọng uy áp ầm vang một phát. Liễu Kình Thiên mặc dù cấp tốc phản kích, nhưng thực lực sai biệt quá lớn, bị một trưởng đánh bay, đụng nát thủy tinh cửa sổ, trung điệp quẳng trên đường, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhìn thấy không? Diệp Diệp cười lạnh, đây chính là Diệp gia quy củ, nắm tay người nào lớn, người đó định đoạt. Hôm nay Thiên Nguyên tất cả đan dược, ta Diệp Diệp muốn hết. Các luyện đan sư vội vàng bảo vệ Liễu Kình Thiên, xếp hàng đám người cũng nhao nhao quy đủ, Liêu trưởng quỹ, bán cho bọn hắn đi, chớ ăn thiệt thòi trước mắt. Diệp Diệp ở trên cao nhìn xuống nói, ta cho ngươi cái cơ hội hợp tác. Thiên Nguyên phụ trách luyện đan, từ ta Diệp gia vận hành tiêu thụ, sẽ cho các ngươi thích hợp ban thưởng. Đám người nghe vậy thầm giận, đây rõ ràng là coi Thiên Nguyên là hạ nhân sai sự. Diệp Diệp nheo mắt lại, năm hơi thời gian cân nhắc. Năm hơi về sau, như còn không biết điều trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe. Vô sỉ. Tần Nguyệt Lăng quát nói. Diệp Diệp giọng địa mai cười một tiếng, tiểu nha đầu, thế giới này thực lực vi tôn. Liêu Kình Thiên thống khổ nắm chặt nắm đấm, rốt cuộc minh bạch Cố Huyên vì sao liên tục cường điệu muốn phát triển võ giả thế lực. Là ai đánh huynh đệ của ta? Một đạo bình thản thanh âm đột nhiên truyền đến. Đám người tự động tách ra, một áo đen người trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, bên hông treo lấy một thanh vô phong trọng kiếm, mỗi một bước đều phảng phất đạp tại mọi người nhịp tim nhịp bên trên. Là Thiên Nguyên lão đại. Có người kinh hô. Lần này có trò hay để nhìn. Hắn sẽ xử lý như thế nào? Đây chính là Diệp gia a. Bốn phía tiếng nghị luận liên tiếp, Cố Huyên lại ngoảnh mặt làm ngơ. Ánh mắt của hắn như lao, đâm thẳng Diệp Diệp tim. Người bên ngoài có lẽ nhìn không ra mánh khóe, nhưng Diệp Diệp lại trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Kia cô đọng như thực chất sắc ý, lại hóa thành vô hình sợi tơ, đem quanh người hắn mỗi một tấc không gian đều gắt gao khóa lại. Cố Huyên mỗi tiến lên trước một bước, kia cỗ sát ý liền nặng nề một phần. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân như là nổi trống, mỗi một âm thanh đều trùng điệp đập vào Diệp Diệp trong lòng. Đợi Cố Huyên đi tới gần lúc, Diệp Diệp mới giật mình phía sau lưng của mình đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Tấm kia nguyên bản ngang ngược cản rỡ mặt, giờ phút này chỉ còn lại khó mà che giấu kinh hoàng. Tê, vây xem đám người hít sâu một hơi, còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, Cố Huyên đột nhiên đem sát ý vừa thu lại. Trong chốc lát, kia Cố Huyên mông tốc sát hàn ý giống như thủy triều thối lui, lại vẫn để ở đây tất cả mọi người không tự giác dùng mình một cái. Mới, là ai ra tay? Cố Huyên thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Liêu Kình Tiên toàn thân chấn động, hốc mắt hơi nóng. Đây chính là hắn huynh đệ a. Cho dù đối mặt Diệp gia loại này quái vật khổng lồ, cũng từ đầu đến cuối như một chô bao che khuyết điểm. Phần tính nghĩa này, để hắn cho dù bản thân bị trọng thương cũng vui vẻ chịu đựng. Trong đám người, Nam Cung Vũ trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn nhận ra, có thể xuất ra như thế nghịch thiên đan dược ngoại trừ trước mắt vị này, còn có thể là ai? Kình Thiên, đem việc trải qua nói rõ ràng. Cố Huyên thản nhiên nói. Không chờ Liễu Kình Thiên mở miệng, một bên nữ luyện đan sư đã không kịp chờ đợi đem sự tình ngọn nguồn nói thẳng ra. Diệp Diệp cưỡng chế sợ hãi trong lòng, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm người trẻ tuổi trước mắt này, ý đồ xem thấu sâu cạn của đối phương. Nhưng vô luận hắn như thế nào dò xét, Cố Huyên khí tức từ đầu đến cuối như không hề bận tâm, để cho người ta nhìn không thấu. Cố công tử, thực sự là sao a? Diệp Diệp gạt ra một cái cứng ngắc tiếu dung, tiến lên một bước. Vây xem chúng người đưa mắt nhìn nhau. Hai người này lại có quen biết. Cố Huyên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, sát thực rất khéo. Lần trước cảnh cáo, xem ra Diệp công tử là làm gió thoảng bên hai. Hiểu lầm, đều là lầm sẽ Diệp Diệp cố gắng chấn định, ta Diệp gia. Ngậm miệng. Cố Huyên một tiếng quát chói tai, thanh âm như hàn băng tứ xương, năm đấm lớn mới là đạo lý quyết định, lời nói này thật tốt. Hôm nay ta liền để các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính đạo lý quyết định. Lời còn chưa dứt, Cố Huyên thân hình đã như quỷ mị chớp động. Tên kia mới tay tát Liễu Kình Thiên Diệp gia đệ tử còn chưa kịp phản ứng, cổ họng đã bị một con kìm sắt bàn tay gắt gao chế trụ. Cố Huyên, ngươi dám? Diệp Diệp giận tím mặt, Diệp gia người không phải ngươi có thể. Ồn ào. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, tên kia thiên nhân cựu trọng Diệp gia đệ tử, lại trước mắt bao người bị sinh sinh vặn gãy cổ. Tê, bốn phía vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Ông trời ơi, khó trách Liêu trưởng quý dám cùng Diệp gia khiêu chiến. Cái này, thật là quá tàn nhẫn. Một chiêu liền. Đám người nhìn về phía Cố Huyên ánh mắt đã tràn ngập kính sợ. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào nhìn thấu tu vi thật sự của hắn, nhưng phần này sát phạt quả đoán khí thế đã làm cho tất cả mọi người minh bạch. Người trẻ tuổi này, tuyệt không phải hạng người bình thường. Cố công tử, hôm nay nhất định phải cho ta Diệp gia một cái công đạo. Diệp Diệp ánh mắt giết lạnh, thanh âm như băng. Ba. Thanh thúy tiếng bạt thai vang vọng toàn trường. Diệp Diệp má trái gò má trong nháy mắt hiện ra rõ ràng dấu năm ngón tay, cả người lảo đảo lui lại ba bước, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cố Huyên, ngươi dám? Ba. Lại là một cái bạt thai, lần này đánh vào má phải. Cố Huyên đứng chắc tay, trong mắt hàn mang lấp lóe, không phải ngươi nói nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định, không phải ngươi muốn cưỡng đoạt ta Thiên Nguyên đan phương, khi dễ đến trên đầu ta còn dám tìm ta muốn bàn giao. Thanh âm hắn đột nhiên đề cao, trước cho ta cái bàn giao. Chương 179, cường thế chương 179, cường thế toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình sợ ngây người. Cố Huyên không chỉ có đánh, mang Diệp gia dòng chính thiếu gia, còn giết Diệp gia một người, giờ phút này lại vẫn trái lại tìm Diệp gia muốn bằng dao. Diệp Diệp bù mặt, đầu óc ông tắc hưởng. Hắn hoàn toàn không ngờ tới Cố Huyên dám lớn lối như vậy, trong lúc nhất thời lại có chút hoài nghi đối phương phải chăng có cái gì mạnh đại bối cảnh. Nhưng nghĩ lại, Bắc Linh giới có thể ép Diệp gia một đầu thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà những người kia hắn đều biết. Người tới, bắt lại cho ta hắn. Diệp Diệp rốt cục lấy lại tinh thần, nghiêm nghị quát. Sau lưng bốn tên thiên nhân cựu trọng cao thủ ứng thanh mà ra, như mãnh hổ hạ sơn nhào về phía Cố Huyên. Tê, vây xem trong đám người vang lên một mảnh hút không khí âm thanh. Thiên nhân cựu trọng, tại Thanh Loạn Thành đã là đỉnh tiêm chiến lực, không biết vị này Thiên Nguyên chi chủ có thể hay không ứng phó. Cố Huyên đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, thẳng đến bốn người tới gần trong vòng ba trượng, mới đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Thiên nhân cựu trọng. Có người lên tiếng kinh hô. Diệp Diệp ba người trước là hơi kinh hãi, lập tức lộ ra tốt sắc, chỉ là thiên nhân cửu trọng, nếu không có mạnh đại bối cảnh, hôm nay nhất định phải để hắn sống không bằng chết. Cố Uyên không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, đối mặt bốn tên cùng giai cao thủ, dưới chân hắn đột nhiên bước ra huyền diệu bộ pháp. Du Long bộ. Đi đầu một người trường kiếm đâm ra, lại chỉ vạch phá một đạo tàn ảnh. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, phía sau kình phong đã tới. Ầm. Cố Uyên một quyền đánh vào người kia hậu tâm, đem nó đánh cho miệng phun máu tươi. Một chiêu liền. Người vây xem chừng vào mắt. Còn lại ba người thấy thế, lập tức cải biến sách lược, hiện lên tam giác chi thế đem Cố Uyên vây vào giữa. Cố Uyên không chút hoang mang, thân hình như du ngư tại không gian thu hẹp bên trong qua lại, mỗi một quyền đều lăng lệ tàn nhẫn, nhưng lại vừa đúng. Nam Cung Vũ ánh mắt nghiêm trọng, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Làm người đứng xem, hắn thấy rõ ràng nhất. Cố Uyên tại như thế không gian thu hẹp nội ứng đối bốn người vây công, không chỉ có thành thạo điêu luyện, mà lại mỗi một chiêu đều thu phát tự nhiên, bản năng phản ứng tinh chuẩn đến đáng sợ. Cái này cần trải qua nhiều ít liều mạng chiến đấu, mới có thể tích lũy ra như thế kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thời gian uống cạn nửa chén trà sau, ầm, một cầm kiếm hán tử bị Cố Uyên một cước đạp bay, trung điệp đụng ở trên tường, sống chết không rõ. Ngay sau đó, ba người khác cũng lần lượt đổ vào Cố Uyên dưới chân. Toàn trường yên tĩnh, cùng giai một đối bốn, còn lông tóc không tổn hao gì, lực chiến đấu như vậy đơn giản làm cho người rung động. Diệp Diệp trên mặt tốt sắc sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là thật sâu hoang mang. Cái này Cố Uyên, làm sao có thể nhanh như vậy liền đánh bại bốn tên cùng giai cao thủ? Diệp công tử, Cố Uyên lắc lắc cổ tay, ánh mắt sâm nhiên nhìn về phía Diệp Diệp, hiện tại có thể cho ta bàn giao sao? Diệp Diệp hít sâu một hơi, cố tự chấn định, bàn giao. Ta Diệp gia người ngươi cũng giết, còn muốn hỏi ta muốn bàn giao? Ngày mai ta Diệp gia đại quân liền sẽ san bằng người Thiên Uyên. Ngươi bây giờ nên cân nhắc là như thế nào nhận tội cầu xin tha thứ, sẽ chỉ cậy vào gia tộc phế vật. Cố Uyên sủi cười một tiếng, đột nhiên phóng tới Diệp Diệp. Diệp Diệp trong mắt lóe lên một tia khinh thường, khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt. Động hư cảnh. Trong đám người bộc phát ra một tràng tốt lên. Diệp Diệp lại nhưng đã đột phá đến động hư cảnh. Ầm. Hai người chiêu thức va chạm, Cố Uyên liền lùi lại năm bước, Diệp Diệp thân thể chỉ là hơi rung nhẹ. Mặc dù lập tức phân cao thấp, nhưng Diệp Diệp nhưng trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Diệp Diệp nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn nhưng là động hư nhị trọng cao thủ, vừa rồi một kích kia đã vận dụng bảy thành lực lượng, vậy mà chỉ đem Cố Uyên đẩy lui năm bước. Ngày này người cựu trọng tiểu tử, thực lực sao sẽ khủng bố như thế? Dừng ở đây. Diệp Diệp quát lên một tiếng lớn, lần nữa phóng tới Cố Uyên. Hắn lần này vận đủ 10 thành công lực, thế phải nhất kích tất sát. Cố Uyên khuôn mặt bình tĩnh như nước, lần nữa huy quyền lên kích. Thử, muốn chết. Diệp Diệp trong lòng cười lạnh, cho rằng thắng bại đã định. Kết em gái ngươi. Cố Uyên đột nhiên một tiếng quát nhẹ. Ngay tại hai người sắp giao phong sát na, Cố Uyên quyền lộ quỷ dị chết đi hai thốn. Diệp Diệp quá sợ hãi, vội vàng biến chiêu, cũng đã không còn kịp rồi. Ầm. Lần này, hai người đúng là cân sức ngang tài, các lùi về sau ba bước. Đây không có khả năng. Diệp Diệp sắc mặt tái xanh. Đường đường động hư nhị trọng cao thủ, cùng trời người cựu trọng võ giả bất phân thắng bại, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Không đợi hắn điều chỉnh khí tức, Cố Uyên thế công lại đến. Lần này, Cố Uyên chiêu thức càng thêm biến hóa đa đoan, thân hình lơ lửng không cố định, để Diệp Diệp mệt mỏi ứng phó. Diệp Diệp càng đánh càng biệt khuất. Rõ ràng thực lực chiếm ưu, lại bởi vì Cố Uyên quỷ dị kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm phong phú, từ đầu đến cuối không cách nào chiếm thượng phong. Diệp gia võ kỹ, không gì hơn cái này. Cố Uyên đột nhiên cười lạnh một tiếng. Diệp Diệp trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, cuồng vọng. Để ngươi kiến thức một chút Diệp gia chân chính võ kỹ. Ngay tại Diệp Diệp chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu trong nháy mắt, Cố Uyên thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh người. Bành! Bàng bạc chân khí như núi lửa phun trào, Cố Uyên tu vi liên tục tăng lên, trong nháy mắt đột phá thiên nhân cựu trọng gông cùng xiển xích, đạt đến động hư cảnh. Cái gì? Diệp Diệp trừng to mắt, ngươi, ngươi vậy mà che giấu thực lực. Vây xem đám người một mảnh xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, Cố Uyên vậy mà cũng là một vị động hư cường giả. Hiện tại biết, đã chậm. Cố Uyên thanh âm băng lãnh. Theo tu vi hoàn toàn phong thích, Cố Uyên thế công đống nhiên lăng lệ mấy lần. Diệp Diệp lập tức áp lực tăng gấp bội, liên tục bại lui. Ầm. Một cái trọng quyền đánh vào Diệp Diệp ngực, đánh cho hắn miệng phun máu tươi, lảo đảo lui lại. Diệp công tử, đây chính là ngươi muốn bàn giao. Cố Uyên giọng điệu mai nói. Diệp Diệp vừa muốn nói chuyện, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Cố Uyên không cho cơ hội thở dốc, thân hình như quỷ mị thoát ra, trong tay vô phong trọng kiếm bỗng nhiên sáng lên lóa mắt bạch quang. Loạn nhạc phân đạo kiếm, kiếm quang phóng lên tận trời, xen lẫn màu lam nhạt bừng sáng. Đây chính là dung hợp càn lam đốt tiên diễm thể hiện. Diệp Diệp đội vàng ứng chiến, trường kiếm múa như lá rụng bay tán loạn, tàn thu rơi lá. Hai cổ lực lượng cường đại giữa không trung chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Kình phong quét sạch tứ phương, mặt đất đá xanh vỡ nát tan cảnh, chung quanh cửa hàng cửa sổ kiếm đều chấn vỡ. Quang mang tán đi, Diệp Diệp liền lùi mấy bước, lại làm một ngụm máu tươi phun ra. Mà Cố Uyên chỉ hơi hơi lui lại nửa bước, thắng bại đã phân. Diệp công tử, hiện tại còn cần ta cho ngươi bàn giao sao? Cố Uyên đứng chắc tay, khoe miệng ngậm lấy một vòng giọng địa mai ý cười, ánh mắt như đao đâm về Diệp Diệp. Phúc, Diệp Diệp vừa muốn mở miệng, cổ họng ngọt, lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ trước ngực và áo. Đã Diệp công tử cho không ra bàn giao, Cố Uyên thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, vậy thì do ta đến đòi muốn cái này bàn giao. Ta đến ba tiếng, như không chiếm được hài lòng trả lời chắc chắn. Hắn dừng một chút, quanh thân sát ý bỗng nhiên tăng vọt, Diệp công tử cái mạng này, liền lưu lại đi. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ai cũng nghe ra được, Cố Uyên đây là thật sự nổi giận, muốn lấy Diệp Diệp tính mệnh. Diệp Diệp thân hình lay nhẹ, sắc mặt âm tình bất định. hắn cảm nhận được rõ ràng Cố Huyên trên thân kia cố lăng lệ sát ý, như có gai ở sau lưng. Như cúi đầu nhận sai, ngày sau như thế nào tại Bắc Linh giới đặt chân? Diệp gia còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nhưng nếu như không tuân. 3. Cố Huyên đột nhiên lệ quát một tiếng, đánh gãy Diệp Diệp suy nghĩ. Phúc. Diệp Diệp lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem Cố Huyên. Nào có dạng này đếm xem. Trực tiếp từ 3 bắt đầu. Xem ra Diệp công tử là khăng khăng muốn tìm cái chết. Cố Huyên cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang chợt hiện. Trung quanh chúng người đưa mắt nhìn nhau, đã chấn kinh tại Cố Huyên sát phạt quả đoán, lại bị hắn cái này không theo lẽ thường ra bài cách làm cho dở khóc dở cười. Kia Cố Mỗ liền tự mình đến lấy cái này bàn giao. Lời còn chưa dứt, Cố Huyên thân hình đã như quỷ mị lướt đi. Chương 180, viện binh đến chương 180, viện binh đến ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Oeng. Một cỗ mênh mông như biển thần niệm bỗng nhiên giáng lâm, đem Cố Huyên một mực khóa chặt. Cố Huyên toàn thân lông tơ đứng đấy, bản năng nhanh lùi lại mấy trượng. Chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, ly hỏa thật dương trưởng thức thứ hai trong nháy mắt thôi động đến cực hạn. Ầm. Một đạo xanh thẳm quang mang phá không mà đến, cùng Cố Huyên trưởng lực cầm vang chạm vào nhau. Khí lãng quần quật ở giữa, Cố Huyên liền lùi lại hơn 10 bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, một áo xám lão giả từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng rơi vào Diệp Diệp trước người. Lão giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt tiểu thụy, nhưng cặp mắt kia lại như ngôi sao thâm thúy. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác áp bách. Ngũ trưởng lão. Diệp Diệp thấy người tới, lập tức mừng rỡ không thôi, mặt tái nhợt bên trên hiện ra một tia huyết sắc. Áo xám lão giả lạnh hừ một tiếng, ánh mắt như điện rơi trên người Cố Huyên, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này có thể đón đỡ mình một chiêu mà không ngã, mà lại thể nội linh lực dị thường cổ quái, chân khí bên trong càng ẩn chứa một loại nào đó thần bí mà lực lượng bá đạo, có thể thôn phệ linh lực của mình. Hắn nhất thời lại có chút không quyết định chắc chắn được nên xử trí như thế nào. Tiểu nhân không được đổi giả đến, Diệp gia phong cách thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Cố Huyên xóa đi khóe miệng vết máu, cười lạnh rêu cợt nói. Ngũ trưởng lão kiềm nén lửa giận, trầm giọng hỏi, "Tiểu tử, ngươi sư thừa người nào?" Cố Huyên khóe miệng khẽ nhếch, "Làm sao?" Diệp gia ngũ trưởng lão muốn đánh nghe bối cảnh của ta. Hắn nhìn khắp bốn phía, thanh âm đề cao mấy phần, hẳn là Diệp gia làm việc, còn phải xem dưới người đồ ăn đĩa. Đối không có bối cảnh liền cường thủ hào đoạn, có bối cảnh liền khuôn mặt tươi cười đón lấy. Lời nói này dẫn tới vây xem đám người rối loạn tương mừng, không ít người âm thầm gật đầu. Diệp gia ngày thường làm việc bá đạo, hôm nay xem như bị đương chúng bóc nội tình. Ngũ trưởng lão tức giận đến sợi râu thẳng run, trên thân khí cơ đột nhiên vừa tăng, động hư định phong uy áp giống như thủy triều hướng Cố Huyên đánh tới. Cố Huyên chỉ cảm thấy ngực như ép thiên quân cự thạch, hô hấp cũng vì đó trì trệ, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Đối mặt cái này nhóm cường giả, hôm nay sợ là khó mà kết thúc yên lành. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cái nào ngu bê dám khi dễ ta Cố huynh đệ. Một đạo cực kỳ phách lối tiếng mắng từ không trung truyền đến. Đám người ngựa đầu nhìn lại, chỉ gặp một con mây trôi bằng vỗ cánh mà đến, bằng trên lưng đứng đấy một già một trẻ. Thanh niên kia một bộ bạch bào, khuôn mặt tuấn lãng lại mang theo vài phần vô lại, lão giả thì tiên phong đạo cốt, hai mắt sáng ngời có thần. Lý Dịch Tu. Linh lão. Cố Huyên vừa mừng vừa sợ. Mây trôi bằng vững vàng rơi xuống đất, Lý Dịch Tu một cái bước xa sông lên trước, giang hai cánh tay liền muốn cho Cố Huyên một cái gấu ôm. Cố huynh, ta nhớ đến chết rồi. Cố Huyên nghiêng người tránh đi, bất đắc dĩ nói, Lý huynh, chú ý trường hợp. Lý Dịch Tu lúc này mới ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy Diệp gia đám người lúc đầu tiên là sức sở, lập tức chỉ vào Diệp gia ngũ trưởng lão cái mũi liền kêu lên, lão giả, chính là ngươi khi dễ huynh đệ của ta. Việc này làm sao cái chấm dứt pháp? Lá ngũ trưởng lão tức giận đến cái mũi đều sai lệch, đường đường Diệp gia ngũ trưởng lão, khi nào bị người như thế chỉ vào cái mũi mang qua? Linh lão thấy thế vội vàng hòa giải, công tử nhà ta nhanh mồm nhanh miệng, mong rằng Diệp trưởng lão rộng lòng tha thứ. Vây xem trong đám người truyền đến vài tiếng không nín được tiếng cười. Cái này không phải cái gì nhanh mồm nhanh miệng, rõ ràng là cố ý gây chuyện. Nhưng mọi người càng tò mò hơn là, một già một trẻ này đến tột cùng lai lịch gì, lại dám như thế đối đãi Diệp gia người. Lý gia tiểu tử, Lá ngũ trưởng lão kiềm nén lửa giận, lạnh giọng nói, việc này không có quan hệ gì với ngươi, chớ có nhúng tay, miễn cho đả thương Lá Lý hai nhà hòa khí. Linh lão nghe vậy, chuyển hướng Cố Huyên hỏi, Cố công tử, không biết ngươi cùng Diệp gia có gì ân oán? Không đợi Cố Huyên trả lời, Lá ngũ trưởng lão liền giành nói, kẻ này trước mặt mọi người dèm pha Diệp gia, giết ta Diệp gia thị vệ, trọng thương ta Diệp gia đích hệ tử đệ Diệp Diệp, nếu không phải lão phu kịp thời đổi tới, Diệp mà suýt nữa mất mạng trong tay hắn. Đánh rắm. Liêu Kình Thiên nhịn đau đứng lên, đem sự tình ngọn nguồn một đường tới, rõ ràng là Diệp gia ép mua ép bán trước đây, xuất động thủ trước ở phía sau, ỷ thế hiếp người không thành bị giáo huấn, hiện tại trả đũa. Lý Dịch Tu nghe xong, trực tiếp nhảy, Diệp gia còn biết xấu hổ hay không rồi? Mua không được đồ vật liền đoạn, không giành được liền đánh, đánh không lại liền hô giả đến giúp đỡ. Hắn chuyển hướng Linh lão, "Thả thuốc, việc này chúng ta còn định." Linh lão gật gật đầu, đối Lá ngũ trưởng lão nói, "Diệp trưởng lão, việc này đúng là Diệp gia đã làm sai trước, không bằng như vậy coi như thôi, như thế nào?" Lá năm trưởng lão sắc mặt âm tình bất định. Trong lòng của hắn biệt quất đến cực điểm, đường đường Diệp gia ha có thể bị một cái nho nhỏ đan dược thế lực trước mặt mọi người đánh mặt. Nếu là cứ như vậy xám xịt rời đi, Diệp gia còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nhưng Lý gia tại Bắc Linh giới thế lực không nhỏ, thật muốn cứng đối cứng, Diệp gia cũng không chiếm được lợi ích. Việc này liên quan đến ta Lá, vì Nam Cung Tam đại gia tộc danh dự, há có thể như vậy coi như thôi. Lá ngũ trưởng lão trầm giọng nói, mặc dù lão phu kính trọng Lý gia, nhưng nếu tam đại gia tộc liên thủ, cũng không sợ ngươi Lý gia mảy may. Ninh lão sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Sự tình lập tức lâm vào thế bí, song phương ai cũng không chịu nhượng bộ. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt từ trên trời truyền đến, "Không tệ, Hoan, có đầu nợ có chủ, có thể nào như vậy coi như thôi." Đám người gấp đội ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp giữa không trung lại một con mây trôi bằng xoay quanh mà xuống. Bằng trên lưng, một vị tiên phong đạo cốt lão giả đứng chắp tay, bên cạnh đứng đấy một vị khí chất trầm ổn thiếu niên. "Thẩm lão gia tử." Lã Ngũ trưởng lão thấy rõ người tới, sắc mặt đột biến, liền đội vàng không người hành lễ. Lý Dịch Tu vừa muốn nhiệt tình chào mời, lại bị lão giả một ánh mắt dọa đến đội vàng đổi giọng, "Thẩm trưởng lão tốt." Linh lão cũng đội vàng tiến lên giải thích, "Chư vị, vị này là khí cát thẩm luyện trưởng lão." "Khí cát? Trời ạ, là cái kia Bắc Linh giới siêu cấp thế lực." Đám người trong nháy mắt xôn xao, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem vị này trong truyền thuyết đại nhân vật. Lã Ngũ trưởng lão kiên trì tiến lên, "Thẩm trưởng lão, việc này liên quan đến Tam đại gia tộc mặt mũi, còn xin ngài dựa theo Bắc Linh giới quy củ." Thẩm luyện lại ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp đi hướng Cố Uyên, trên mặt lộ ra hiếm thấy tiểu dung, "Chú ý tiểu hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Cố Uyên chắp tay đáp lễ, Thẩm trưởng lão phong thái vẫn như cũ. Ánh mắt chuyển hướng một bên thiếu niên, Thẩm Hàn đều thiên nhân tất trọng rồi. Tiến bộ thần tốc. Thẩm Hàn liền vội vàng cong người, nhờ có Cố đại ca chỉ điểm. Một màn này để ở đây tất cả mọi người hít sâu một hơi. Thiên Uyên vậy mà cùng khí các có như thế giao tình thâm hậu. Lã Ngũ trưởng lão cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Có khí các ra mặt, chuyện hôm nay sợ là muốn không giải quyết được gì. "Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra?" Thẩm Luyện rốt cục chuyển hướng Lã Ngũ trưởng lão, ngữ khí đạm mạc. Lã Ngũ trưởng lão lau mồ hôi, "Cái này, hiểu lầm một trận, không bằng ta hỏi ngươi chuyện đã xảy ra." Thẩm Luyện đột nhiên đề cao âm lượng, doa đến Lã Ngũ trưởng lão khẽ run rẩy. Tại Thẩm Luyện ép hỏi dưới, Lã Ngũ trưởng lão đành phải ấp úng thừa nhận đại bộ phận sự thật. Thẩm Luyện lạnh hừ một tiếng, lại để cho Liễu Kình Thiên nói rõ chi tiết. Thẩm Luyện nghe xong, lạnh lùng nhìn về phía Lã Ngũ trưởng lão, hắn nói nhưng có nửa câu nói ngoa. "Cái này, đại bộ phận là thật." Lã Ngũ trưởng lão ấp úng, "Đó chính là ý thế hiếp người lạ." Thẩm Luyện nói chúng tim đen. Lã Ngũ trưởng lão kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu, "Là tại Bắc Linh giới, thực lực vi tôn, đổi lại gia tộc khác cũng sẽ như thế xử lý." Hắn nhịn không được giải thích. Thẩm Luyện lạnh hừ một tiếng, "Tốt một cái thực lực vi tôn. Vậy hôm nay lão phu liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là thực lực chân chính vi tôn." Hắn chuyển hướng Cố Uyên, "Tiểu Hữu muốn cái gì bàn giao? Cứ mở miệng, lão phu vì ngươi làm chủ." Lã Ngũ trưởng lão nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Có Thẩm Luyện chỗ dựa, hôm nay Diệp gia sợ là phải đại xuất huyết. Chương 181, bồi thường. Chương 181, bồi thường. Thẩm lão minh dám, Lã Ngũ trưởng lão cắn răng nói, "Nếu sớm biết Cố công tử cùng khí các giao hảo, Diệp gia tuyệt không dám mạo hiểm phạm. Chúng ta nguyện ý theo giá bồi thường chỗ có tổn thất." Thẩm Luyện nhìn về phía Cố Uyên, "Tiểu Hữu ý như thế nào?" Cố Uyên mỉm cười, "Đã Thẩm trưởng lão ra mặt, kia bồi thường liền đơn giản chút." Hắn bẻ ngón tay mấy đạo, "Thứ nhất, phá hư đường đi đá xanh, bồi 5 vạn lượng tu sửa phí, thứ hai, làm hỏng Thiên Uyên cửa hàng, bồi 30 vạn lượng, thứ ba, đánh nát ta Thiên Uyên thủy tinh cửa sổ, bồi 10 vạn lượng." Diệp gia đám người nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Liên điểm ấy bồi thường, xem ra tiểu tử này vẫn là không dám đắc tội Diệp gia. Nhưng mà Cố Uyên lời nói xoay chuyển, bất quá hắn ánh mắt đột nhiên lăng lệ, "Huynh đệ của ta bị đánh thành trọng thương, ảnh hưởng tiến độ tu luyện, khả năng bởi vậy không cách nào siêu phàm nhập thánh, hao tổn mấy trăm năm tuổi thọ, bút chướng này tính thế nào? Còn có Liêu trưởng quý như bởi vậy giảm thọ, Thiên Uyên tổn thất cực lớn." Ba người của đại gia tộc tức giận đến như muốn thổ huyết, cái này sổ sách tính được cũng quá bất hợp lý. Liêu trưởng quý kia chút nội thương, cái nào liền nghiêm trọng đến ảnh hưởng căn cốt rồi. Mà lại, siêu phàm nhập thánh cường giả tuyệt thế toàn bộ Bắc Linh giới mới nhiều ít. Liêu trưởng quý cái này tư chất, có thể kể đến siêu phàm cảnh bên cạnh. Cố Uyên lại chậm ung dung dựng thẳng lên ba ngón tay, "Bản thiếu gia thiệt tâm, cái này kết sủ tổn thất liền không tỉ mỉ được rồi. Nhưng điều trị thương thế cần 10 cây thất giai dược liệu, không quá phận a." Lã Ngũ trưởng lao tức giận đến ngũ tạng câu phần, "Thất giai dược liệu chân quý bực nào, toàn bộ Diệp gia tồn kho cũng bất quá hơn 20 gốc." Hắn cố nén lửa giận hỏi, "Những này coi như xong, đây chỉ là trực tiếp tổn thất." Cố Uyên mỉm cười, đột nhiên lời nói xoay chuyển, "Hôm nay ân oán còn không chấm dứt. Nếu ta không ở tại chỗ, Thiên Uyên tất bị trắng trợn cắt đoạn, đan phương bị đoạn, nếu không có Lý huynh cùng Thẩm tiền bối ra mặt, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Uyên tất bị ức hiếp, các ngươi mỗi một bước đều muốn đẩy Thiên Uyên vào chỗ chết, bây giờ nghĩ phủi mông một cái rời đi, quá ngây thơ rồi." Lã Ngũ trưởng lão tức sủi bọt mép, "Đây không phải đều không có phát sinh sao? Như thật phát sinh ta còn có cơ hội đứng ở chỗ này bàn điều kiện." Cố Uyên cười lạnh một tiếng, "Diệp gia lại bồi 100 gốc lục giai dược liệu." "Ngươi?" Lã Ngũ trưởng lão chính muốn phát tác, Thẩm Luyện đột nhiên chen vào nói, "Diệp trưởng lão, nếu không phải chúng ta kịp thời đổi tới, chỉ sợ thật muốn cho Cố công tử nhà xác." Lã Ngũ trưởng lão trên trán nổi lên vân xanh, nhưng ở Thẩm Luyện uy áp dưới, cuối cùng cắn răng nói, "Trong vòng nửa tháng, dược liệu tất đưa đến Thiên Uyên." Cố Uyên hài lòng gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Vi Tranh, "Vi công tử, người Vi gia cũng như đổ làm loạn, việc này như thế nào giải quyết?" Vi Tranh cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, "Chi Ngô đạo, Cố công tử muốn cái gì bồi thường?" "100 gốc lục giai dược liệu." "Cái này không khỏi nhiều lắm." "Ngại nhiều." Cố Uyên nhíu mày, "Vậy liền đổi thành 10 cây thất giai, hoặc là hắn cố ý kéo dài âm điệu, một gốc bát giai như thế nào?" Vi Tranh sắc mặt trắng bệnh, "Bát giai dược liệu đây chính là trấn tộc chi bảo a." Hắn vội vàng khoát tay, "100 gốc lục giai, liền 100 gốc lục giai." Cuối cùng, Cố Uyên nhìn về phía Nam Cung Hàn, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười, "Nam Cung công tử." Nam Cung Hàn trong lòng siết chặt, dành nói, ta Nam Cung gia nhưng không bỏ ra nổi nhiều như vậy dược liệu. Yên tâm. Cố Uyên đột nhiên chỉ hướng một mực trầm mặc Nam Cung Vũ, ta cùng Nam Cung Vũ huynh hợp ý, dược liệu bồi thường liền miễn đi. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, ta muốn Nam Cung Vũ huynh lưu tại Thiên Nguyên làm việc. Cái này Nam Cung Hàn mặt lộ vẻ khó xử. Cố Uyên đột nhiên đổi giọng, không, ta muốn cùng Nam Cung Vũ kết làm huynh đệ khác họ. Nam Cung công tử, còn không tạ ơn. Nam Cung Hàn sắc mặt tái xanh, nhưng ở Thẩm Luyện cùng Lý Dịch Tu nhìn chăm chú, chỉ có thể cắn răng hành lễ, đa tạ. Cố công tử nâng đỡ. Nam Cung Vũ trong mắt lóe lên một tia phức tạp, đột nhiên quỳ một chân trên đất, từ hôm nay, Nam Cung Vũ tự nguyện thoát ly Nam Cung gia, đi theo Cố đại ca. Biến cố này để mọi người tại đây giật nảy cả mình. Nam Cung Hàn sắc mặt tái xanh, cũng không dám phát tác, chỉ có thể hận hận trừng mắt Nam Cung Vũ. Tốt. Cố Uyên cười to đỡ dậy Nam Cung Vũ, từ nay về sau, ngươi chính là ta Thiên Nguyên nhị đương gia. Mọi người ở đây coi là sự tình có một kết thúc lúc. Cố Uyên đột nhiên xâm nhiên nhìn về phía nút ở nơi hẻo lánh trung gia chủ, tam đại gia tộc tìm Thiên Nguyên phiền phức, đều là ngươi ở sau lưng xui khiến a. Trung Hoành toàn thân run lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Hắn cuống quýt khoát tay, Cố công tử minh giám. Trung Mỗ tuyệt không ý này, chỉ là, lời còn chưa dứt, hắn liền cảm nhận được tam đại gia tộc quăng tới băng lanh ánh mắt, trong lòng lập tức một mảnh đắng chát. Vốn là muốn mượn tam đại gia tộc chi thế chen ép Thiên Nguyên, không nghĩ tới rời lên tảng đá đập chân của mình. Cố Uyên khẽ cười một tiếng, trung gia chủ, nếu không phải ngươi từ đó quấy phá, tam đại gia tộc sao sẽ tìm tới Thiên Uyên? Ta Trung Hoành mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng thẳng không ở như vậy đi. Cố Uyên ngự khí chuyển sang lạnh lẽo, Trung gia đưa 200 gốc ngũ giai dược liệu đến Thiên Uyên, việc này như vậy bỏ qua. Nếu không, hắn ý vị thâm trường nhìn khắp bốn phía, chỉ sợ Trung gia rất khó tại Thanh Loạn Thành tiếp tục đặt chân. Trung Hoành mặt xám như cho, cũng không dám phản bác. Hắn nhìn trộm nhìn về phía Cao Viễn Sơn, chỉ thấy đối phương chính nhìn có chút hạ hê nhìn xem mình, trong lòng càng là hối tiếc không thôi. Lần này Trung gia nguyên khí đại thương đã thành kết cục đã định, mà hết thảy này đều là bởi vì chính mình nhất thời tham nghiệm. Trong vòng 3 ngày, tất đưa đến Trung Hoành khó khăn gạt ra câu nói này, cả người phảng phất trong nháy mắt già đi 10 tuổi. Cố Uyên hài lòng gật đầu, quay người đối Thẩm Luyện bọn người chắp tay, hôm nay đa tạ trừ vị trưởng nghĩa tương trợ, mời đến Thiên Nguyên một lần. Đợi đám người rời đi, đám người vây xem mới dám lớn tiếng nghị luận lên. Thiên Nguyên lần này phát đạt, tam đại gia tộc đều cúi đầu, về sau ai còn dám gây Thiên Nguyên? Trung gia lần này nhưng cảm lớn. Thiên Nguyên nội viện, Cố Uyên tiết tiến khoản đại đám người. Ân Thiên giám vợ chồng nhìn xem cả phòng cường giả, rung động trong lòng không thôi. Bọn hắn vốn cho là Cố Uyên chỉ là có chút bối cảnh, không nghĩ tới có thể mời được khí các trưởng lão cùng Bắc Linh giới Lý gia dòng chính. Cố công tử, Ân Thiên giám nhịn không được hỏi nói, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Cố Uyên đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần, đối đám người trưởng nghĩa xuất thủ biểu thị cảm kích. Lý Dịch Tu không kịp chờ đợi chen vào nói, Cố Minh, ta lần này đến, một là nghe nói Nguyên đạo cũng đang đuổi giết ngươi, cố ý chạy đến tương trợ, hai là, hắn xoa xoa đôi bàn tay, có chút xấu hổ, muốn hỏi một chút ngươi còn có hay không cùng loại chú nhan đang dược. Ta nghĩ đưa cho người trong lòng. Thẩm Luyện bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Di Hoa cùng Kim Hồng Ảnh tiên tử đối ngươi lau mắt mà nhìn, là chú ý tiểu hữu đang giúp đỡ à? Thẩm lão, Lý Dịch Tu vội vàng quát tay, việc này nhưng ngàn vạn giữ bí mật. Cố Uyên cười nói, Lý huynh vì người trong lòng tìm thuốc, phần này tâm ý khó được. Như vị kia tiên tử biết được, nhất định có thể trải nghiệm khổ tâm của ngươi. Lý Dịch Tu nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên thì thầm, Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Hồng Ảnh nhẹ nhàng nhập mộng đến, tu được kiếp này chung đầu bạc. Hắn mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Cố Uyên, Cố huynh, lần trước kia bài thơ Kim Tiên Tử rất thích, ta nghĩ lại cầu một bài, lấy nàng niềm vui. Chương 182, chủ tính chương 182, chủ tính Thẩm Luyện bọn người nghe vậy, con mắt trừng đến căng tròn. Bọn hắn chưa từng gặp qua loại này tán gái phương thức, càng không có nghĩ tới Cố Uyên còn có bực này tài hoa. Cái này thơ Ninh lão thì thảo nói, ý cảnh kéo dài, quả nhiên là thơ hay. Thẩm Luyện cũng tán thưởng không thôi, chú ý tiểu hữu thật sự là đại tài. Lý Dịch Tu gặp Cố Uyên túi đầu trầm tư, cho là hắn có sự, vội vàng nói, Cố huynh như có chỗ khó, ta tại cầu tứ. Cố Uyên đưa tay đánh gãy. Ân Thiên giám thấy thế, đội vàng hòa giải, làm thơ cần thời gian rèn luyện, Lý công tử đừng nội. Lý Dịch Tu trong mắt nước mắt long lánh, Cố Minh. Cố Uyên đột nhiên nhíu mày, mạch suy nghĩ bị người đánh gãy. Lý Dịch Tu đội vàng thở dài, là lỗi của ta. Chỉ cần Cố Minh chịu ban thưởng thơ, chỗ tốt không thể thiếu. Ồ. Cố Uyên nhíu mày. Lý Dịch Tu cắn răng nói, ta nguyện đưa một gốc thất giai linh dược phi hà cỏ làm thù lao. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Phi hà cỏ toàn thân phấn đỏ như giáng chiều, dược hiệu ôn hòa linh khí mênh mông, là luyện chế ngũ giai đan dược thăng linh đan chủ dự tài. Đối động hư cảnh cường giả có chỗ tốt cực lớn. Cố Uyên trong lòng vui lên, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, xác thực có một bài thơ. Hắn háng giọng một cái, chậm rãi ngâm nói, gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng, kinh hồng bóng hình xinh đẹp dưới ánh trăng gặp. Nếu không phải bầy ngọc đỉnh núi gặp, định hướng giao đài kiếm tiên tung. Thoại âm rơi xuống, trong sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Một thân hỏa hồng ân tiên nghi môi đỏ khẽ nhếch, trong mắt nổi lên mê ly chi sắc. Ngón tay nhỏ bé của nàng vô ý thức vuốt tiền chén rượu biên giới, hiển nhiên đã bị trong thơ ý cảnh thật sâu hấp dẫn. Linh lão khẽ vuốt râu dài, thấp giọng tán thưởng, cái này thơ không chỉ có khảm tên xảo diệu, càng hàm ẩn tu chân ý cảnh, quả nhiên là ngụ ý phi phàm. Thẩm Luyện ánh mắt xa xăm, phản phất xuyên thấu thời gian trăm năm. Trước mắt hắn hiện ra năm đó lần đầu gặp tâm động nữ tử lúc chẳng cảnh. Kia tập áo trắng tại hoa đảo trong mưa nhanh nhẹn xoay người bộ dáng, cùng trong thơ hồng ảnh nhẹ nhàng sao mà tương tự. Khụ khụ. Thẩm Luyện đột nhiên ho nhẹ một tiếng, đem mọi người từ trong say mê bừng tỉnh. Hắn nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt nhiều hơn mấy phần thâm ý, chú ý tiểu hữu bài thơ này, sợ là ngay cả Di Hoa cung những cái kia toan nho đều tìm không ra ma bệnh. Lý Dịch Tu kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đột nhiên nhào lên ôm lấy Cố Uyên, "Cố huynh, cái này thơ quá tuyệt." Hắn giống đứa bé giật nảy mình, Kim Tiên tử định sẽ thích. Thẩm Luyện đối Cố Uyên chắp tay, "Chú ý tiểu hữu tài hoa hơn người, lão phu mặc cảm." Cái này thơ nhìn như hạ bút thành văn, kỳ thực chữ chữ châu ngọc, đem tu chân ý cảnh cùng nhi nữ tình trường hoàn mỹ dung hợp, thật là khiến người thán phục. Đám người tán thưởng ở giữa, Thẩm Luyện lời nói xoay chuyển, nói lên Nguyên Đạo Cung, bọn hắn vì sao truy nã chú ý tiểu hữu. Cố Uyên đem sự tình ngọn nguồn nói tới, nghe tới Nguyên Đạo Cung tam thiếu gia trắng trợn cướp đoạt dân nữ lúc, Thẩm Luyện vỗ bàn đứng dậy, lẽ nào lại như vậy? Linh lão cũng mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, đường đường Nguyên Đạo Cung lại không chịu được như thế. Thẩm lão bất giận. Cố Uyên vì mọi người trông trả, việc này ta tự có so đo. Như thật đến không cách nào giải quyết tình trạng, lại mời Thẩm lão xuất thủ không muộn. Thẩm Luyện trong mắt tinh quang lóe lên, âm thầm gật đầu. Bình thường người trẻ tuổi có bực này chỗ dựa, đã sớm hổ giả hổ uy. Cố Uyên phần này trầm ổn tâm tính, thực sự khó được. Ta kia tôn nhi nếu là có ngươi một nửa tâm tính, Thẩm Luyện than nhẹ, thành tựu nhất định có thể siêu việt phụ thân hắn. Vừa nói vừa hỏi, chú ý tiểu hữu nhập Bắc Linh giới về sau, có tính toán gì không? Cố Uyên trầm ngâm nói, trong ngắn hạn trước giải quyết Nguyên Đạo Cung phiền phức, tại Nam Hoang đứng vững gót chân. Thiên Uyên Đan Trải cũng sẽ tiếp tục phát triển, bất quá hắn nhìn về phía Thẩm Luyện, còn xin Thẩm lão chỉ điểm. Bắc Linh giới không thể so với Xích Tiêu. Thẩm Luyện nghiêm mặt nói, nơi này thế lực rắc rối khó gỡ, cạnh tranh tàn khốc. Ngươi tuy có tài hoa, nhưng nhớ lấy không thể liều lĩnh. Cố Uyên mỉm cười gật đầu, đoán đối minh bạch. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Luyện bọn người lần lượt cáo từ. Ân Tiên Nghi lúc gần đi muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là nhìn chằm chằm Cố Uyên một chút, theo cha mẹ rời đi. Đưa tiễn đám người về sau, Cố Uyên trực tiếp tiến về Cao gia. Để hắn ngoại ý muốn chính là, Cao Viễn Sơn lại mang theo toàn tộc trưởng lão tại ngoài cửa phủ xếp hàng đón lấy. "Cố công tử." Cao Viễn Sơn bước nhanh về phía trước, lại muốn hành đại lễ. Cố Uyên vội vàng đỡ lấy, "Cao gia chủ làm cái gì vậy?" Cao Viễn Sơn khăng khăng đem Cố Uyên dẫn đến chủ tọa, mình vẫn đứng ở dưới tay. Cố Uyên liên tục từ chối không được, đành phải bất đắc dĩ nói, "Cao gia chủ không cần như thế. Ta Cố Uyên làm việc, từ trước đến nay không dựa vào hắn người đi thế." Cao Viễn Sơn trong lòng thất kinh. Hắn nguyên lai tưởng rằng Cố Uyên sẽ mượn hôm qua uy thế giễu võ Dương Oai, không nghĩ tới càng như thế khiêm tốn. Phần này tâm tính, khó trách có thể được khí các coi trọng. "Cố công tử." Cao Viễn Sơn cân nhắc mở miệng, không biết hôm nay đến đây. Cố Uyên buông xuống chén trà, ánh mắt đảo qua Cao gia đám người, Cao gia chủ nhưng muốn trở thành tráng đại gia tộc đệ nhất nhân. Câu nói này như kinh lôi nổ vang, Cao Viễn Sơn toàn thân chấn động. Cầm xuống trung gia, Cao gia liền có thể độc chiếm Thanh Loan thành. Ý nghĩ này để hắn tim đập rộn lên. Cao Viễn Sơn đảo mắt trong sảnh Cao gia các vị cấp cao. Đại trưởng lão Cao Kình Tùng dẫn đầu tỏ thái độ, lão phu đối Cố công tử ngàn vạn cái tín nhiệm. Nếu có thể nhìn xem Cao gia lại huy hoàng một bước, chết cũng không tiếc. Nhị trưởng lão cũng gật đầu đồng ý rất nhanh, Cao gia trên dưới nhất trí thông qua, quyết định toàn lực ủng hộ Cố Uyên kế hoạch. "Cố công tử, Cao mỗ ngu rốt, không biết nên như thế nào. Như thế nào lớn mạnh ta Cao gia?" Cao Viễn Sơn thanh âm ép tới cực thấp, phảng phất sợ bị ngoại nhân nghe qua cái này đại nghịch bất đạo dạ tâm. Cố Uyên đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, tiết tấu như trống trận đập vào Cao gia trong lòng mọi người. Trong sảnh dưới ánh nến, tại hắn góc cạnh rõ ràng trên mặt bỏ ra sâu cạn không đồng nhất bóng ma. Trung gia bây giờ sĩ khí sa sút, chính là cơ hội tốt. Cố Uyên thanh âm bình tĩnh như nước, Cao gia lập tức tuyên bố cùng Thiên Uyên đang trải toàn diện hợp tác, thu nạp lòng người, chỉnh đốn thế lực, chọn lựa tinh nhuệ hảo thủ gấp rút huấn luyện. Một tuần sau, chúng ta cầm xuống Trung gia. Một tuần. Cao Viễn Sơn la thất thanh, chén trà trong tay kèm chút vào tay, cái này không khỏi quá vội vàng. Đại trưởng lão Cao Kình Tùng mày trắng quá chặt, "Cố công tử, Trung gia mặc dù tổn binh hào tướng, nhưng căn cơ còn tại. Một tuần thời gian chỉ sợ." Cố Uyên ánh mắt như điện, đảo qua Cao gia đám người, chờ Nguyên Đạo Cung rảnh tay đối phó Thiên Uyên, Cao gia còn có cơ hội không? Một câu như dội gáo nước lạnh vào đầu, trong sảnh thoáng chốc yên tĩnh. Cao Viễn Sơn cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Hắn hiểu được Cố Uyên ngụ ý, nếu không thừa dịp hiện tại mượn Thiên Uyên chi thế quật khởi chờ Nguyên Đạo Cung đại quân ác cảnh, Cao gia đem vĩnh viễn không thời gian xoay sở. "Cố công tử cao kiến." Cao Viễn Sơn cắn răng vô án, Cao mộ cái này an bài tuyên bố cùng Thiên Uyên hợp tác tin tức, đồng thời âm thầm triệu tập nhân thủ. Cố Uyên khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, nhớ kỹ, muốn đánh Trung gia một trở tay không kịp. Tin tức thả ra về sau, lập tức lôi kéo trong thành gia tộc khác, cô lập Trung gia. Cao Kình Tùng đột nhiên hỏi, "Cố công tử, lão hủ có một chuyện không hiểu. Ngài đã kết bạn khí cát, Lý gia bực này quái vật khổng lồ, vì sao còn muốn cùng ta Cao gia bực này tiểu gia tộc hợp tác?" Trong sảnh mọi người nhất thời bình hay. Cái này cũng là bọn hắn trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Cố Uyên khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại, "Như Cao gia mượn thế lực lớn chi uy cấp tốc quyết trường, đợi thế lực này trở mặt thời điểm, Cao gia hạ trạng sẽ như thế nào?" Cao Kình Tùng khẽ giật mình, lập tức sắc mặt đại biến, "Tất bị cửu gia diệt môn." "Không tệ." Cố Uyên đứng người lên, áo bào đen không gió mà bay, duy có chỗ dựa tự thân lực lượng làm gì chắc đó, để cửu gia vĩnh viễn bị giẫm tại dưới chân, mới là lâu dài chi đạo. Cao gia đám người như thể hồ con đỉnh, nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt càng thêm kính sợ. Lần này kiến thức, viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Đưa tiễn Cố Uyên về sau, Cao Viễn Sơn lập tức triệu tập tâm phúc, trong đêm bố trí. Chương 183, gợn sóng chương 183, gợn sóng trời còn chưa sáng, Thanh Loạn thành các nơi đã dán đầy Cao gia cùng Thiên Uyên kết minh báo cáo. Nghe nói không? Cao gia dựng vào Thiên Uyên đầu này thì lớn. Kia Thiên Uyên lai lịch gì? Ngay cả tam đại gia tộc đều cúi đầu nhận thua. Nghe nói phía sau có khí các chỗ dựa, Cố công tử bản nhân càng là thâm bất khả chắc. Đầu đường cuối ngõ nghị luận ầm ĩ, nguyên bản trung lập gia tộc nhao nhao phái người tiến về Cao phủ lấy lòng. Ngắn ngủi nửa ngày, thanh loạn thành thế lực cách cục đã long trời lở đất. Mà tại trung gia trong phòng nghị sự, bầu không khí ngưng trọng như sắt. Trung hành sắc mặt hôi bại ngồi tại chủ vị, hạ phương trưởng lao nhóm từng cái như cha mẹ chết. Trong sảnh đàn hương lở lở, lại khu không tiêu tan trong lòng mọi người vẻ lo lắng. Gia chủ, Cao gia chiêu này quá độc ác. Nhị trưởng lao Trung Lệ vỗ bàn đứng dậy, nửa ngày bên trong, cùng chúng ta giao hảo gia tộc phản chiến hơn phân nửa. Trung hành cười khổ một tiếng, 200 gốc ngũ giai dược liệu. Ta Trung gia trăm năm tích lũy, một khi hủy hết ta. Hắn giờ phút này hối hận phát điên. Nếu không phải mình ham thiên nguyên đan vương, làm sao đến mức này? Đại ca, bây giờ nói những này vô ích. Tam trưởng lão Trung Bá trong mắt hung quang lấp lóe, không bằng chúng ta. Báo. Một thị vệ vội vã xâm nhập, gia chủ, Nguyên đạo cung ở trung quanh ba thành gián tiếp báo cáo, treo thưởng 50 triệu lạng truy nã Cố Uyên. Cái gì? Trung Hành bỗng nhiên đứng lên, đụng ngã lăn trước người chén trà, ngươi xác định là Cố Uyên? Thị vệ đưa lên một trương báo cáo, thiên chân vạn sắc. Chân dung cùng Cố công tử giống nhau như lúc. Trung Hành hai tay run rẩy triển khai báo cáo, trong mắt dần dần dấy lên ngọn lửa hy vọng, trời cũng giúp ta. Nguyên đạo cung lại không chi thiên nguyên bối cảnh. Tam đệ. Trung Bá hiểu ý, cười gần nói, đại ca yên tâm, ta cái này bí mật tiến về Nguyên đạo cung. Chờ Nguyên đạo cung diệt thiên nguyên, Cao gia tất thụ liên lụy. Đến lúc đó ta Trung gia chính là Nam Hoang đệ nhất gia tộc. Trung Hành ngửa mặt lên trời cười to, nhiều ngày u ám quét sạch sành sanh, nhớ kỹ, nhất định muốn gặp đến Nguyên đạo cung cao tầng. Màn đêm buông xuống, Trung Bá lặng yên rời. Thanh loạn thành bên trong, sóng ngầm mãnh liệt. Ngày xưa cùng Trung gia địa vị ngang nhau Cao gia, bởi vì thiên nguyên tham gia, thế lực như liệu nguyên chi hỏa cấp tốc quyết trường. Thiên Nguyên kia làm cho người sợ hãi bối cảnh thâm hậu, để các đại gia tộc không rét mà run. Nguyên bản cầm quan sát thái độ thế gia nhau nhau đảo hướng Cao gia, ngắn ngủi thời gian, Cao gia thực lực tăng vọt ba thành có thừa. Những cái kia cùng Trung gia làm không vãng lai gia tộc, giờ phút này càng là chỉ sợ tránh không kịp, vội vã phân rõ giới hạn. Từ trên xuống dưới nhà họ Trung, lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là tình người ấm lạnh. Trong thư phòng, Trung Hành cả ngày nhíu mày nhăn trán, đi qua đi lại thân ảnh tại gạch xanh trên mặt đất mài ra một đạo dấu vết mờ mờ. Tính cách giờ, Lão Tam nên đến Nguyên đạo cung. Nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần trầm hoàng hôn, Trung Hành trong đôi mắt đục ngầu rốt cục nổi lên một tia chờ mong quan mang. Trung Bá một đường phi nhanh, rốt cục tại ngày thứ ba hoàng hôn chạy tới Nguyên đạo cung sân môn. Nguy nga trước sân môn, hai tên thủ vệ như pho tượng đứng lặng, khí tức trầm ổn như núi. Trung Bá sửa sang lại y quan, tiến lên chắp tay nói, tại hạ thanh loạn thành Trung gia tam trưởng lão Trung Bá, có chuyện quan trọng cầu kiến cung chủ Thái Nghe Phong đại nhân. Thủ vệ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không trả lời. Trung Bá vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm, đây là Trung gia một điểm tâm ý. Thủ vệ vẫn như cũ mặt không biểu tình, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hộp gấm kia một chút. Trung Bá trong lòng máy động, âm thầm nghi hoặc. Trung gia cùng Nguyên đạo cung làm không có mắc, vì sao thủ vệ thái độ lạnh nhạt như vậy? Hắn cẩn thận hồi tưởng gần đây Trung gia động tĩnh, xác nhận không có đắc tội Nguyên đạo cung chỗ, liền chỉ coi là Nguyên đạo cung giới luật nghiêm, không còn dám nhiều lời. Một khắc đồng hồ về sau, thủ vệ trở về, cung chủ cho phép ngươi đi bảo. Xuyên qua trùng điệp cung điện, Trung Bá được đưa tới phòng nghị sự. Trong sảnh dưới ánh đến, chiếu rọi ra chủ vị Thái Nghe tiếng sắc mặt âm trầm. Hai bên ngồi lấy mấy vị trưởng lão, bầu không khí ngưng trọng làm cho người khác ngạt thở. Trung gia tam trưởng lão, Thái Nghe tiếng lạnh lùng mở miệng, cần làm chuyện gì? Trung Bá cái chán chảy ra mồ hôi dị, nhắm mắt nói, Thái cung chủ, tại hạ mang đến Cố Uyên tin tức. Kẻ này hiện ẩn thân thanh loạn thành, kinh doanh một nhà tên là Thiên Nguyên đan dược cửa hàng. Ồ. Thái Nghe tiếng trong mắt hàn quang lóe lên, nói tiếp, gặp gây nên hứng thú, Trung Bá mừng rỡ, Cố Uyên cùng Cao gia kết minh, muốn đối ta Trung gia bất lợi. Tại hạ cả gan, nghĩ mời Nguyên đạo cùng xuất thủ tương trợ. Đại trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Thái Nghe tiếng đột nhiên hỏi. Ngồi phía bên trái thủ vị áo xám lao giả chậm rãi đứng dậy, chính là Nguyên đạo cung đại trưởng lao Thái Nghe Sa. Ánh mắt của hắn như lao, nhìn thẳng Trung Bá, Cao gia nhục ta Nguyên đạo cung thành danh, Trung gia ám sát ta tam trưởng lão, đều tội không thể tha. Trung Bá như bị sét đánh, cái gì? Ám sát? Đại trưởng lão minh dám, Trung gia tuyệt không việc này a. Còn dám giả biện? Thái Nghe tiếng vô bàn đứng dậy, tam trưởng lão trước khi chết chính miệng xác nhận, chính là các ngươi Trung gia hạ độc thủ. Trung Bá sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên ý thức được cái gì, cung chủ, cái này tất là có người vu oan. Trung gia cùng Nguyên đạo cung không oán không cừu. Im ngay. Thái Nghe tiếng gầm hét, người tới, cầm xuống. Bốn đạo thân ảnh từ chỗ tối lóe ra, đều là thiên nhân cựu trọng cao thủ, trong nháy mắt phong kín Trung Bá tất cả đều lui. Trung Phách Tuyệt nhìn gầm hét, Thái Nghe tiếng, ngươi Nguyên đạo cung không phân tốt xấu. Lời còn chưa dứt, bốn đạo hàn quang đã tới. Phúc. Máu tươi phun tung tóe, Trung Bá trừng to mắt ngã xuống đất, đến chết đều không rõ tại sao lại rơi vào kết quả như vậy. Thái Nghe tiếng lạnh lùng nhìn xem thi thể, truyền lệnh, chuẩn bị tiến đánh thanh loạn thành. Thái Nghe Sa tiến lên một bước, cung chủ, không bằng tương kế tự kế. Trước phái một đội nhân mã giả ý cùng Trung gia hợp tác, đợi bọn hắn cùng Cao gia lưỡng bại câu thương về sau, chúng ta lại ngư ông đắc lợi. Tốt. Thái Nghe tiếng nghe răng cười, đại trưởng lão, ngươi mang 20 tên thiên nhân cựu trọng, 50 tên thiên nhân bắt trọng xung phong, tứ trưởng lão mang 40 tên thiên nhân cựu trọng, 100 tên thiên nhân bắt trọng tiếp ứng. Trận chiến này, cần phải nhất cử cầm xuống thanh loạn thành. Thanh loạn thành, thiên nguyên cứ điểm. Cao Viễn Sơn cung kính đứng tại Cố Uyên trước mặt, báo cáo, Cố công tử, trong thành 17 nhà có thiên nhân bắt trọng trở lên cao thủ gia tộc, đều nguyện ý phái ra tinh nhuệ. Trước mắt chúng ta có thể động dụng lực lượng có, động dư cao thủ 3 tên, thiên nhân cửu trọng 120 người, thiên nhân bắt trọng 376 người, thiên nhân thất trọng gần ngàn người. Thực lực tổng hợp đã viễn siêu Chu gia. Cố Uyên hài lòng gật đầu, Cao gia chủ sự tình đắc lực. Cao Viễn Sơn do dự một chút, chỉ là Nguyên đạo cung bên kia còn không có động tĩnh. Cố Uyên trong mắt lóe lên một tia sắc bén, cái này không bình thường. Thái Khôn cái chết, Nguyên đạo cung tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Càng là bình tĩnh, càng nói rõ bọn hắn đang nổi lên đại động tác. Cao Viễn Sơn trong lòng siết chặt, chú ý của công tử là tăng cường giám thị, lập tức tăng thêm gấp 3 thám tử. Cố Uyên đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, trong mắt hàn quang lấp lóe, đặc biệt là thông hướng Nguyên đạo cung các đầu yếu đạo, 12 canh giờ không gián đoạn giám thị. Cao Viễn Sơn vội vàng đáp ứng, Cố công tử yên tâm, ta cái này an bài. Còn có một chuyện. Cố Uyên từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một phần danh sách, hỏi một chút đều ra chiến gia tộc, phải chăng cần đặt hàng đan dược. Mỗi vị xuất chiến người trừ tiêu chuẩn thấp nhất hóa cấu đan, phá huyền đan bên ngoài, nhưng ngoài định mức đặt hàng 3 cái. Giá cả. Hắn dừng một chút, dùng dược liệu chống đỡ chủ, cùng giá thị trường cung cấp. Hai nhà chúng ta hợp tác giá cả, cũng khôi phục lại giá thị trường. Cao Viễn Sơn hai mắt tỏa sáng, đây quả thực là thiên đại ưu đãi. Phải biết Thiên Nguyên đan dược tại trên chợ đen sớm đã xào đến giá trên trời, bây giờ có thể lấy giá thị trường mua sắm, quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống. Cố công tử khẳng khái. Cao mỗ cái này phải. Cố Uyên đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn qua nơi xa Trung gia phủ đệ phương hướng, ngày mai vào đêm, diệt Trung gia. Về sau chỉnh đốn lực lượng, chuẩn bị cùng Nguyên đạo cùng khai chiến. Cao Viễn Sơn toàn thân chấn động, trong mắt giấy lên hừng hực chiến ý, cao gia trên dưới, duy Cố công tử như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chương 184, dạ tập chương 184, dạ tập ngày kế tiếp, thanh loạn thành đường đi một cách lạ kỳ quẩn cũng é. Vạn nghiệp trên đường, vốn nên rộn rộn ràng ràng xe ngựa lại thông suốt. Các đại gia tộc môn đình đóng chặt, ngay cả ngày bình thường náo nhiệt nhất quán rượu cũng trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Điếm tiểu nhị nhóm co lại trong góc xì xào bàn tán, đều ngửi được sắp đến gió tanh mưa máu. Trung gia trong phủ đệ, bầu không khí ngưng trọng làm cho người khác ngạt thở. Gia chủ, Cao gia bên kia nhị trưởng lão Trung Lệ muốn nói lại thôi. Trung Hoành luốt luốt huyệt thái dương, thám tử hồi báo, Cao gia hôm nay không có chút nào dị động. Đúng vậy. Trung Lệ thấp giọng nói, Cao Viễn Sơn cả ngày đều trong phủ, ngay cả cửa đều không có ra. Trung Hoành cau mày, cái này không thích hợp. Dựa theo lẽ thường, Cao gia đã cùng Thiên Nguyên kết minh, lại lôi kéo được trong thành hơn phân nửa thế lực, hẳn là rèn sắt khi còn nóng mới đúng. Như thế khác thường bình tĩnh, ngược lại càng khiến người ta bất an. Màn đêm buông xuống, Trung gia đám người căng cứng thần kinh thoáng buông lỏng. Xem ra Cao gia hôm nay không sẽ Trung Lệ lời còn chưa dứt, một trận tiếng bước chân dồn dập đánh gây hắn. Báo. Một thám tử lão đạo xông tới, địch tập. Cao gia, Lý gia, Vương gia, mười mấy nhà thế lực nhân mã chính hướng chúng ta vây quanh tới. Trung Hoành đống nhiên đứng lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Cái gì? Hắn bước nhanh đi đến trong viện, chỉ gặp bốn phương tám hướng ánh lửa ngút trời, tiếng la giết từ xa mà đến gần. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được. Tam đệ viện binh đã không còn kịp rồi, Trung gia chỉ có thể tử chiến đến cùng. Trung gia binh sĩ. Trung Hoành rút ra bội đao, thanh âm khàn giọng lại kiên định, cuộc chiến hôm nay liên quan đến gia tộc tồn vong. Chạm giết một người, thưởng trăm vạn lượng bạc. Người chết trận, gia quyến từ Trung gia thế hệ nuôi dưỡng. Lần này khích lệ để Trung gia tinh thần mọi người chấn động, nhao nhao lộ ra binh khí. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm vạch phá bầu trời đêm, Trung gia chủ thủ bút thật lớn. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Cố Uyên chắp tay đứng ở đầu tường, áo bào đen tại trong gió đêm bay phất phới. Hắn đứng phía sau Cao Viễn Sơn cùng ba vị khí tức thâm bất khả trắc lão giả, thình lình đều là động hư cường giả. Cuộc chiến hôm nay, bên ta có động hư cao thủ 4 người, thiên nhân cựu trọng 123 người, thiên nhân bắt trọng gần 400 người. Cố Uyên thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, lực lượng cách xa, làm gì không công chịu chết. Hắn đảo mắt Trung gia đám người, không phải Trung gia dòng chính người, hiện tại đầu hàng, nhưng gia nhập Cao gia, hoặc rời đi Nam Hoàng lĩnh không truy cứu. Thiên Nguyên sẽ còn căn cứ diệt địch số lượng, ban thưởng tương ứng đan dược. Lời nói này như là một cái trọng truy, nện ở Trung gia trong lòng mọi người. Nguyên bản tăng cao sĩ khí, trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Ta đến 3 tiếng. Cố Uyên đưa tay một chỉ trong viện cây kia cổ lão cây tùng, nguyện người đầu hàng, nhấc tay đi đến dưới cây. Đếm xong vẫn giữ ở chỗ này người, giết không tha. Một. Trung gia trong trận doanh, một thần ý cảnh võ giả đột nhiên nhấc tay, ta đầu hàng. Nói bước nhanh đi hướng cây tùng. Trương Quỳnh Hiên, người tên phản đồ này. Trung gia một thanh niên gầm thét. Ngày đó người tứ trọng võ giả lại mắt điếc hai ngờ, cũng không quay đầu lại đi đến dưới cây. Hai. Lại có một nhóm người lần lượt nhấc tay, cúi đầu đi hướng cây tùng. Trong đó không ít là phụ thuộc Trung gia họ khác võ giả, cũng có Trung gia bảng chi tử đệ. Trung có thể tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào một người trong đó mắng, Triệu Lao Tam. Ta Trung gia không xử bạc với ngươi, ngươi lại. Người kia xấu hổ mà cúi thấp đầu, nhưng vẫn là đi tới dưới cây, Trung nhị gia. Ta phải còn sống. Gia còn có lao mẫu vợ con. Ba. Cố Uyên thoại âm rơi xuống, dưới tán cây đã tụ tập gần bán nhân mã. Tham sống sợ chết người, ở giữa lập trường người, giờ phút này tất cả đều lựa chọn đường sống. Trung chắn ngang ở còn muốn giận mắng Trung có thể, cười khổ nói, mỗi người đều có lựa chọn quyền lợi. Thôi, hắn giờ phút này lòng như cho nguội, không nghĩ tới ngày bình thường nhìn như đoàn kết Trung gia, tại sống chết trước mắt lại có nhiều người như vậy lựa chọn phản bội. Gia tộc lực ngưng tụ không chịu được như thế, một trận chiến này còn thế nào đánh? Cố Uyên thấy thế, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, chư vị, chớ để cái gọi là trung tâm hại chết mình, hại cả người thân nhất. Ngẫm lại trong nhà phụ mẫu vợ con. Cố Uyên câu nói sau cùng triệt để đánh tan Trung gia tàn quân sau cùng tâm lý phòng tuyến. Mấy chục tên võ giả cúi đầu, yên lặng đi hướng dưới tán cây, trong đó thậm chí bao gồm hai tên tiên nhân thất trọng khách khanh trưởng lão. 3. Cố Uyên gặp lại khó có người làm phản, quả quyết phất tay, giết. Trong chốc lát, đao quang kiếm ảnh xen lẫn thành lưới. Cao gia liên quân giống như thủy triều tuôn hướng trung gia tàn quân, hô tiếng giết rung trời động địa. Một trận chiến này giết đến máu chảy thành sông, đêm đó thanh loạn thành nửa mặt bầu trời đều bị huyết quang nhuộm đỏ. Sát trời chuyển sáng lúc, chiến đấu cuối cùng kết thúc. Trung gia hai vị động hư lão tổ ở bên trong tất cả người chống cự đều đền tội, chiếm cứ thanh loạn thành mấy ngàn năm trung gia như vậy hủy diệt. Cố công tử, Cao Viễn Sơn mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy tới, trên thân còn mang theo chưa khô vết máu, trung gia phủ khố kiểm kê hoàn tất, chỉ là hiện ngân liền có. Cố Uyên đưa tay đánh gãy, ta chỉ cần dược liệu, còn lại tài nguyên theo công lao phân cho các tham chiến gia tộc. Mặt khác, cho chiến thân nhân của người chết gấp đôi tiền trợ cấp. Cao Viễn Sơn trong mắt lóe lên một vẻ kính nghệ, đội văn nói, cố công tử cao thượng. Bất quá trung gia có mấy món chấn tộc chi bảo, ta đã sai người đơn độc sửa sang lại, mời cố công tử xem qua chọn lựa. Cố Uyên khẽ bước cằm, Cao gia chủ có lòng. Hắn nhìn khắp bốn phía cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, trầm giọng nói, việc cấp bách là nhanh nhanh chỉnh đốn thế lực, đồng thời nghiêm mật giám thị nguyên đạo cùng độc tĩnh. Thám tử đã xuất phát. Cao Viễn Sơn tràn đầy tự tin, bây giờ thanh loạn thành đã là ta Cao gia thiên hạ, nguyên đạo cung cũng muốn cân nhắc một chút. Cố Uyên không có nói tiếp. Mặc dù thanh loạn thành thế cục đã định, nhưng nguyên đạo cung cấp chủ thái nghe tiếng chính là động hư cường giả tối đỉnh, lấy thực lực của hắn bây giờ còn khó có thể chống lại. Nhất định phải nhanh tăng cao tu vi. Ta về trước Thiên Uyên. Cố Uyên quay người rời đi, có bất cứ tin tức gì lập tức cho ta biết. Trở lại Thiên Uyên cứ điểm, Cố Uyên lập tức lấy ra lý dịch tu đưa tặng Phi Hà Cỏ. Cái này gốc thất giai linh dược toàn thân như dáng chiều chói lọi, tản ra linh khí nồng nặc ba độ, chính là luyện chế thăng linh đan tài liệu chính. Nếu có thể luyện chế thành công thăng linh đan, có lẽ có thể giúp ta đột phá đến động hư trung kỳ. Cố Uyên trong mắt tinh quang lấp lóe. Sáng sớm hôm sau, Cao Viễn Sơn vội vàng chạy đến, cố công tử, thám tử hồi báo. Nguyên đạo cung đại trưởng lão Thái nghe xa xuất lĩnh 70 tên cao thủ chính hướng thanh loạn thành xuất phát, dự tính sau 3 ngày đến. Trong đó thiên nhân cựu trọng 20 người, thiên nhân bắt trọng 50 người. Cố Uyên nhíu mày, cái này đội hình rõ ràng là hướng về phía trấn nhất tới. Nguyên đạo cung đến tột cùng tính toán điều gì? Hắn trầm tư một lát, đột nhiên hỏi, trung gia hủy diệt tin tức truyền ra ngoài sao? Cao Viễn Sơn lắc đầu, theo ngài phân phó, đã toàn diện phong tỏa. Ngoại trừ tham chiến gia tộc, ngoại nhân căn bản không biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Rất tốt. Cố Uyên khẽ miệng khẽ nhếch, để cao đại trưởng lão giả trang trung hành, lại tìm mấy cái thí sinh thích hợp giả trang trung gia hạch tâm nhân viên. Sau 3 ngày, chúng ta cùng một chỗ tiếp đãi Nguyên đạo cung đại trưởng lão. Cao Viễn Sơn đầu tiên là sửng sở, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cố công tử làm muốn. Xác minh ý đồ đến, lại tính toán sau. Cố Uyên nhàn nhạt nói, nếu bọn họ chỉ là đến uy hiếp thu lợi, có lẽ còn có thể cùng nhau. Nếu là đến liên hợp một nhà đối phó một nhà khác. Hắn trong mắt hàn quang lóe lên, thì nên trách không cho chúng ta. Cao Viễn Sơn trong lòng run lên, vội vàng đáp ứng. Đợi Cao Viễn Sơn rời đi, Cố Uyên trực tiếp đi hướng đan phòng. Thời gian cấp bách, nhất định phải tại Nguyên đạo cung người tới trước luyện chế ra thăng linh đan. Chương 185, Thiện duyên chương 185, Thiện duyên Nam Hoang Lâm chỗ sâu, Kỳ Lăng Sương, Phương Thiên Họa, Lục Tiếu Lâm, Hàn Phòng, Dương Thừa Vũ năm người chính ngồi liệt trên mặt đất, vừa mới kinh lịch xong một trận ác chiến. Bốn phía tán lạc gần trăm cố địa lang thi thể, nồng đậm mùi máu tươi tại trong rừng rậm tràn ngập. Hàn Phong lau mồ hôi trán, thanh âm còn có chút phát run, đã sớm nghe nói đàn sói hung tàn, không nghĩ tới cao giai địa lang bầy lại kinh khủng như vậy. Lang Vương đã đạt lục giai, kia mười mấy đầu to con địa lang cũng đều tiến hóa đến lục giai, còn lại tất cả đều là ngũ giai linh thú. Dương Thừa Vũ nuốt vào ngưng huyết đan, mặc dù trên thân bị thương, trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn, tại Xích Tiêu Quốc nhưng khó được nhìn thấy nhiều như vậy cao giai linh thú, lần thu hoạch này yêu thú nội đan, đầy đủ đổi không ít tài nguyên tu luyện. Kỳ Lăng Xương thần sắc tỉnh táo, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía, mùi máu tươi quá nặng, dễ dàng dẫn tới cái khác linh thú. Chúng ta trạng thái không tốt, không nên tái chiến. Nhanh lấy nội đan, lập tức rút lui. Minh Bạch. Mấy người đang muốn động tác, đột nhiên, a, lại có người nhanh chân đến trước. Một đạo réo rắt giọng nữ không có dấu hiệu nào vang lên, năm người nhất thời cảnh giác. Có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận bọn hắn, người đến thực lực không thể khinh thường. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hơn 10 đạo bóng người từ trong rừng đi ra. Cầm đầu là một thân mang phấn áo trắng váy thiếu nữ, tại cái này u ám trong rừng rậm phá lệ bắt mắt. Chư vị có gì muốn làm? Phương Thiên Họa tiến lên một bước, ngữ khí bình thản nhưng không mất đề phòng. Hắn quan sát tỉ mỉ thiếu nữ trước mắt, trong lòng đống dưng nhảy một cái. Mới nhìn điểm tĩnh dịu dàng, nhưng cặp kia đen như mực trong con ngươi, lại ẩn chứa bẩm sinh tự tin cùng phong mang. Hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất ở trên người nàng hoàn mỹ giao hòa, nhu mà không yếu, nhạt mà có vị. Không hiện cường thế, lại tự có một cố làm cho người chết phục khí độ. Tựa như trong hoang mạc nở rộ cây dâm bụt, lại như bầu trời sáng nhất sao trời. Không chói mắt, lại làm cho người rời không ra ánh mắt. Phương Thiên Họa từ đi theo Cố Uyên tu hành đến nay, tâm cảnh một mực bình thản như nước. Giờ phút này lại bởi vì cái này nhìn thoáng qua, tạo nên từng cơn sóng gợn. Thiếu nữ doanh doanh cười một tiếng, tiểu nữ tử Tô gia Tô Diệu thật. Những này địa lang đối ta có tác dụng lớn, không biết mấy vị có thể bỏ những thứ yêu thích. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo êm tai, tại trong rừng rậm quen quần. Tô gia, Bắc Linh giới 10 đại gia tộc một trong, mà Tô Diệu thật càng là danh chấn phương Bắc Thiên Chi tiểu nữ, nghe đồn tu vi đã đạt động hư cửu trọng, cách phá vọng cảnh bèn bèn cách xa một bước. Thiên phú như vậy, tại toàn bộ Bắc Linh giới đều thuộc phượng mao lân giác. Đợi một thời gian, Tô gia vẫn đỉnh 10 gia tộc lớn nhất đứng đầu ở trong tầm tay. Đáng tiếc Phương Thiên Họa bọn này đến từ biên thủy tiểu quốc tu sĩ, đối Bắc Linh giới thế lực phân bố kiến thức nửa đời, càng không biết Tô Diệu thật to lớn tên. Nghe được Tô Diệu thực sự, hắn lông mày lúc này nhíu lại. Tô Diệu Thật gặp Phương Thiên Họa thần thái, đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Trước mắt trong năm người, chỉ có kia lãnh lực băng xương nữ tử đạt tới thiên nhân cửu trọng, một cái nam tử khôi ngôn là thiên nhân tứ trọng, còn lại bất quá thiên nhân tam trọng. Đội hình như vậy, hiển nhiên không phải đại tộc tử đệ. Nhưng nghe nói Tô gia danh hào lại thờ ơ. Công tử, Tô Diệu Thật thanh âm vẫn như cũ linh hoạt kỳ ảo, hôm nay quyền đường kết một thiện duyên. Ngày khác như có cần, nhưng đến Tô gia tìm ta. Thiện duyên? Phương Thiên Họa trong lòng cười lạnh. Thiên duyên muốn cái gì không có, không cần dựa vào người khác hơi thở. Cái này lần đầu làm hắn động tâm nữ tử, càng như thế ngạo mạn ngang ngược. Không cho. Phương Thiên Họa chém đinh chặt sắt phun ra hai chữ. Ừm. Lần này, không chỉ có Tô Diệu Thật, liền ngay cả sau lưng nàng một đám người Tô gia trên mặt đều hiện lên ra khó có thể tin biểu lộ. Cự tuyệt. Tiểu tử này dám cự tuyệt. Vị công tử này, ngay cả điểm ấy chút tình mọn cũng không chịu cho ta Tô gia sao? Tô Diệu chân thân về sau, một người đàn ông tuổi trung niên trầm giọng chất vấn. Mặt mũi. Phương Thiên Họa không khách khí chút nào từ chối, chỉ bằng một bộ mặt, liền muốn lấy đi chúng ta liều tính mạng mới có được đồ vật. Muốn những này địa lang, liền lấy đồng giá vật phẩm đến đổi. Tô Diệu Thật không khỏi nhìn nhiều Phương Thiên Họa một chút. Nam nhân trước mắt này ngược lại có mấy phần cốt khí, chỉ là không có thực lực. Nàng cười lạnh nói, muốn đồng giá trao đổi, phải có tương ứng thực lực, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Nói xong, nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bên cạnh kia người đàn ông tuổi trung niên đối Phương Thiên Họa ôm quyền nói, đắc tội. Lập tức vung tay lên, trên mặt đất hơn trăm tấc địa lang đều bị hắn lấy đi. Tô Diệu Thật có chút hăng hái đánh giá Phương Thiên Họa, vốn cho là hắn sẽ nổi giận, kết quả lại ngoài dự liệu. Người tuổi trẻ trước mắt bình tĩnh như nước, thậm chí nhìn không ra nửa điểm bất mãn. Lần này Tô Diệu Thật triệt để khốn hoặc. Nàng trời sinh có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, chính là phần này tò mò, để nàng tuổi còn trẻ đã đột phá đến động hư cửu trọng. Những cái kia thượng đẳng tu luyện tâm pháp, trải qua nàng không ngừng nghiên cứu, cuối cùng dung hội quán thông, đi ra bản thân con đường tu luyện. Mà Phương Thiên Họa thái độ, trong nháy mắt đốt lên lòng hiếu kỳ của nàng. Nghĩ thông suốt, Phương Thiên Họa cười không đáp, trên mặt lộ ra càng thêm thần bí tiêu dung. Nói chuyện, Tô Diệu Thật phẫn nộ quát. Phương Thiên Họa bản muốn tiếp tục giữ im lặng, nhưng một cỗ khí tức kinh khủng từ Tô Diệu chân thân bên trên truyền đến, để hắn chấn động trong lòng. Nữ nhân này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cỗ uy áp này lại để hắn hô hấp khó khăn. Bất quá muốn hắn thẳng thắn thái độ chuyển biến nguyên nhân, hắn nhưng không tình nguyện. Linh cơ khẽ động, hắn ôn hòa cười nói, không bằng chúng ta đánh cược. Nếu ta thắng, ngươi liền theo giá thị trường đền bù những này địa lang. Như ta thua, ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân như thế nào. Mặc dù có loại bị áp chế cảm giác, nhưng Tô Diệu bản thật tính cũng không phải là đại gian đại ác, mới cưỡng chiếm địa lang cũng chỉ là đối Phương Thiên Họa cường ngạnh thái độ bất mãn, trong lòng kỳ thật cũng có chút băn khoăn. Thú hổ, cùng tiểu tử này đánh cược, nàng làm sao lại thua? Nói đi, đánh cược gì? Phương Thiên Họa đang cúi đầu suy tư, sau lưng Lục Thiếu Lâm lặng lẽ ra cái chủ ý, cùng với nàng so, xem ai có thể đứng đấy nước tiểu đến càng xa. Phúc, Phương Thiên Họa kém chút phun ra một ngụm máu đến, đột nhiên quay đầu trừng mắt về phía Lục Thiếu Lâm. Cút! Ngươi muốn chết đừng kéo lên chúng ta. Lục Thiếu Lâm nét miệng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy tiện hề hề biểu lộ. Hắc hắc, yên tâm, huynh đệ hội nhặt xác cho ngươi. Thế nào, nghĩ không ra đánh cược gì? Tô Diệu Thật gặp Phương Thiên Họa chậm chạp không nói, hài hước hỏi. Phương Thiên Họa trong mắt tinh quang lóe lên, khóe miệng giơ lên một vòng tự tin độ cong, đương nhiên là có, chỉ là có thể thắng phương pháp của ngươi quá nhiều, sợ đả kích đến ngươi, cho nên cố ý tuyển cái để ngươi không đến nỗi thua đến quá khó nhịn. Nghe hắn như vậy khiêu khích, Tô Diệu Thật mắt sắc lạnh lẽo, ta đếm tới ba, nếu không nói, tự gánh lấy hậu quả. Vậy liền so bắt trước động tác đi. Phương Thiên Họa nhíu mày, ta 7 năm tư thế, ngươi muốn hoàn toàn phục khắc, đồng thời bảo trì thời gian giống như ta giải, như thế nào? Bắt trước động tác. Liền cái này. Tô Diệu Thật vừa muốn đáp ứng, một bên nam tử trung niên lại đưa tay ngăn lại, ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Phương Thiên Họa, cảnh cáo nói, tiểu tử, nếu ngươi dám đùa cái gì hạ lưu thủ đoạn, đừng trách Tô gia không khách khí. Bị ổi manh khóe, ta còn khinh thường dùng. Phương Thiên Họa có ý riêng châm chọc đạo, hiển nhiên là ở trong tối phúng bọn hắn cưỡng chiếm địa lang hành vi. Nam tử trung niên sầm mặt lại, lạnh hừ một tiếng lui sang một bên. Tô Diệu thực tình bên trong hơi định, dứt khoát nói, tốt, bắt đầu đi. Phương Thiên Họa hít sâu một hơi, không còn nói nhảm, trực tiếp triển khai tư thế, phá vỡ xương năm tức thứ nhất. Tới đi, bắt trước nhìn xem. Nhìn xem cái kia tư thế của quái, Tô Diệu Thật trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Liên loại này động tác đơn giản, cũng dám đem ra cược. Bất quá, nếu để cho nàng phát hiện tiểu tử này là đang cố ý kéo dài thời gian, chờ một lúc không phải một bàn tay chụp chết hắn không thể. Chương 186, chiến thắng chương 186, chiến thắng nhưng mà, đương nàng chân chính bắt đầu bắt trước lúc, trên mặt khinh thường trong nháy mắt ngưng kết. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị tư thế? Thân thể vặn vẹo đến loại trình độ này, lại để cho nàng chân khí trong cơ thể cơ hồ không cách nào vận chuyển. Thời khắc này nàng hoàn toàn chỉ có thể dựa vào thuần túy thể lực cùng ý chí tại chèo chống. Cứ việc sắc mặt nàng như thường, nhưng nội tâm sớm đã vén nổi sóng. Bất quá, nàng cũng không bối rối. Dù sao, nàng đã là động hư cảnh cường giả, cho dù chân khí nhận hạn chế, nhục thân sức chịu đựng cũng viễn siêu thiên nhân cảnh võ giả. A, coi là bảy cái độ khó cao tư thế liền có thể chẳng lẽ ta? Lại nói, khó như vậy động tác, chính ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Theo thời gian trôi qua, Tô Diệu Thật thể lực điên cuồng sói mòn, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Nàng cặp tiếp như thu thủy thanh tịnh con ngươi giờ phút này có chút rung động, hiện lộ ra khó có thể tin thần sắc. Làm sao sẽ nàng ở trong lòng kinh hô, chỉ là bày tư thế mà thôi, tại sao lại như thế phí sức? Tô gia chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hoang mang. Đại tiểu thư của bọn hắn thế nhưng là động hư cựu trọng tuyệt thế thiên tài, ngày bình thường có thể nhẹ nhõm giơ lên vạn cân cự thạch, giờ phút này lại bởi vì một cái đơn giản tư thế mà mồ hôi đầm đìa. Diệu thật nhỏ tỷ đây là thế nào? Một Tô gia hộ vệ thấp giọng hỏi. Xuyệt. Nam tử trung niên trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng mình cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn chưa bao giờ thấy qua đại tiểu thư lộ ra như thế cật lực biểu lộ. Một bên khác, Lục Thiếu Lâm thấy cảnh này, nhịn không được che miệng cười trộm. Lao phương chiêu này quá độc ác, phá vỡ xương năm thức loại này biến thái công pháp cũng dám lấy ra tỉ thí. Kỳ Lăng Xương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, vừa rồi ngươi cho phương sư đệ ra ý định gì? A, không có không có. Lục Thiếu Lâm đội vàng khoát tay, một mặt vô tội, ta nào dám cho lão phương nghĩ kê à, hắn như vậy người chính trực. Lời còn chưa dứt, liền nghe Phương Thiên Họa rên lên một tiếng, thân hình hơi rung nhẹ. Hiển nhiên, hắn cũng đến cực hạn. Nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, giữa sân hai người đều đã lung lay sắp đổ. Một cái thiên nhân cảnh, một cái động hư cửu trọng, lại bởi vì một cái tư thế mà song song thể lực chống đỡ hết nổi, tràn diện này quả thực quỷ dị. Tô Diệu thật nội tâm cơ hồ sụp đổ. Cái này tư thế cổ quái không chỉ có để nàng vận chuyển chân khí bị ngăn trở, ngay cả cơ bắp đều phảng phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình xé rách. Nàng tính ra mình nhiều nhất lại kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian. Còn tốt đối diện tiểu tử kia cũng sắp không được nàng âm thầm may mắn. Nhưng vào lúc này, Phương Thiên Họa đột nhiên thân hình biến đổi, đổi thành cái thứ hai tư thế, phá vỡ xương năm thức thứ hai. Cái gì? Tô Diệu chân đồng lỗ đột nhiên co lại, còn có thể biến chiêu. Trong nội tâm nàng vừa dâng lên một chút hy vọng, coi là có thể thừa cơ thở một ngụm, lại phát hiện cái này thức thứ hai so thức thứ nhất càng thêm xảo trá. Thân thể của nàng cơ hồ bị vặn bẹo đến một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, toàn thân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. Phúc, Lục Thiếu Lâm trực tiếp cười phun, lão phương quá cầm thú đây là muốn đem con gái người ta chơi hỏng à? Kỳ Lăng Xương lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng trong mắt cũng hiện lên mỉm cười. Phương Thiên Họa giờ phút này cũng không chịu nổi. Phá vỡ xương năm thức vốn là Cố Uyên truyền thụ cho luyện thể bí thuật, mỗi một thức đều có thể xương tra tấn. Nhưng hắn quả thực là cắn răng kiên trì, chán nổi gân xanh lên. Thức thứ ba, thức thứ tư, theo Phương Thiên Họa không ngừng biến hóa tư thế, Tô Diệu thật rốt cục chống đỡ không nổi, thân hình thoát một cái, bị ép bên trong gãy mất bắt trước. Hô, nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, thể nội bị áp chế chân khí trong nháy mắt khôi phục lưu chuyển, trên mặt hiện ra một vòng đỏ ửng. Tô cô đương, nên thực hiện hứa hẹn. Phương Thiên Họa thu hồi tư thế, mỉm cười nói. Tô Diệu thật trừng mắt liếc hắn một cái, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một cái tinh xảo bình sứ, năm mai tứ giai đang dược, đủ mua ngươi những cái kia địa lang. Phương Thiên Họa lại lắc đầu, ta không muốn đan dược. Cái gì? Tô Diệu thật nhướng mày, vậy ngươi muốn cái gì? Bạc. Cũng không cần bạc. Tô Diệu thật trừng to mắt, giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn, vậy ngươi muốn cái gì? Dưới cái nhìn của nàng, võ giả coi trọng nhất đơn giản chính là đan dược và tiền tài. Phương Thiên Họa sợ nàng đổi ý, tranh thủ thời gian nói ra, ta muốn khác thứ càng tốt. Tô Diệu thật giận quá mà cười, ngươi ngược lại là sẽ có kẻ mặc cả. Nàng suy tư một lát, từ bên hông lấy ra một quyển cổ pháp thẻ tre, bản này quất trời roi là thiên giai thượng phẩm võ kỹ, đầy đủ chống đỡ ngươi điểm này địa lang đi. Phương Thiên Họa nhãn tỉnh sáng lên, tiếp nhận thẻ tre trong nháy mắt, cả người như bị sét đánh. Hắn phảng phất nhìn thấy một đầu linh xà bóng roi ở trước mắt múa, cùng chân khí trong cơ thể hắn sinh ra kỳ diệu cộng minh. Cái này, đây chính là ta một mực đang tìm, hắn tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra kích động và mang. Bối rối hắn thật lâu vũ khí lựa chọn vấn đề, tại thời khắc này rộng mở trong sáng. Đa tạ Tô cô nương. Phương Thiên Họa chỉnh trọng hành lễ một cái. Tô Diệu thật là lạnh hừ một tiếng, xoay người rời đi. Tô cô nương. Phương Thiên Họa đột nhiên hô nói, ta gọi Phương Thiên Họa. Không nhớ được. Tô Diệu thật cũng không quay đầu lại khoát khoát tay. Ta tin tưởng có một ngày, ta sẽ có tư cách để ngươi nhớ. Phương Thiên Họa đối bóng lưng của nàng la lớn. Nơi xa, Tô Diệu thật bước chân nhỏ không thể thấy dừng một chút, nhưng rất nhanh lại tiếp tục tiến lên. Nam tử trung niên bước nhanh đuổi theo, thấp giọng hỏi, tiểu thư, vì tại sao không hỏi tiểu tử kia thái độ chuyển biến nguyên nhân? Tô Diệu thật bĩu môi, thua chính là thua, cái nào còn có mặt mũi hỏi? Dừng một chút, lại bổ sung, đi chậm một chút, nói không chừng có thể nghe được bạn hắn hỏi hắn. Quả nhiên chờ Tô gia đám người đi xa về sau, Lục Thiếu Lâm lập tức tiến đến Phương Thiên Họa bên người, tề mi lộng nhăn nói, "Lão Phương, ngươi có phải hay không coi trọng người ta?" Phương Thiên Họa hiếm thấy đỏ mặt, khẽ gật đầu một cái. Phúc, nơi xa nghe lén Tô Diệu thật kém điểm một cái lảo đảo ngã quỵ, may mắn bị bên cạnh hộ vệ kịp thời đỡ lấy. "Tiểu thư." Hộ vệ lo lắng mà hỏi thăm. "Không có việc gì." Tô Diệu thật hất tay của hắn ra, trên mặt bay lên hai đóa hồng vân. Một bên khác, Kỳ Lăng Xương cũng tò mò mà hỏi thăm. Phương sư đệ, vừa rồi Tô cô nương đập đất sói lúc, ngươi thái độ vì sao đột nhiên chuyển biến? Phương Thiên Họa lộ ra một cái ngượng ngùng tiêu dung, cái này sao? Ta muốn để nàng được vòng cả một đời. Phúc, đám người tập thể cười sặc sụa. Nơi xa, nghe lén Tô ra bọn hộ vệ rốt cuộc không nín được, bộc phát ra một trận cười to, lập tức lại tranh thủ thời gian che miệng. Mà đi ở trước nhất Tô Diệu thật, tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại nhịn không được lặng lẽ dương lên quẹt miệng. Cái này muốn đảng nàng thấp giọng mắng, trong mắt lại hiện lên một tia dị dạng hào quang. Mấy ngày kế tiếp, Lục Thiếu Lâm bốn người phát hiện Phương Thiên Họa hành vi biến đến mức dị thường cổ quái. Sáng sớm hạ sương chưa khô lúc, hắn đã gây dễ tính bền dẻo mười phần sợi đằng, tại doanh địa bên ngoài trên đất chống vung vẩy đến ba ba rung động, giữa trưa mặt trời chói chang trên không, hắn vẫn mồ hôi đầm địa luyện tập cái nào đó tiên pháp cơ sở động tác, liền ngay cả trời tối người yên lúc, mượn đống lửa ánh sáng nhạt, thân ảnh của hắn vẫn tại không ngừng lặp lại lấy rút, quyền, vung ba cái động tác cơ bản. Lão Phương cử chỉ điên rồi. Lục Thiếu Lâm ngậm sợi cỏ, nghiêng dựa vào trên cành cây, kia Tô gia nha đầu cho cái gì công pháp tà môn? Kỳ Lăng Xương ôm kiếm đứng, lãnh mâu bên trong hiện lên một vẻ lo âu, quất trời roi thiên giai thượng phẩm võ kỹ. Thiên giai. Hàn Phong cùng Dương Thừa Vũ đồng thời kinh hô, thỏ nướng ở trong tay thịt kém chút rơi vào đống lửa. Lục Thiếu Lâm nổ ra sợi cỏ, ba chân bốn cẳng vọt tới Phương Thiên Họa trước mặt, "Lão Phương, đầu óc ngươi nước vào rồi. Roi là nương môn dùng vũ khí, Thiên Nguyên trên dưới ai dùng cái đồ chơi này?" Phương Thiên Họa cổ tay rung lên, sợi đằng như linh xà cuốn lấy Lục Thiếu Lâm mắt cả chân, nhẹ nhàng kéo một cái, "Ôi." Lục Thiếu Lâm ngã bốn chân chồng lên trời. "Hiện tại có." Phương Thiên Họa khẽ miệng khẽ nhếch, sợi đằng vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung. Hàn Phong cùng Dương Thừa Vũ liếc nhau, đột nhiên cùng hô lên, "Phương sư minh, có muốn hay không chúng ta cùng ngươi đi Tô gia hạ sính? Sính lễ chúng ta đều chuẩn bị xong." Cút. Kỳ Lăng Xương bay lên hai cước, đem hai người đạp tiến bên cạnh lùm cây. Chương 187, chuyển tu chương 187, chuyển tu Phương Thiên Họa thu hồi sợi đằng, xoa xoa mồ hôi trán. Giờ phút này hắn vô cùng tưởng niệm Cố Uyên. Nếu là Cố Uyên tại, chắc chắn trước hỏi rõ hắn đổi luyện tiên pháp nguyên do, mà không phải giống mấy cái này tên dở hơi hồ nháo. "Kiếm, cũng không phải là ta vẫn muốn dùng vũ khí." Phương Thiên Họa đột nhiên nghiêm mặt nói, ngón tay khẽ vuốt sợi đằng bên trên đường vân, chỉ lúc trước không dám đổi thôi. Lục Thiếu Lâm xoa cái mông đứng lên, cũng bởi vì nha đầu kia cho bản tiên pháp. "Lão Phương, vì nữ nhân đổi luyện võ khí quá mất mặt a. Không có quan hệ gì với Tô cô nương." Phương Thiên Họa lắc đầu, "Các ngươi còn nhớ rõ Liêu trưởng quý sao?" Kỳ Lăng Xương ánh mắt lóe lên, "Thiên Nguyên đang trải Liễu Kình Thiên." "Đúng vậy." Phương Thiên Họa trong mắt hiện hiện vẻ khâm phục, "Liêu trưởng quý vốn là Xích Tiêu quốc tiếng tăm lừng lẫy mất hồn đao lại bởi vì yêu quý kinh thương mà vứt bỏ võ tử thương. Bây giờ hắn tại Thanh Loạn thành thanh danh, so năm đó dùng đao lúc càng vang dội." Cổ tay hắn lắc một cái, sợi đằng như ngân xà thổ tín, "Ta lúc trước không dám đổi vũ khí, là sợ bị người chê cười. Nhưng nhìn thấy Liêu trưởng quý lựa chọn về sau, ta hiểu được, tìm tới chân chính muốn đi con đường, liền nên lớn mật đi đi." Lục Thiếu Lâm mấy người nhất thời tắt tiếng. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, ngày bình thường ôn hòa khiêm tốn Phương Thiên Họa, lại có sâu sắc như vậy võ đạo nhận biết. Ta cảm giác Phương Thiên Họa nhìn chăm chú trong tay sợi đằng, thanh âm nhẹ lại kiên định, như đổi luyện tiên pháp, ta võ đạo chi lộ lại so với dùng kiếm đi được càng xa. Kỳ Lăng Xương nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, "Nếu như thế, chúng ta cùng ngươi luyện." Hai ngày sau, Lục Thiếu Lâm mấy người nguyên dự định trước quan sát mấy ngày. Như Phương Thiên Họa thực lực tăng trưởng quá chậm, liền khuyên hắn một lần nữa nhặt kiếm. Nhưng mà hiện thực để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Phương Thiên Họa đối roi tựa hồ có thiên nhiên cảm giác quen thuộc. Cây kia phổ thông sợi đằng trong tay hắn, có thể múa ra tiếng xé gió. Cơ sở tiên pháp trực kích cuốn quanh lượn vòng ba thức, hắn chỉ dùng nửa ngày liền nắm giữ yếu lĩnh, ngày thứ hai đã có thể đồng thời ứng đối Hàn Phong cùng Dương Thừa Vũ liên thủ tiến công. Càng làm cho người ta không thể tưởng tượng chính là, Phương Thiên Họa tu vi tiến giai tốc độ chẳng những không có bởi vì đổi vũ khí mà chậm lại, ngược lại nhanh đến kinh người. Vẹn vẹn hai ngày, cảnh giới của hắn liền từ phía trên người tam trọng sơ kỳ hoàn toàn vững chắc, thậm chí bắt đầu xung kích trung kỳ bình cảnh. "Gặp quỷ." Lục Thiếu Lâm trừng to mắt, "Lão Phương ngươi có phải hay không trộm ăn trộm linh đan rượu gì?" Chính Phương Thiên Họa cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mỗi lần vung roi lúc, chân khí trong cơ thể vận chuyển đều dị thường thông thuận, phản phất đầu này đường vốn là nên hắn đi. Hai ngày sau sáng sớm, Thanh Loạn thành bao phủ tại sương mù bên trong. Cố Uyên đứng tại trước gương đồng, đầu ngón tay thấm đặt chế dược nghe ở trên mặt tinh tế bôi lên. Dược nghe khô cạn về sau, mặt mũi của hắn đã cùng Trung Hoành giống nhau đến bảy phần. Lại thêm tận lực bắt chước cử chỉ thần thái, nếu không phải thân cận người, tuyệt khó phân biệt thật giả. "Cố công tử, cái này có thể làm sao?" Cao Kình Tùng giật giật căng cứng cầm bảo, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Hắn giờ phút này ra vẻ trung gia đại quản gia trung cho, mặc dù bề ngoài tương tự, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân vẫn lộ ra không được tự nhiên. Cố Uyên cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục điều chỉnh dịch dung chi tiết, "Cao trưởng lão chỉ cần nhớ kỹ ba điểm, ít nói chuyện, uống nhiều rượu, gặp chuyện nhìn ta ánh mắt." Hắn lấy ra một viên màu nâu dược hoàn đưa cho Cao Kình Tùng, ngậm tại dưới lưỡi, nhưng cải biến thành tuyến. Cao Kình Tùng nửa tin nửa ngờ tiếp nhận dược hoàn, vừa trong cửa vào, liền cảm giác uống họng một trận tăng lên. Lại mở miệng lúc, thanh âm đã trở nên khàn khàn trầm thấp, cùng chung cho ngày thường ngữ điệu không khác nhau chút nào. "Thần." Cao Kình Tùng trừng to mắt. Cố Uyên phủ thêm chuông hoành thường xuyên trường bảo màu xanh sẫm, lưng đeo ngọc bội, cuối cùng đeo lên một đỉnh khảm nạm phỉ thúy viên ngoại mũ. "Đi thôi, nên đi nên đón quý khách." Cao Kình Tùng theo ở phía sau, nhịn không được hỏi, "Cố công tử, Nguyên Đạo Cung thực sẽ như ngài sở liệu như vậy hành động?" Cố Uyên bước chân không ngừng, thanh âm tỉnh táo như băng, "Nguyên Đạo Cung đến Thanh Loạn thành, đơn giản ba loại khả năng. Thứ nhất, đối phó Cao gia, thứ hai, đối phó Trung gia, thứ ba, đối phó ta." Hắn rũa ra ba ngón tay, lại chậm rãi thu hồi hai cây, nhưng lấy đại trưởng lão mang người tay, nghĩ diệt bất kỳ bên nào đều không đủ. Cho nên bọn hắn cực có thể là muốn mượn Trung gia hoặc Cao gia đi đối phó một phương khác. Cao Kình Tùng như có điều suy nghĩ, nhưng Nguyên Đạo cũng cùng Cao gia đối địch rõ ràng, cùng Trung gia cũng có thủ. Nguyên nhân chính là như thế. Cố Uyên khẽ miệng khẽ nhếch, nhưng Nguyên Đạo cũng thật muốn vì Tam trưởng lão báo thủ, trực tiếp đại quân áp cảnh là được. Bây giờ chỉ phải đại trưởng lão mang mấy chục người đến đây, tất có mưu đồ. Hắn dừng bước lại, quay người nhìn về phía Cao Kình Tùng, "Lần trước chúng ta vu oan Trung gia ám sát Tam trưởng lão, Nguyên Đạo cung hoặc là không biết Tam trưởng lão đã chết, hoặc là giả giả không biết, nghĩ trước lợi dụng Trung gia, lại diệt Cao gia." Cao Kình Tùng trong mắt tinh quang lóe lên, "Cho nên chúng ta muốn giả mạo Trung gia đánh cược một lần." "Không tệ." Cố Uyên gật đầu, "Như thành công, cũng không phí một mình một tốt chém giết Nguyên Đạo cung mấy chục tên tinh nhuệ." Lời nói này để Cao Kình Tùng nhiệt huyết dâng lên. Hắn nguyên bản đối hành động lần này không có chút nào lòng tin, giờ phút này lại không hiểu sinh ra buông tay đánh cược một lần hào hùng. Hai khắc đồng hồ về sau, ngoài cửa thành bụi đất tung bay. Hơn 70 cưỡi chạy nhanh đến, thuần một sắc trang phục màu đen, trước ngực thêu lên nguyên đạo cung mang tính tiêu chí vân vân đồ án. Lão giả dẫn đầu khuôn mặt nghiêm hiểm, chính là đại trưởng lão Thái Ngai Sa. "Tới." Cố Uyên thấp giọng nói, lập tức trên mặt chất đầy tiêu dung, nhanh chân tiến ra đón. Cao Kình Tung hít sâu một hơi, theo sát phía sau. Trung gia Chu Hành gặp qua Thái đại trưởng lão. Cố Uyên chắp tay hành lễ, thanh âm to, trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, nhưng đem các ngươi trông mong đến rồi. Thái Ngai Sa ghim chặt dây cương, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Chu Hành sẽ đích thân ở cửa thành bên ngoài chờ, càng không có nghĩ tới đối phương nhiệt tình như vậy. Trung gia chủ khách khí. Thái Ngai Sa tung người xuống ngựa, ổn quyền đáp lễ, ánh mắt lại tại Cố Uyên mặt bên trên qua lại liếc nhìn. Cố Uyên mặt không đổi sắc, cười nói, "Thái trưởng lão đường xa mà đến, Trung mộ đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, vì chư vị bày tiệc mời khách." Thái Ngai Sa khẽ nhíu mày, "Trung gia chủ thế nào biết lão phu hôm nay đến thăm?" Cái này sao? Cố Uyên ra vẻ thần bí hạ giọng, "Tam đệ trước khi đi từng truyền tin trở về, nói đại trưởng lão ít ngày nữa sắp tới. Trung mộ không dám thất lễ, ngày ngày ở đây chờ đợi." Thái Ngai Sa trong mắt lo nghĩ giảm xuống, nhưng vẫn có đề phòng, "Trung bá tại Nguyên đạo cung hết thảy mạnh khỏe, quá 2 ngày liền về." "Thái trưởng lão mời." Cố Uyên nghiêng người nhường đường, âm thầm cho Cao Kình Tùng đưa cái ánh mắt. Một đoàn người xuyên qua cửa thành, hướng Trung gia phủ đệ bước đi. Thêm đường đi không có một ai, từng nhà cửa sổ đóng chặt, hiển đến mức dị thường quẩn cũng é. Thái Ngai Sa ngắm nhìn bốn phía, cao mày nói, "Thanh Loạn thành hôm nay sao an tĩnh như thế?" Cố Uyên thở dài, "Còn không phải Cao gia gây. Từ khi trèo lên Thiên Nguyên cây đại thụ kia, Cao Viễn Sơn càng phát ra phế lối, bước bách các đại gia tộc đứng đội. Ta Trung gia, ai, thời gian khổ sở a." Lời nói này nửa thật nửa giả, lại vừa vận đâm chúng Thái Ngai Sa tâm sự. Hắn lạnh hừ một tiếng, Cao gia nhảy nhót không được bao lâu. Cố Uyên nhãn tỉnh sáng lên, "Thái trưởng lão lời ấy ý gì?" Thái Ngai Sa lại khoát khoát tay, "Việc này cho sau lại nghị." Chương 188, Máu Yến chương 188, Máu Yến không bao lâu, đám người đến Trung gia phủ đệ. Trong đình viện sớm đã dọn xong yến hội, sơn chân hải vị rực rỡ muôn màu, rượu mùi thơm khắp nơi. "Thái trưởng lão xin mời ngồi." Cố Uyên nhiệt tình chào mời. Thái Ngai Sa liếc nhìn một vòng, gặp trong sảnh chỉ có mấy tên thị nữ nô bộc, thoáng buông xuống cảnh giác, mang theo mấy tên tâm phúc ngồi vào vị trí. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Thái Ngai Sa kẹp lên một khối bóng ánh sáng long lanh tay gấu thịt, thả trong cửa vào nhai từ từ, lập tức hai mắt tỏa sáng, cái này tay gấu xào nấu đúng phương pháp, tư vị phi phàm. Cố Uyên cười nói, "Vì nên đón Thái trưởng lão, gia chủ chuyên môn từ Nam Thiên thành thuê dược thiện sư." Hắn chỉ mấy đạo món chính, những này nguyên liệu nấu ăn đều dùng đặc thù linh dược cướp gia vị qua, không chỉ có sắc vị, còn đối tu luyện rất có ích lợi. Ồ. Thái Ngai Sa hứng thú, lại nếm mấy ngụm, quả nhiên cảm giác chân khí trong cơ thể lưu chuyển gia tốc, không khỏi khen không dứt miệng. Cao Kình Tùng ở một bên thấy khẩn trương không thôi. Những này trong thức ăn thế nhưng là hạ Cố Uyên đặc chế tỏa linh tán vô sắc vô vị, lại có thể tạm thời phong bế tu sĩ đan điền. Thái Ngai Sa ăn đến càng hoan, chúng độc liền càng sâu. Rượu đến uống chưa đủ đô, Thái Ngai Sa sắc mặt ửng đỏ, nói chuyện cũng tùy ý, "Trung gia chủ, lần này lão phu đến đây, thật là giúp ngươi Trung gia diệt trừ Cao gia." Cố Uyên ra vẻ kinh ngạc, "Chuyện này là thật?" "Tự nhiên." Thái Ngai Sa vô án nói, "Cao gia cấu kết Thiên Uyên, nhiều lần nhục ta Nguyên đạo cung thành danh, thù này không đội trời chung." Hắn hạ giọng, "Bất quá việc này cần bàn bạc kỹ hơn." Trung gia chủ không ngại trước thả ra tin tức, liền nói Nguyên đạo cung cùng Trung gia kết minh, muốn để Cao gia không chiến tự tan. Cố Uyên liên tục gật đầu, "Thái trưởng lão cao kiến." Bất quá hắn mặt lộ vẻ khó xử, "Cao gia bây giờ thế lớn, chỉ dựa vào những này chỉ sợ." Thái Ngai Sa cười lạnh một tiếng, "Yên tâm, lão phu đã an bài tứ trưởng lão mang trăm tên tinh nhuệ tiếp ứng, sau 3 ngày liền đến. Đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, tất để Cao gia hồi phi yên diệt." Lời nói này để Cố Uyên cùng Cao Kình Tùng chấn động trong lòng. Không nghĩ tới Nguyên đạo cung còn có hậu thủ, mà lại đội hình cường đại như thế. "Đúng rồi." Thái Ngai Sa đột nhiên lời nói xoay chuyển, "Trung gia mấy vị trưởng lão ở đâu? Đại sự như thế, không nên cùng bàn sao?" Cố Uyên mặt không đổi sắc, bọn hắn ai nết miệng lên một vòng nụ cười quỷ dị, đều trên hoàng tuyển lộ chờ lấy chư bị đâu. "Cái gì?" Thái Ngai Sa sững sờ, lập tức sắc mặt đổi biến, "Ngươi có ý tứ gì?" "Tự nhiên là hoàng tuyển lộ." Cố Uyên cười lạnh nói, "Không phải còn có thể đây." "Làm càn." Thái Ngai Sa vỗ bàn đứng dậy, lại đột nhiên thân hình thoát một cái, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, "Ngươi tại trong rượu và thức ăn hạ độc." Cố Uyên chậm rãi lấy xuống mặt nạ ra người, lộ ra diện mục thật sự, "Thái trưởng lão hảo nhãn lực." "Cố Uyên." Thái Ngai Sa con ngươi đột nhiên co lại, rốt cuộc minh bạch mình trúng kế. Hắn mạnh vận chân khí, lại phát hiện đan điền như bị khóa sắt giam cầm, một tia linh lực đều để lên không nổi. "Nguyên đạo cung sẽ không bỏ qua ngươi." Thái Ngai Sa nghiêm nghị quát, ý đồ trấn nhiếp đối phương. Cố Uyên lại giống nghe được cái gì cho cười, "Lời này ngươi tam đệ trước khi chết cũng đã nói." Hắn chuyển hướng Cao Kình Tùng, "Cao trưởng lão, còn chờ cái gì?" Cao Kình Tùng một thanh giật xuống ngụy trang, lộ ra chân dung, "Thái Ngai Sa, không nghĩ tới a." "Cao Kình Tùng." Thái Ngai Sa mặt xám như tro, rốt cuộc minh bạch mình triệt để bị lừa rồi. Cố Uyên ra lệnh một tiếng, mai phục tại bốn phía trung gian nô bộc đột nhiên bạo khởi, trong tay đao kiếm hàn quang lấp lóe, trong nháy mắt đem Nguyên đạo cùng đám người chặt té xuống đất. Những này Nguyên đạo cung tinh nhuệ bản đều là thiên nhân bát cửu trọng cao thủ, lại bởi vì chúng tỏa linh tán mà không hề có lực hoàn thủ, trong nháy mắt liền ngã tiếp theo phiến. Hèn hạ. Thái Ngai Sa muốn rách cả mí mắt, trơ mắt nhìn lấy thủ hạ bị tàn sát hầu như không còn. Cao Kình Tùng giơ tay chém xuống, chạm hạ Thái Ngai Sa đầu lâu, máu tươi phun tung tóe ba thước. Một đao kia, vì ta Cao gia chết oan tộc nhân. Cố Uyên không có tham dự đồ sát, mà là thuần thục vơ vét lấy Nguyên đạo cùng trên thân mọi người tài vật. Đan dược, phụ lục, linh khí, phàm là vật có giá trị đều bị hắn bỏ vào trong túi. Cao Kình Tùng đối với cái này hào không dị nghị, ngược lại cười nói, ta Cao gia may mắn lớn nhất chính là không cùng Cố công tử là địch. Cố Uyên đem một viên nhẫn chứa vật vứt cho Cao Kình Tùng, trong này có 30 bình chữa thương đan dược, Cao trưởng lão cầm đi phân cho xuất lực huynh đệ. Thần sắc hắn đột nhiên nghiêm trọng, bất quá bây giờ không phải khánh công thời điểm. Thái nghe xa nói còn có tiếp ứng nhân mã, chúng ta nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Cao Kình Tùng trịnh trọng gật đầu, ta cái này thông chi gia chủ, tăng cường thành phòng. Không. Cố Uyên lắc đầu, Nguyên đạo cung tứ trưởng lão mang người ngựa quá nhiều, liều mạng không phải biện pháp. Chúng ta đến thay cái mạch suy nghĩ. Hắn trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đã bọn hắn nghĩ nội ứng ngoại hợp, vậy chúng ta liền lại diễn một tuần kịch. Cao Kình Tùng hai mắt tỏa sáng, chú ý ý của công tử là, thả ra tin tức, liền nói Nguyên đạo cung đại trưởng lão đã cùng Trung gia kết minh, sau 3 ngày cộng đồng thảo phạt Cao gia. Cố Uyên cười lạnh nói, chờ tứ trưởng lão dẫn người lúc vào thành, chúng ta lại đưa bọn hắn một món lễ lớn. Cao Kình Tùng vỗ tay cười to, diệu kế, ta cái này đi an bài. Cố Uyên lại đè lại bờ vai của hắn, không đợi. Trước tiên đem nơi này thu thập sạch sẽ, đừng lưu bất cứ dấu vết gì. Hắn nhìn về phía bầu trời xa xa, ánh mắt thâm thúy, tiếp xuống mới thật sự là trận đánh ác liệt. Cố công tử yên tâm, Cao gia trên dưới sẽ làm toàn lực ứng phó. Cao Kình Tùng ôm quyền trịnh trọng nói, trong mắt lóe ra kiên quyết chi sắc. Cố Uyên khẽ bước cằm, quay người bước vào trong hoàng hôn. Thanh đoạn thành hình dáng ở dưới ánh tà dương lộ ra phá lệ trang nghiêm, phảng phất một đầu ẩn nút hung thú. Đẩy ra tu luyện thất cửa đá, Cố Uyên ngồi xếp bằng, ngón tay gõ nhẹ đầu gối. Ngoài cửa sổ cuối cùng một sợi hào quang xuyên thấu qua song cửa sổ, tại trên mặt hắn bỏ ra pha tạp quang ảnh. Nguyên đạo cung đại quân ác cảnh, sợ là ngay tại cái này 3 năm ngày. Hắn than nhẹ một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái bạch ngọc bình sứ. Trong bình còn sót lại một giọt thanh long tinh huyết tại tia sáng chết xạ hạ hiện ra yêu dị thanh mang, như cùng sống vật tại bình bích bên trên du tẩu. Giọt cuối cùng, Cố Uyên ngửa đầu ăn vào tinh huyết trong nấy mắt, trong cả phòng tu luyện không khí cũng vì đó trì trệ. Với anh, thể nội phảng phất có ngàn vạn lôi đình đồng thời nổ vang. Kia giọt tinh huyết hóa thành cuồng bạo dòng lũ, lấy thế tồi khô lạp hủ quét sạch kinh mạch toàn thân. Nguyên bản cứng cỏi như sắt kinh mạch tại cố lực lượng này trước mặt, yếu ớt như là giấy mỏng bị tùy tiện xé rách. Ách a! Cố Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, trán nổi gân xanh lên, mười ngón thật sâu móc xuống mặt đất nham thạch. Hắn bắp thịt cả người không bị khống chế co rút, làn da mặt ngoài hiện ra quỷ dị màu xanh đường vân, như là vảy rồng bản nhược như ngầm hiện. Động dư cảnh nhục thân, lại còn là gánh không được. Hắn cắn chặt răng, khoe miệng chảy ra từng tia vết máu. Giọt này thanh long tinh huyết uy lực viễn siêu mong muốn, so mấy lần trước phục dụng lúc cuồng bạo mấy lần không thôi. Chân khí trong cơ thể tại cái này có ngoại lực kích thích hạ điên cuồng vận chuyển, hữu tiêu huyết sát công pháp chân khí màu đỏ ngòm cùng thanh long tinh huyết năng lượng màu xanh kịch liệt va chạm, ở trong kinh mạch nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái này thanh long, đến tột cùng là bực nào tồn tại? Cố Uyên trong lòng hãi nhiên. Lấy hắn bây giờ tu vi, đặt ở Nam Hoang đã là một phương cường giả, lại ngay cả một giọt còn sót lại tinh huyết đều khó mà thuần phục. Vậy chân chính thanh long bản thể, nên khủng bố cỡ nào? Kịch liệt đau nhức giống như thủy triều một đợt nối một đợt đánh tới, Cố Uyên ý thức bắt đầu mơ hồ. Liền tại sắp hôn mê sát na, hắn bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, máu tươi mùi tanh để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Luyện cho ta. Cố Uyên hai mắt xích hồng, toàn lực vận chuyển cửu tiêu huyết sát. Chân khí màu đỏ ngòm hóa thành vô số tơ mỏng, giống như mạng nhện quấn chặt lấy tứ ngược thanh long tinh huyết, một chút xíu đem nó phân giải, thôn vệ. Chương 189, náo quỷ chương 189, náo quỷ trận này đánh rằng co kéo dài suốt cả đêm. Đương thần hy tia nắng đầu tiên chiếu vào tu luyện thất lúc, Cố Uyên chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn toàn thân quần áo đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, dưới thân phiến đá che kín giống mạng nhện vết rách. Nhưng giờ phút này, trong mắt của hắn tinh quang bắn ra bốn phía, khí tức quanh người so hôm qua mạnh mẽ mấy lần không chỉ. Cửu tiêu huyết sát, vậy mà đột phá đến trung tầng hậu kỳ. Cố Uyên khó có thể tin trong đất xem bản thân. Chân khí trong cơ thể vận chuyển ở giữa mang theo nhàn nhạt tiếng long ngâm, mỗi một tấc cơ bắp đều ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Nhất làm hắn vui mừng chính là, tu vi lại nhất cử đột phá gông cùng xiềng xích, đặt đến động hư nhị trọng. Hắn nắm chặt lại quyền, không khí tại lòng bàn tay phát ra nổ đùng. Loại lực lượng này tràn đầy cảm giác, để hắn có loại có thể một quyền đánh nát sơn nhà cảo giác. Nguyên đạo cung, lần này định muốn các ngươi có đến mà không có về. Đương kia nắng đầu tiên xuyên thấu Nam Hoang Lâm rậm rạp tán cây lúc, Phương Thiên Họa đã hoàn thành hôm nay lần thứ 5 tiên pháp luyện tập. Sợi đằng vẽ ra trên không trung bén nhọn tiếng rít, hù dọa mấy cái thần chim. Lão Phương, ngươi điên rồi đi. Trời còn chưa sáng thấu liền luyện công. Lục Thiếu Lâm xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ từ trong lều vải chui ra ngoài, miệng bên trong còn ngậm nửa khối lương khô. Phương Thiên Họa cổ tay rung lên, sợi đằng như linh xà cuốn lấy Lục Thiếu Lâm trong tay lương khô, nhẹ nhàng một vùng liền đoạt lấy. Tiên pháp giảng cứu cổ tay linh hoạt, sáng sớm không khí ướt át, thích hợp nhất luyện tập. Hắn đem lương khô ném về cho Lục Thiếu Lâm, động tác nước chảy mây trôi. Kỳ Lăng Xương chẳng biết lúc nào đã đứng tại doanh địa biên giới, ôm kiếm đứng. Phương sư đệ, khí tức của ngươi nàng lãnh mâu bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, thiên nhân tam trọng đỉnh phong rồi. Câu nói này để vừa chui ra lều vải Hàn Phong cùng Dương Thừa Vũ đồng thời trừng to mắt. 3 ngày trước, Phương Thiên Họa mới vừa vặn vững chắc thiên nhân tam trọng sơ kỳ cảnh giới. Quất trời roi cùng thể chất của ta dị thường phù hợp. Phương Thiên Họa khẽ bước trong tay sợi đằng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, mỗi lần luyện tập, vận chuyển chân khí đều so dùng kiếm lúc thông thuận mấy lần. Lục Thiếu Lâm tiến lên trước, tiện hề hề cười nói, ta xem là nghĩ đến vị kia Tô Cô Đường, mới liều mạng như vậy à. Phương Thiên Họa bên tai đường đỏ, sợi đằng đột nhiên tựa như tia chớp bất hướng Lục Thiếu Lâm cái mông. Ba một tiếng vang dọn, Lục Thiếu Lâm ngao một tiếng nhảy lên cao ba trượng. Phương Thiên Họa, ngươi công báo tư thủ. Kỳ Lăng Xương thờ ơ lạnh nhạt cuộc nháo kịch này, đột nhiên biến sắc, đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh. Nàng thân hình lóe lên, đã ẩn vào bên cạnh trong bụi cỏ. Phương Thiên Họa bọn người lập tức hiểu ý, cấp tốc dập tắt đống lửa, ẩn tàng khí tức. Không bao lâu, nơi xa truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân cùng kim loại tiếng va chạm. Xuyên thấu qua là cây khoảng cách, bọn hắn nhìn thấy một đội ước chừng hơn 100 người đội ngũ chính dọc theo trong rừng đường nhỏ tiến lên. Tất cả mọi người thân mang thống nhất chế thức trang phục màu đen, trước ngực thêu lên vân vân đồ án. Nguyên đạo cung người. Hàn Phong dùng miệng hình nói, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Đội ngũ phía trước nhất là một dáng người trung niên nam tử khôi ngô, khuôn mặt nghiêm hiểm, bên hông treo lấy một đôi hiện ra lam quang đoản kích. Hắn đi theo phía sau hai tên khí tức thâm trầm lão giả, lại sau này là chỉnh tề xếp hàng tu sĩ, yếu nhất cũng có thiên nhân thất trọng tu vi. Tứ trưởng lão, chúng ta thật muốn chờ đại trưởng lão tín hiệu lại hành động. Một tu sĩ trẻ tuổi nhỏ giọng hỏi. Kia nam tử khôi ngô, nguyên đạo cung tứ trưởng lão Thái Văn Lôi lạnh hừ một tiếng, thái nghe xa lão giả kia muốn độc chiếm công lao, không có cửa đâu. Chờ đến thanh loạn thành, chúng ta trước khống chế lại cao gia, lại tìm cái kia gọi Cố Uyên tiểu tạp chủng. Phương Thiên Họa nghe vậy toàn thân chấn động, cùng Kỳ Lăng Xương trao đổi một cái ánh mắt khiếp sợ. Cố Uyên gặp nguy hiểm. Nghe nói kia Cố Uyên giết tam trưởng lão, cung chủ tức giận. Một tên tu sĩ khác nói tiếp, lần này phái ra đội hình, diện một cái tiểu quốc đều dư xài. Thái Văn Lôi cười gần nói, đại trưởng lão đã đi đầu một bước đi liên lạc trung gia chờ chúng ta vừa đến, nội ứng ngoại hợp, nhất định phải để cao gia cùng cái kia Thiên Nguyên đang trải hôi phi yên diện. Đội ngũ dần dần từng bước đi đến, trong rừng yên tĩnh như cũ. Kỳ Lăng Xương cái thứ nhất từ ẩn thân chỗ nhảy ra, sắc mặt nghiêm túc như băng, nhất định phải lập tức chạy về Thanh Loan Thành. Chờ một chút. Phương Thiên Họa ngăn lại xúc động đồng bạn, Cố sư minh thực lực thâm bất khả trắc, lại có quỷ dị bộ pháp, coi như không địch lại cũng có thể thoát thân. Hắn thường nói mạng nhỏ trọng yếu nhất, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Kỳ Lăng Xương trong mắt hàn quang lấp lóe, như Thiên Nguyên đám người thụ uy hiếp, Cố sư minh định sẽ không một mình chạy trốn. Phương Thiên Họa trầm tư một lát, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, chúng ta âm thầm theo dõi, tùy thời quấy rối, vì Cố sư minh tranh thủ thời gian. Như thật có bất trắc. Thanh âm hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nguyên đạo cung trên dưới đều đem xếp vào chúng ta ám sát danh sách. Đề nghị này đạt được đám người nhất trí đồng ý, năm người đơn giản thu thập hành trang, ăn vào ẩn khí đan, lặng yên truy hướng nguyên đạo cung đội ngũ. Sau nửa canh giờ, bọn hắn lần nữa nhìn thấy chi kia đội ngũ chỉnh tề. Phương Thiên Họa ra hiệu mọi người phân tán ẩn nấp, mình thì hít sâu một hơi, đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kéo dài kêu to, nguyên đạo cung, tất cả mọi người, chết, thanh âm giữa khu rừng quanh quẩn, mang theo quỷ dị hồi âm hiệu quả. Phía trước đội ngũ lập tức rối loạn tương mừng, mấy tên tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ ngắm nhìn bốn phía. Người nào giả thần giả quỷ? Thái Văn Lôi giận quát một tiếng, đoạn kích đã nơi tay, cút ra đây. Trong rừng chỉ có gió thổi lá cây tiếng xào xạc đáp lại hắn. Thái Minh, dẫn người đi xem một chút. Thái Văn Lôi ra lệnh. Một nam tử cơ bắp dẫn năm tên tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí tiến vào rừng cây dò xét, nửa ngày không công mà lui. Tiếp tục đi tới. Thái Văn Lôi mặt âm trầm hạ lệnh, nhưng đội ngũ bầu không khí đã rõ ràng khẩn trương lên. Trước mọi người được không đủ một dặm, Kỳ Lăng Xương băng lạnh thanh âm đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến, mới vừa tới những người kia, chết trước, các người, sau chết, lần này ngay cả hai tên lão giả đều đổi sắc mặt. Nguyên đạo cung chúng người đưa mắt nhìn nhau, đã có người bắt đầu thấp giọng tụng niệm hộ thân chú ngữ. Hô trưởng. Thái Văn Lôi chán nổi gân xanh lên, Thái Minh, lại cha, lại là một phen phí công lục soát. Đương Thái Minh lần nữa tay không mà về lúc, trong đội ngũ bất an đã lan tràn ra. Nguyên bản còn chuyện trò vui vẻ các tu sĩ giờ phút này câm như hến, tốc độ tiến lên không tự giác tăng nhanh hơn rất nhiều. Ha ha ha, nhìn xem Nguyên đạo cùng đám người hốt hoảng đi xa bóng lưng, Lục Thiếu Lâm nhịn không được phình bụng cười to, bọn này hả nhát. Hàn Phong cùng Dương Thừa Vũ cũng cười ngửa tới ngửa lui. Kỳ Lăng Xương lại như cũng vẻ mặt nghiêm túc, đường cao hưng quá sớm, bọn hắn tốc độ tiến lên tăng nhanh, nguyên bản 2 ngày lộ trình, hiện tại khả năng 1 ngày liền có thể đến Thanh Loan Thành. Phương Thiên Họa nắm chặt trong tay sợi đằng, đuổi theo, lại đến mấy lần. 5 người lần nữa triển khai truy kích. Lần này, bọn hắn càng thêm lớn gan, Lục Thiếu Lâm thậm chí mạo hiểm tới gần đến khoảng cách đội ngũ không đủ trăm trượng địa phương, dùng chân khi đem thanh âm áp xúc thành tuyến, trực tiếp đưa vào mấy tên tu sĩ trong hai, ta xem lại các ngươi, một cái đều chạy không thoát. Kia mấy tên tu sĩ lập tức dọa đến hồn phi phách tán, một người trong đó thậm chí thất thủ đổ mang theo người bình thuốc. Toàn bộ đội ngũ loạn cả một đoàn, Thái Văn Lôi liên chạm hai tên hốt hoảng thủ hạ mới miễn cưỡng ổn định cục diện. Tăng thêm tốc độ, trước khi trời tối nhất định phải đuổi tới Thanh Loạn Thành bên ngoài. Thái Văn Lôi thanh âm đã mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Chương 190, từ chiến chương 190, từ chiến chiều hôm ấy, Thanh Loạn Thành Thiên Nguyên đang trải. Cố Uyên chính đọc qua cao gia đưa tới tình báo, lông mày đột nhiên nhíu một cái, Nguyên đạo cung tứ trưởng lão hiện thân Nam Hoang Lâm. Còn có quỷ dị quỷ kêu âm thanh. Ngón tay hắn gõ nhẹ mặt bàn, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Quỷ này tiếng kêu miêu tả làm sao quen thuộc như thế? Trong đầu đột nhiên hiện lên Lục Thiếu Lâm tấm kia tiện hề hề khuôn mặt tươi cười, Cố Uyên bỗng nhiên đứng người lên. Mấy cái này tên dở hơi. Hắn dở khóc dở cười lắc đầu. Giả thân giả quỷ kéo chậm địch nhân tốc độ, kết quả ngược lại làm cho đối phương gia tốc hành quân. Nghĩ đến Phương Thiên Họa bọn người khả năng đang đối mặt Nguyên đạo cung tinh nhuệ, Cố Uyên trong lòng siết chặt. Hắn thét dài một tiếng, thân hình như điện, trong nháy mắt xông ra Thiên Uyên, hướng Nam Hoang Lâm phương hướng mau chóng đuổi theo. Nam Hoang Lâm bên trong, Nguyên đạo cung đám người bị kia không hiểu thanh âm quấy đến tâm thần có chút không tập trung. Tứ trưởng lão, thanh âm này quá tà môn. Một tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch, có phải hay không là Nam Hoang Lâm bá linh? Thái Văn Lôi trợn mắt tròn xoe, đánh rắm. Ở đâu ra bá linh? Định là có người giả thần giả quỷ. Hắn đột nhiên rút ra song kích, tất cả mọi người nghe lệnh, phân tán lục soát. Đội ngũ vừa phân tán ra đến, trong rừng lại chuyển tới một tiếng thê lương hét dài, Nguyên đạo cung, chết, lần này thanh âm gần trong gang tấc, Thái Văn Lôi toàn thân lông tơ đứng đấy, trong tay song kích lam quang đại thịnh, cút ra đây. Tứ trưởng lão, ngươi nhìn bên kia. Một người tu sĩ đột nhiên chỉ hướng một tảng đá lớn. Thái Văn Lôi chăm chú nhìn lại, chỉ gặp cự thạch sau mơ hồ có đạo nhân ảnh lắc lư. Hắn giữ tợn cười một tiếng, đột nhiên đạp hướng cự thạch, cút ngay cho ta ra. Ôi, một tiếng kêu đau, Phương Thiên Họa chật vật từ sau đá lăn ra, che lấy bị đá vụn đánh trúng bả vai, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Thái Văn Lôi đầu tiên là sững sờ, lập tức nổi giận, nguyên lai là ngươi tiểu tạp chủng này tại giả thần giả quỷ. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Phương Thiên Họa, phát hiện đối phương bất quá thiên nhân tam trọng tu vi, lập tức sủi cười ra tiếng, liền chút bản lãnh này cũng dám trêu chọc Nguyên Đạo Cung. Phương Thiên Họa miễn cưỡng đứng người lên, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng niệm ai, tứ trưởng lão hảo nhãn lực, ta giấu sâu như vậy đều bị ngươi phát hiện. Hắn ra vẻ kinh ngạc trừng to mắt, bất quá ngài đạp tảng đã làm gì? Trực tiếp vòng qua đến không được sao? Ngươi! Thái Văn Lôi tức đến xanh mét cả mặt mày, song kích trực chỉ Phương Thiên Họa cổ họng, muốn chết. Phương Thiên Họa đột nhiên xoay người chạy, vừa chạy bên cạnh quay đầu hô, tứ trưởng lão đừng đuổi theo, ngài thông minh như vậy người, truy ta loại tiểu nhân vật này nhiều hạ giá a. Thái Văn Lôi giận không kèm được, phất tay quát, cho ta bắt hắn lại, ta muốn đem hắn rút gần lột ra. Bốn tên thiên nhân bắt trọng tu sĩ ứng thanh đuổi theo ra, thân hình như điện. Phương Thiên Họa mặc dù toàn lực chạy trốn, nhưng ở trong mắt cao thủ tốc độ không đáng giá nhắc tới. Mắt thấy truy binh tới gần, hắn đột nhiên quay người, trong tay sợi đằng như rắn ra khỏi hàng, bột một tiếng quất vào một người tu sĩ trên mặt. A! Tu sĩ kia bụng mặt kêu thảm lui lại. Tiểu tạp chủng còn dám phản kháng? Một tên tu sĩ khác gầm thét, một trưởng vỗ hướng Phương Thiên Họa ngực. Phương Thiên Họa vội vàng đón đỡ, lại bị thiên nhân cựu trọng lực lượng trực tiếp đánh bay, trùng điệp đâm vào một gốc cổ thụ bên trên, phun ra một ngụm máu tươi. Phương sư minh, ẩn thân chỗ tối Hàn Phong nhịn không được kinh hô. Đừng đi ra! Phương Thiên Họa nghiêm nghị quát, dãy rủa lấy đứng người lên, đi mau. Nhưng mà thì đã trễ, Kỷ Lăng Xương, Lục Thiếu Lâm đám người đã xông ra chỗ ẩn thân. Lục Thiếu Lâm đỡ lấy lung lay sắp đổ Phương Thiên Họa, nét miệng cười một tiếng, lão Phương, chúng ta Thiên Nguyên lúc nào vứt xuống huynh đệ mình đã mệt qua. Phương Thiên Họa trong mắt lóe lên một tia cảm động, lập tức chuyển thành lo lắng, các ngươi, hồ đồ a! Thái Văn Lôi mang theo đại đội nhân mã xông tới, nhìn thấy Kỷ Lăng Xương lúc nhãn tỉnh sáng lên, nha, còn có cái Thủy Linh tiểu nữ tử. Hắn liếm môi một cái, vừa vặn bồi ra mấy cái vui à, nói không chừng ra tâm tình tốt, có thể lưu các ngươi toàn thời. Kỷ Lăng Xương gương mặt xinh đẹp hàm sát, hàn xương kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm trực chỉ Thái Văn Lôi, muốn chết. Nàng thân hình như điện, dẫn đầu công hướng Thái Văn Lôi. Hàn xương kiếm vẽ ra trên không trung một đạo băng lãnh đường vòng cung, lại làm cho Thái Văn Lôi lui lại nửa bước. Thật nhanh kiếm. Thái Văn Lôi kinh ngạc sau khi, trong mắt dâm tà càng sâu, tiểu nương tử đủ tay, ta thích. Bốn tên tiên nhân cựu trọng tu sĩ đồng thời xuất thủ, Kỷ Lăng Xương lấy một địch bốn, kiếm quang như tuyết, lại nhất thời không rơi vào thế hạ phong. Nguyên Đạo Cung đám người nhìn trợn mắt hốt hoồm, một cái thiên nhân cựu trọng nữ tử có thể đồng thời đối kháng bốn tên cùng giai cao thủ. Phúc. Kỷ Lăng Xương một kiếm đâm vào một người tu sĩ trái tim, mình trái eo cũng bị một người khác đâm trúng, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ áo trắng. Kỷ sư tỷ, Phương Thiên Họa muốn rách cả mí mắt, cố nén đau xót huy động sợi đằng gia nhập chiến đoàn. Lục Thiếu Lâm, Hàn Phong cùng Dương Thừa Vũ cũng đều cầm binh khí xông lên. Nhưng mà thực lực cách xa quá lớn, vẹn vẹn một chiêu giao phòng, bốn người liền cùng nhau thổ huyết bay ngược. Lục Thiếu Lâm trước ngực bị mở ra một đạo vết thương sâu tới xương, Hàn Phong cánh tay phải gãy xương, Dương Thừa Vũ phần bụng trung kiếm, Phương Thiên Họa tức thì bị Thái Văn Lôi một kích đập ở trên lưng, xương sống cơ hồ đứt gãy. Ha ha ha! Thái Văn Lôi cùng tiếu, liền chút bản lãnh này cũng dám khiêu khích Nguyên Đạo Cung. Hắn âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Kỷ Lăng Xương, tiểu nữ tử, hiện tại chịu thua còn kịp. Chỉ cần ngươi. Phi! Kỷ Lăng Xương một búng máu nôn tại Thái Văn Lôi trên mặt, đồ vô sỉ. Thái Văn Lôi xóa đi trên mặt bọt máu, sắc mặt âm trầm như nước, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hắn nghiêm nghị uống nói, cho ta bắt sống, ta muốn để nàng biết đắc tội Nguyên Đạo Cung hạ tràng. Bắt sống? Nam mơ. Kỷ Lăng Xương cười lạnh một tiếng, trong tay hàn xương kiếm bỗng nhiên tách ra chói mắt hàn quang. Nàng hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, kiếm chiêu càng thêm lăng lệ, mỗi một kiếm đều thẳng đến yếu hại, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Thái Văn Lôi bị bất thình lình điên cuồng thế công bức đến liên tiếp lui về phía sau, trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn đội vàng quát chói tai, cùng tiến lên. Bắt lại cho ta nàng. Chín tên tiên nhân cựu trọng cao thủ đồng thời xuất thủ, phân ba đường vây công Kỷ Lăng Xương. Kiếm quang, trường ảnh, quyền phong sen lẫn thành lưới, đem Kỷ Lăng Xương bao bọc vây quanh. Đối mặt như thế cách xa lực lượng chênh lệch, Kỷ Lăng Xương trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng. Nàng hít sâu một hơi, đột nhiên không lọt vào mắt bên trái cùng phía bên phải công kích, hàn xương kiếm thẳng đến phổ thông trong ba người mạnh nhất tên tu sĩ kia. Một kiếm này, chí ít có thể trọng thương một người. Kỷ Lăng Xương trong lòng mặc niệm, mũi kiếm vạch phá không khí, phát ra tiếng gào chát chúa. Nàng biết, một kiếm này qua đi, mình chắc chắn tiếp nhận mặt khác hai đường công kích. Có lẽ, đây chính là cuối cùng một kiếm. Đinh. Mũi kiếm cùng đối phương binh khí chạm vào nhau, thanh thúy kim loại giao minh tiếng vang lên. Kỷ Lăng Xương cảm nhận được trên thân kiếm truyền đến lực phản chấn, trong lòng lại có một tia thỏa mãn, chí ít làm bị thương địch nhân rồi. Nàng nhắm mắt chờ đợi sắp đến kịch liệt đau nhức, tưởng tượng thấy mình ngã xuống đất chẳng cảnh. Nhưng mà kỳ quái là, trong dự đoán đau đớn cũng không giáng lâm. Nàng y nguyên có thể cảm nhận được lúc trước vết thương đau đớn, nghe được mùi máu tươi. Thậm chí, tựa hồ có người đỡ nàng thân thể lảo đảo muốn ngã.